Chương 76, Hỏa Diễm Tam Trọng Lãng. Xưa đâu bằng nay, vừa lúc ta cũng muốn xem trình độ mình đã đến tình trạng gì rồi. 3 năm là quãng thời gian rất dài, ai cũng không thể chấp nhận thất bại, dù sao có thể tiến bảng ai mà không là thiên tài, chênh lệch lẫn nhau không phải rất lớn. Lục Phong cười lạnh nói, như ngươi muốn, ta sẽ cho mọi người nơi này xem cái gọi là thiên tài của bọn hắn bị ta làm cho nhục nhã như thế nào, ha ha. 3 người bên cạnh cũng không kiêng nể gì cười to. Hoa Tuấn Kiệt mặt không chút thay đổi thản nhiên nói, gặp nhau trên đường cái. Nói xong liền đi ra ngoài. Phố Huyền Vũ rộng hơn 10 thước, chỉ chốc lát công phu sau đã chật kín người xem. Những người ở nơi này phần lớn đều bận rộn với công việc, không có thời gian tiêu khiển nên nay có cơ hội nhìn thấy cảnh luận võ thì không thể nghi ngờ gì nữa chính là vận khí tốt để giải trí. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đây không phải là Cuồng Ưng đại đội trưởng của Kim Quang quận thành chúng ta sao? Người đối trận với hắn là ai mà kiêu ngạo vậy? Người ta có tư cách để kiêu ngạo, ngươi không thấy Hoa đội trưởng cũng phi thường cẩn thận sao? Rõ ràng là không dám đại ý. Vỗ vô vào bụng, Trương Hiểu Vũ đi ra ngoài cửa, dưới chân dậm nhẹ một cái, trong nháy mắt đã nhảy lên nóc nhà, tốc độ nhanh như quỷ mị, cơ bản là không có mấy người chú ý tới nơi này. Vũ khí của Hoa Tuấn Kiệt là một cây bảo đao dài 1 thước, rút đao ra, đao phong dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang lạnh lẽo. Một tầng hỏa diễm ở trên đao mang lưu chuyển không ngừng, hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên. Mọi người lui ra phía sau 50 bước, cẩn thận đao khí. Đao khí của đại võ sư vẫn chưa phải là đao khí chân chính nhưng có thể đạt tới 30 bước. Trong phạm vi này người thường hơi không chú ý sẽ bị chém thành 2 nửa, nên lui về phía sau một chút là an toàn nhất. Sau khi dọn dẹp một khu đất lớn, Hoa Tuấn Kiệt cùng Lục Phong 2 người đứng cách nhau 10 bước mà giằng co. 2 người một kẻ vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận, một kẻ khinh thường khoanh tay mà đứng. Lục Phong này đúng là kiêu ngạo, thực lực Hoa Tuấn Kiệt và hắn đều là đỉnh phong đại võ sư, đối phương ngay cả vũ khí cũng không bật ra, xem tình huống tựa như căn bản không coi Hoa Tuấn Kiệt vào đâu. Trương Hiểu Vũ ngồi trên nóc nhà âm thầm tự nói. Chẳng lẽ ngươi không đem vũ khí sao? Hoa Tuấn Kiệt cả giận nói. Lục Phong nói, muốn ta bật vũ khí cũng phải nhìn xem kẻ đó có bản lĩnh hay không. Đối phó ngươi ta dùng một đôi tay là được rồi. Nói xong hắn vươn một bàn tay về phía trước mặt, dùng ngón tay ngoắc ngoắc Hoa Tuấn Kiệt. Vậy ngươi chuẩn bị hối hận đi. Hoa Tuấn Kiệt 2 tay cầm đao hung hăng bổ xuống. Tập sát, mặt đất uốn lượn vỡ ra, hỏa diễm đao khí một đường tăng vọt. Lúc vọt tới chỗ Lục Phong thì đã hóa thành hỏa diễm hồng quang vô cùng che phủ mấy thước không gian. Chút tài mọn. Lục Phong tự tin cười nhẹ rồi vươn bàn tay nhẹ nhàng nhấn về phía trước một cái. Hồng quang mãnh liệt táo bạo tựa như bị một cái vách tường vô hình ngăn trở, ngay sau đó ầm ầm băng toái tan rã thành nhiều điểm hỏa tinh. Uy lực đao khí của Hoa Tuấn Kiệt còn trên Lý Đức, khi Trương Hiểu Vũ thấy kiếm khí của Lý Đức, kiếm khí của hắn còn mới trong giai đoạn bước đầu cô đọng, không thể tạo thành lực phá hoại mạnh, còn đao khí của Hoa Tuấn Kiệt dĩ nhiên có thể khi tới gần kẻ địch thì tự động bành trướng phong tỏa không cho đối phương né tránh. Về điểm này thì Hoa Tuấn Kiệt không thể nghi ngờ so với Lý Đức mạnh hơn không ít. Bất quá Lục Phong rõ ràng là rất mạnh, người này tuy rằng kiêu ngạo bá đạo nhưng xác thực là có tư cách kiêu ngạo, hắn tùy tay đánh ra nhất chiêu liền hóa giải hỏa diễm đao khí của Hoa Tuấn Kiệt. Dưới chân dùng lực, cả người Hoa Tuấn Kiệt lao về phía trước, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, tựa như biến thành một đạo tàn ảnh màu đen. Đội trưởng, cố lên! Thành viên của Ngưng quân đoàn ở trong đám người cổ vũ Hoa Tuấn Kiệt cố lên. Bên kia, 3 gã đồng bọn của Lục Phong khinh thường nhíu môi nói, muốn thắng Lục Phong sao, nằm mơ đi, cũng không biết Lục Phong sẽ mất mấy chiêu để đả bại Hoa Tuấn Kiệt đây, chắc là rất nhanh thôi. Hỏa diễm trên đao mang đại phóng, thân hình Hoa Tuấn Kiệt vọt tới phía trên Lục Phong, một đao đột nhiên đánh xuống, nền đất cứng rắn dưới đao thế cường đại nứt ra từng tấc. Lục Phong ngẩng đầu lên tựa như không có nhìn thấy cười khẩy nói, như thế nào, chỉ có chút trình độ như vậy thôi sao, Hoa Tuấn Kiệt, ngươi làm cho ta thất vọng rồi. Không biết từ khi nào Lục Phong đã thoát ly khỏi đao thế mà xuất hiện ở phía bên phải. Hoa Tuấn Kiệt nhẹ nhàng vung ra một quyền đánh phá hộ thể nguyên lực của hắn, phong nguyên lực sắc bén vô tình xé rách lớp áo giáp màu đen, lưu ở mặt trên đó dấu ấn quyền đầu đáng sợ. Một quyền này tuy không trực tiếp va chạm lên áo giáp nhưng quyền kình đã trực tiếp xuyên qua áo giáp đánh vào bên trong. Phanh, Hoa Tuấn Kiệt văng ra va vào một cái vách tường, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng được, vì sao, ba năm vừa rồi không lúc nào là hắn không có tiến bộ, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của đối phương, khoảng cách ngược lại lại càng lớn hơn, chẳng lẽ thiên phú của mình thực sự không bằng đối phương? Lục Phong, tuy đối phương là thành viên của Ngưng Quân Đoàn nhưng ngươi cũng không cần nể hắn chứ, sao lại có thể một quyền mà không đánh hắn trọng thương? Đồng bọn Lục Phong kêu gào. Lục Phong cười nói, đám vương bát đản này, nghĩ Hoa Tuấn Kiệt dễ dàng đả bại như vậy sao? Ba năm trước đây hắn không phải lần lượt rồi ngã xuống rồi lại đứng lên sao? Không dễ đâu. Ngươi dám tiếp một chiêu tối cường của ta không? Hoa Tuấn Kiệt đứng lên lạnh lùng nói. Có gì mà không dám? Nhất chiêu này kêu là hỏa diễm tam trọng lãng, uy lực thế nào ngươi thử sẽ biết. Hoa Tuấn Kiệt hai tay giơ trường đao lên, ánh mắt chấn định nói. Lục Phong vẫn như cũ không rút vũ khí mà chỉ nói, phải không? Tên nghe ra thật hù dọa người ta. Cũng là đỉnh phong đại võ sư nhưng lại chênh lệch nhau khá lớn. Không biết nếu thực lực ta ở đỉnh phong đại võ sư thì có thể sắp xếp thứ tự bao nhiêu. Sau khi tiến vào ngũ cấp đại võ sư, Trương Hiểu Vũ vẫn còn chưa cùng người chân chính động thủ, có lẽ hôm nay sẽ có cơ hội thử một chút. Hỏa diễm tam trọng lãng, đệ nhất lãng. Hoa Tuấn Kiệt hét lớn một tiếng, nguyên lực toàn thân điều động tới đỉnh phong, xung quanh thân như bị bao phủ trong hỏa diễm mãnh liệt, nhiệt độ tăng vọt rồi theo thân hắn hóa thành một đạo sóng chiều màu đỏ lao về phía Lục Phong. Ánh mắt Lục Phong hơi đổi. Nhất chiêu này xác thực rất có khí thế, bất quá vẫn còn chưa đủ cho ta phải bạt vũ khí. Hoa Tuấn Kiệt, ngươi hết hy vọng rồi. Ở trên tay ta ngươi không có khả năng thắng được. Phong ngưng trưởng. Lục Phong đánh ra một trưởng khiến không gian như bị ngưng kết lại rồi ngạo nghệ đứng tại chỗ không chút sức mẻ. Hỏa diễm sóng chiều tựa như bị một vách đá ngầm khổng lồ cản lại, ngoại trừ vô số đóa hoa lửa không cam lòng bắn ra tung tóe thì nửa bước khó tiến. Đệ nhị lãng. Hoa Tuấn Kiệt không nổi giận, đao thứ hai ngay sau đó chém ra, một đạo hỏa diễm sóng chiều mãnh liệt đột ngột từ dưới mặt đất dựng lên rồi bay vọt lên cao, khí thế vô cùng. Lúc này thần tình Lục Phong đã trở nên nghiêm túc, vẻ khinh thường lúc trước đã biến mất không thấy, hai bàn tay gắt gao chuẩn bị thế công. Trương Hiểu Vũ hơi nheo mắt, bên hai hắn tựa như nghe được tiếng sóng chiều vỗ vào đá ngầm vậy, tình hình chiến đấu chưa kịch liệt, ai cũng không chịu lui ra phía sau một bước. Ai lui một bước liền đại biểu cho thất bại, không phải đá ngầm bị hủy thì chính là sóng chiều vô lực tiến lên. Chương 77, Phong Lôi Trưởng ra vai. Mọi người đang xem cuộc chiến dựa vào ánh mắt là có thể nhìn thấy phía trước bàn tay Lục Phong ba thước xuất hiện một cái bình chướng màu xanh nhạt, bình chướng này đang cùng hỏa diễm mãnh liệt không ngừng va chạm mà sinh ra vô số hỏa tinh. Trên thái dương mồ hôi đã túa ra, Lục Phong lúc này bắt đầu cảm giác cố hết sức, trong lòng hắn âm thầm hối hận. Sớm biết như thế thì đã rút vũ khí ra, dù sao mình cũng am hiểu sử dụng võ khí mà không phải là chiến đấu tay không. Tình hình trước mắt chiến đấu giằng co, giờ có muốn bật vũ khí ra cũng không còn cơ hội nữa. Đáng chết, đành liều mạng thôi, chỉ cần có thể ngăn trở được ba thế công của đối phương là quyền chủ động lại thuộc về mình. Nghĩ đến đây, Lục Phong cố gắng thúc đẩy nguyên lực điên cuồng mà ra, không ngừng ra cố bình chướng. Đệ tam lãng. Phía sau. Hoa Tuấn Kiệt bộ mặt hung hãn, trường đao vung ra vô số hỏa diễm thừa thế mang theo sóng chiều đánh xuống đệ tam đao. Rầm rầm, oanh. Mọi người đều tựa hồ như nghe thấy tiếng hỏa lãng mãnh liệt, toàn bộ ngã tư đường nhiệt độ tăng vọt lên tựa như giờ phút này đang ngồi cạnh hỏa lò vậy. Giác chi, bình chướng đã bị vặn vẹo đến cực hạn, một chút nữa là hỏng mất, mà lúc này biểu tình của Lục Phong đã tái nhợt, hiển nhiên giờ phút này hắn đã đến cực hạn, thành bại chính là một lúc này. Con đê ngàn dặm bị hủy bởi một tổ kiến, bình chướng bị phá vỡ bởi một lỗ hổng nhỏ, hỏa lãng mãnh liệt theo miệng lỗ hổng nhỏ kia mà phát tiết lửa giận, không ngừng xé rách phá hủy nó. Lúc này Lục Phong đột nhiên thu song trường lại, dưới chân dùng lực rồi vội vã lui ra sau. Sau khi Lục Phong lui lại, bình chướng ầm ầm sụp đổ, một đạo hỏa lãng bao táp đuổi sát theo sau không ngừng đập xuống muốn cắn nuốt hắn. Sau khi lui lại, Lục Phong nhất thời bị vây trong hỏa lãng. Hắn vội huy động song trưởng không ngừng vung ra để dập tắt hỏa diễm mãnh liệt. Hoa Tuấn Kiệt lúc này sắc mặt cũng không tốt, hỏa diễm tam trọng lãng cần nhiều nguyên lực mà thể lực tiêu hao cũng lớn nên hầu như trong nháy mắt đã mất đi một nửa nguyên lực cùng thể lực. Hỏa lãng tan đi, thân ảnh Lục Phong lộ ra trong mắt mọi người. Giờ phút này hắn cực kỳ chật vật, không chỉ có quần áo bị thiêu hủy mà tóc cũng cháy xém, trông giống khiếu hóa tử vậy. Trong mắt như có lửa phun ra. Lục Phong lấy từ nguyên giới ra một cây loan kiếm dài ba thước rồi tùy ý chém hai cái, nhà cửa hai bên ngã tư đường xuất hiện hai vết chém thật sâu kéo dài mấy thước. Ngay cả phong trảm câu cũng lấy ra rồi, Hoa Tuấn Kiệt này không hay rồi. Đồng bọn Lục Phong vui sướng khi thấy người gặp họa mà cười. Dám đả thương ta, đi tìm chết cho ta. Lục Phong cũng không quản đến đối phương là người của Ngưng Quân Đoàn nữa, phong trảm câu trong tay chém ra từng đạo lanh mang, thân hình lóe sáng rồi lao về hướng Hoa Tuấn Kiệt. Hoa Tuấn Kiệt cố trụ thân thể huy trường đao nên đón. Đang, thân hình hắn bắn ra, Hoa Tuấn Kiệt lăng không phun ra một ngụm máu tươi. Đi tìm chết đi, Lục Phong nhảy vọt lên, một tay cầm phong trảm câu chuẩn bị chém ngang eo hắn. Dừng tay. Mấy tên thủ hạ đi theo Hoa Tuấn Kiệt giờ phút này muốn cứu cũng không kịp, sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ đội trưởng phải chết ở chỗ này. Chợt có lam quang chớp động rồi một đạo thân ảnh màu lam đột nhiên xuất hiện cạnh Hoa Tuấn Kiệt và Lục Phong, tốc độ cực nhanh giống như quỷ mị vậy, không ai biết hắn từ đâu vọt lại đây. Lục Phong sắc mặt dữ tợn, phong trảm câu chém thật mạnh xuống hô chết đi. Hơi hơi ngửa đầu, thiếu niên kia mi như mực họa, trong con ngươi lóe sáng ẩn hàm ma lực, hắn nhìn Lục Phong thản nhiên tươi cười. Phong lôi trưởng. Lôi quang lóe ra rồi cự trưởng trong nháy mắt đã phong tỏa cả đại phiến không gian trực tiếp đem Lục Phong vây ở bên trong. Phong trảm câu ẩn chứa đầy kinh lực nhưng trước mặt phong lôi trưởng lại giống như tờ giấy nhanh chóng tan ra đi, Lục Phong trực tiếp lộn đi một vòng rồi bay ra xa hơn 10 thước. Vâng! Cự trưởng sau khi đánh bay Lục Phong sau dư thế chưa tiêu đánh lên kiến trúc quanh ngã tư đường, lưu lại một vết đại hình trưởng ấn thật sâu. Mọi người đang xem cuộc chiến trợn mắt há hốc mồm, Lục Phong lúc trước cường thế như vậy nhưng mà ở trước mặt Trương Hiểu Vũ lại không ngăn nổi một trưởng. Cái này uy lực quá lớn hoặc là Lục Phong đã bị thương quá nặng nhưng vết trưởng ấn sâu trên vách tường kia lại làm cho mọi người bất chi bất giác đều nhìn về nơi đó. Hoa Tuấn Kiệt được thủ hạ đỡ lấy mà kinh dị nhìn Trương Hiểu Vũ. Lục Phong sau khi ổn định lại có chút không nhịn được quát hỏi ngươi là ai, đi ra muốn chết sao? Ta là người Kim Quang Quận Thành. Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói. Lục Phong, đánh tiểu tử này úp sấp cho ta. Đồng bọn của Lục Phong thấy hắn bị một thiếu niên một trưởng đánh lui thì đều cảm giác có chút không nhịn được, ở một bên thúc giục nói. Lục Phong lộ ra vẻ tươi cười âm độc, hắn lao về phía trước hết hôm nay ta sẽ cho tất cả thiên tài của Kim Quang Quận Thành cái gọi là thiên tài nằm út hết. Cuồng vọng. Tự cao tự đại. Một số cao thủ trẻ tuổi Kim Quang Quận Thành nghe thấy thì đều nhịn không được mắng to, vừa rồi thực lực Lục Phong bọn họ vẫn chưa thèm nhìn đến, chuẩn bị chờ cho Trương Hiểu Vũ duy trì không được thì đi lên hảo hảo giáo huấn Lục Phong một chút, để cho hắn không được coi khinh cao thủ Kim Quang Quận Thành. Lục Phong như không nghe thấy, thân thể hắn như xoắn ốc bay lên giữa không trung, toàn thân đầy lánh mang long lánh. Quang hoa màu xanh nhạt hình thành một con thanh mãng mở cái miệng rộng cắn về hướng Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ đứng vững như bản thạch bất động nhưng trong đôi mắt lộ ra lưỡng đạo tia sáng sắc bén giống như là lưỡng đạo tia chớp hiện lên giữa không trung. Lúc này đây phong lôi trưởng lui tới cực kỳ hung mãnh mau lẹ, giống như một đạo lưu tinh màu lam từ dưới hướng lên trên đánh vào đầu cự mãng. Tia chớp loạn vũ, cuồng phong tứ quyển, giữa huyền vũ phố như nổi lên một trận lốc xoáy, các bụi quần quận nổi lên bốn phía. Không chút thay đổi, Lục Phong vẫn như trước bị đánh bay. Đồng bọn Lục Phong vẻ mặt không thể tưởng tượng được, lần đầu tiên bị đánh bay có thể cho rằng là bị bất ngờ không kịp đề phòng nhưng mà lần này rõ ràng là có phòng bị nhưng lại bị đánh bay, hơn nữa so với lần trước còn xa hơn, chừng 20 thước. Trên mặt đỏ bừng một trận, Lục Phong dừng thân thể lại, trên phong trảm câu vẫn còn sót lại hồ quang màu lam nhẹ nhẹ. Thật mạnh! Đám cao thủ trẻ tuổi mặc kệ là kẻ trước đến hoặc là người sau lại đều giật mình nhìn Trương Hiểu Vũ, thiếu niên cao thủ như vậy sao tới bây giờ chưa nghe thấy qua nhưng lại xuất hiện ở Kim Quang Quận Thành. Thật đúng là thâm tàng bất lộ. Hoa Tuấn Kiệt biết Trương Hiểu Vũ thời gian cũng không tính là ngắn nhưng cũng chỉ biết hắn là thiên tài, thực lực cũng chỉ chừng đại võ sư cấp 4-5 gì đó, nào biết rằng, đối phương rõ ràng có thể vượt cấp chiến đấu, cấp bậc căn bản không thể thể hiện được thực lực của hắn. Ngược lại còn tạo thành biểu hiện giả dối. Lục Phong hừ lạnh một tiếng tiến lên, phong trảm câu trong tay điên cuồng chém đi, ánh sáng thâm quầng lưu chuyển mà hình thành một cái câu mang dài nửa thước. Chương 78, Cường Hãn Thiết Nhân Vương. Bất động như núi, Trương Hiểu Vũ lạnh nhạt nhìn Lục Phong rồi như trước một phong lôi trưởng lại bổ ra ngoài, lôi quang lóe ra rồi cự trưởng thẳng tắp lao lại, chấn động thập phương. Trước người hồ quang dao động phiêu đãng, hai chân Lục Phong khẽ dậm lên mặt đất cứng rắn. Lực đạo cường đại làm cho hắn không thể không dựa vào lực ma sát với mặt đất để chống lại, trong nháy mắt trên mặt đất đã xuất hiện một cái khe thật sâu. Tam trưởng đánh ra, mỗi trưởng ra sau uy lực đều cao hơn trường trước, giờ phút này đã không còn ai cho rằng Trương Hiểu Vũ dựa vào vận khí cùng sự trùng hợp mới đánh lui Lục Phong mà là thật sự đánh lùi hắn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phúc, phun ra một ngụm máu tươi, Lục Phong thần tình hể vải quỳ rạp xuống đất. Xú tiểu tử, hai đánh một thật đáng xấu hổ. Một tên đồng bọn của Lục Phong lấy từ trong nguyên giới ra một cây trường thương xoay tròn rồi đâm lại đây. Không khí trong nháy mắt rít lên, đầu thương nhọn hoắt xoay tròn phát ra hàn mang sắc bén, một tầng thổ hoàng sắc lốc xoáy bông hình thành mà bám vào trường thương, nếu bị một thương này đánh trúng, thiết giáp cũng sẽ bị xuyên thủng. Vô sỉ! Mọi người không thể ngờ được người này vừa nói động thủ là liền động thủ ngay không hề cố kỵ, muốn đi chặn lại thì đã muộn. Vươn tay túm lấy đầu thương sắc bén, trong mắt Trương Hiểu Vũ lanh mang lấp lóe, bàn tay vô cùng cứng rắn túm lấy đầu thương rồi trong nháy mắt vặn cong đi, chợt có âm thanh như cắt sắt vang lên, âm thanh chát chúa vang động cả Huyền Vũ phố. Gã vừa động thủ hổ khẩu bị xé rách, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Lan đi! Trương thương đổi chủ, Trương Hiểu Vũ hất mạnh ra ngoài, trôi thương đánh trúng ngực đối phương. Phúc, gã kia lộn ra sau, mồm phun máu tươi. Ngạo nghễ đứng trên phố, Trương Hiểu Vũ giơ cao trường thương đã bị bẻ cong nói còn ai dám chiến một trận không, kim quang quận thành chúng ta không thiếu cao thủ. Lục Phong gian nan đứng lên tâm phục khẩu phục nói chúng ta thua rồi, bất quá không phải thua trên tay bọn họ mà là trên tay ngươi, xin hỏi ngươi tên là gì, Lục Phong ta chỉ phục ngươi thôi. Trương Hiểu Vũ. Lục Phong miệng lưỡi có vẻ độc địa nhưng mà thua chính là thua, không có gì đáng xấu hổ cả, nếu không thừa nhận mới là sự sỉ nhục đối với võ giả. Về điểm này Trương Hiểu Vũ thật ra khá bội phục hắn, không biết thiên hạ võ giả đều như hắn hay không. Tuy nhiên điểm này rất nhanh bị phủ nhận vì Trương Hiểu Vũ nhớ lại Hách Liên Hồng ở Đôn Hoàng Sa Mạc, nữ nhân điêu ngoa không phân rõ phải trái kia có thể so với hắc quả phụ kịch độc vô cùng. Trương Hiểu Vũ, hy vọng 3 tháng sau trong thanh niên cao thủ đại tái ta có thể lại gặp được ngươi, lấy thực lực của ngươi thì tuyệt đối có hy vọng tiến vào top 10. Khi chuẩn bị cùng đồng bọn rời đi, Lục Phong còn quay đầu nói. Trương Hiểu Vũ nghe vậy thì cười nói sẽ có cơ hội, vấn đề mấu chốt ở chỗ ta chưa nghĩ có tham gia hay không. Quả nhiên là rất tự tin, ánh mắt Lục Phong lộ ra vẻ bội phục đồng thời phất phất tay rời đi. Hoa Tuấn Kiệt đi tới ôm quyền đầu nói Hiểu Vũ huynh quả là thâm tàng bất lộ. Bất quá còn may là có ngươi nếu không kim quang quận thành mất hết mặt mũi rồi. Không cần cảm tạ ta hiện tại cũng là người kim quang quận thành, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Lục Phong là thanh niên cao thủ đứng trong top 20, qua một trận chiến này Trương Hiểu Vũ ở Kim Quang quận thành coi như là đã có chút danh tiếng, nếu không phải người quan chiến lần này rất nhiều và đều truyền đi thì cũng không ai dám tin tưởng danh khí của Trương Hiểu Vũ bây giờ chỉ dưới Lý Dục. Nơi hoang dã phía ngoài cửa Bắc Thành mấy trăm dặm, một hán tử chừng 30 tuổi đang rảo bước đi về hướng Kim Quang quận thành, khuôn mặt gầy gò vô biểu tình, hai mắt lạnh nhạt tập trung nhìn về phía trước. Trong một năm này hắn đã khổ luyện thiết giáp chân thân, rốt cuộc mấy tháng trước đã luyện đến tầng thứ 5, cũng là người thứ 2 bên trong gia tộc có thể tu luyện thiết giáp chân thân đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 so với tầng thứ 4 thì không chỉ có nguyên lực tinh thuần hơn mấy lần mà lực phòng ngự cũng gia tăng hơn nhiều. Võ vương cao thủ bình thường cho dù toàn lực công kích hắn cũng vô pháp đả thương được hắn, mà lực công kích của hắn thì lại đạt tới cảnh giới khủng bố, cho dù là sắt thép cứng rắn như tuyết ngân thiết cũng không chịu nổi nhất kích. Một con tam giai hoang thú, thiết giáp thú nhìn thấy có kẻ dám xâm nhập địa bàn của nó thì phẫn nộ rít lên, là vương giả trong đám tam giai hoang thú, trong phạm vi hơn 10 dặm quanh đây nó là thủ lãnh. Mấy ngày trước cũng có một người mang theo hoang thú xâm nhập vào lãnh địa của nó liền bị nó đánh thành phân thoái. Hán tử kia có vẻ như chưa phát hiện ra thiết giáp thú cách đó không xa như hổ rình mồi mà vẫn thản nhiên bước đi, bởi vì tu luyện công pháp thổ thuộc tính nên hắn khinh thường việc bay trên bầu trời. Chỉ có luôn tu luyện cảm nhận được đại địa mới làm cho hắn có một loại cảm giác an toàn. Giống, thiết giáp thú tứ chi dùng lực, thân hình dài chừng 4-5 thước mang theo thanh thế khủng bố lao về phía hắn tử, móng vuốt sắc bén trà lên mặt đất tạo ra một cái khe thật sâu. Khi tới cách hắn tử hơn 10 thước thì thiết giáp thú nhảy vọt lên, hai chân trước vươn ra chụp xuống. Nghiêng đầu lạnh lùng nhìn thiết giáp thú, hắn tử mở miệng cuồng ngạo nói ta là thiết nhân vương, ngươi dám động thủ với ta. Xuất sinh quả nhiên là xuất sinh, không biết chứ chết viết như thế nào sao. Nói xong tay trái hắn nhẹ nhàng bâng cơ vươn ra đập vào móng vuốt của thiết giáp thú, hữu quyền thì nắm chặt rồi đánh vào đầu nó. Móng vuốt thiết giáp thú trong nháy mắt vỡ tan, thiết giáp thú kinh hại nhưng thân bất do kỷ bay ngược ra sau rồi đập mạnh xuống mặt đất không còn nhúc nhích. Giống như vừa làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thiết nhân vương xoa xoa tay rồi lại bước đi, bộ dáng như trong thân thể luôn có lực lượng khủng bố đang chuẩn bị bạo phát. Nhìn thấy thiết nhân vương rời đi, vài tên thợ săn cách đó không xa kinh hãi nói huynh đệ, có thấy gì không? Tam giai vương giả hoang thú ngăn không nổi một quyền của hắn, lực đạo này mạnh đến mức nào chứ? Thiết giáp thú có lực phòng ngự được xưng đệ nhất trong đám tam giai hoang thú, da trên người nó có độ cứng rắn không kém sắt thép, xem ra người này rất khủng bố. Cả người thiết giáp thú đều là bảo vật, hôm nay bọn họ gặp may mắn rồi, chỉ riêng nội đan của nó đã có giá trị hơn 1.000 lượng bạc. Mấy người vội lao đến không ngừng sử dụng đồ đi săn rạch bụng thiết giáp thú. Trong đó có một người nhìn thấy một cái lô máu trên đầu thiết giáp thú mà thầm nói vừa rồi hắn nói, hắn là thiết nhân vương, chẳng lẽ năm. Tin thiết nhân vương tới Kim Quang quận thành đã sớm truyền đi với tốc độ không thể tưởng tượng được, khắp thành thị mỗi một ngóc ngách, nhất là các cao thủ tự nhận là không kém Lý Dục cùng thiết nhân vương đều âm thầm có chủ ý. Vài ngày sau, trong Kim Quang quận thành không có lúc nào là không thảo luận về thiết nhân vương nhưng nội dung thảo luận nhiều nhất lại không phải là chuyện Lý Dục cùng thiết nhân vương sắp giao đấu mà là chuyện trước đó đã có không ít người đi khiêu chiến thiết nhân vương. Trong đó có khá nhiều thanh niên cao thủ đứng trong top 20 trên bảng, cũng có một số trung niên võ vương cao thủ nghe tin cũng lập tức hành động đi khiêu chiến. Bại! 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 Chiến tích kinh người! Thiết nhân vương đánh bại toàn bộ cao thủ đến khiêu chiến, hơn nữa đại bộ phận đều là một quyền liền giải quyết xong, chỉ có vài tên võ vương cao thủ là có thể chống được đến chiêu thứ hai của hắn. Khủng bố nhất là, lực phòng ngự của thiết nhân vương thật sự quá mạnh mẽ, trong chiến đấu hắn chưa bao giờ phải quay về phòng thủ, cứ mặc cho đối phương công kích. Thấy thiết nhân vương này mạnh như thế, những người lúc trước còn tin tưởng Lý Dục lúc này lại có chút dao động. Chương 79, quyết chiến bắt đầu. Ngày mùng 8 tháng 9, trên một cánh đồng hoang vu cách cửa đông Kim Quang quận thành 10 dặm, gần 6 vạn người tụ tập ở chỗ này hơn nữa vẫn còn rất nhiều người đang không ngừng quần quận kéo về, xem ra số người tham gia rất có thể lên tới hơn 10 vạn người. Thật đúng là nhiều người. Còn một canh giờ nữa mới giao đấu mà đã nhiều người tụ tập như vậy. Trương Hiểu Vũ, Lý Đức, Hoa Tuấn Kiệt, Lâm Thiên Hảo 4 người nhìn biển người trước mặt mà đều cực kỳ rung động. Cả cánh đồng hoang vu hầu như đã đầy một nửa rồi tuy nhiên từ các hướng khác đang có rất nhiều người kéo tới, tựa như nước lũ không ngừng tràn về, nhân số gia tăng với tốc độ không thể tưởng tượng. Tuy nhiên mấy người Lý Đức dù sao cũng đã gặp nhiều tràng diện lớn nên rất nhanh đã phục hồi tinh thần nói không đến 3 tháng nữa, Thiên La Quốc thanh niên cao thủ đại tái sẽ diễn ra, đến lúc đó số người quan khán còn đông hơn bây giờ nhiều, khi đó tối thiểu cũng có tới mấy chục vạn người. So sánh với khi đó lần này bất quá là trẻ con so với người lớn mà thôi. Chúng ta làm cách nào đi qua đây? Lâm Thiên Hào nhìn đám đông nghìn nghịt bất đắc dĩ hỏi. Hoa Tuấn Kiệt quay lại nhìn đám thủ hạ phía sau nói mấy câu, nhất thời một tiểu đội của ngưng bay lại đây, đám của ngưng này sải cánh ra dài đến 4-5 thước, cũng đủ cho một người bám vào bay lên. Tốt, thích quá. Giữa không trung, Lâm Thiên Hào thoải mái kêu lên. Mấy người được cuồng ưng đưa lên đỉnh một ngọn núi nhỏ, phía trước không đến 100 mét chính địa điểm giao đấu. Lúc này đã có một hán tử thân thể cường tráng chừng 30 tuổi đứng thẳng ở nơi đó, thân hình như sắt đứng im như một pho tượng vậy. Người này chính là Thiết Nhân Vương, Trương Hiểu Vũ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn tuy bại dưới tay Lý Dục nhưng vẫn là một võ vương cao thủ 10 phần cường hãn. Trương Hiểu Vũ rất ngạc nhiên, hắn muốn nhìn xem hai người này đến tột cùng hệ thống phòng ngự đạt tới tình trạng gì. Hai tay ôm ngực, Thiết Nhân Vương nhắm mắt lại thản nhiên chờ đợi, giống như toàn bộ thế giới chỉ có một mình hắn tồn tại, những người khác đều là hư vô. Rất đáng chờ mong, hy vọng thời gian mau đến đi. Trong đám đông, mỗi người đều vạn phần chờ mong thời khắc giao đấu. Một năm qua đi, không biết thực lực hai người đã tiến triển đến tình trạng gì rồi. Mau nhìn kìa, người cưỡi sư hổ báo thú kia không phải là Tiêu Liệt, cao thủ của Tiêu Giao quận thành sao? Tại Thiên La Quốc thiếu niên cao thủ bảng hắn đứng thứ 3. Một con hoang thú dài 4-5 thước, trông giống như sư tử mà cũng giống như hổ lao vọt qua đỉnh đầu mọi người rồi dừng trên một đỉnh núi nhỏ, ngồi trên lưng hoang thú là một thanh niên anh tuấn chừng 26-27 tuổi, bộ dáng người ung dung khí phách, nhất thời làm cho một số nữ võ giả sáng mắt lên, liên tiếp nhìn về phương hướng này. Ngọc Liên công chúa và La Nguyên Phách cũng đến đây. Trong nháy mắt, đại bộ phận đưa mắt tìm kiếm. Vô thanh vô tức, trên ngọn một cây cao mấy chục thước đột nhiên xuất hiện một đầu báo tuyết, trên lưng báo tuyết có một nữ nhân trẻ đang ngồi, khí chất của nàng cao quý không thua Tiêu Liệt chút nào, thậm chí là còn hơn một chút. Trên mặt nàng che một tấm khăn lụa màu trắng, gương mặt tuyệt mỹ như ẩn như hiện sau tấm khăn làm cho người ta vô hạn mơ màng. Ngọc Liên công chúa Tiêu Linh là một trong tam đại mỹ nữ của Thiên La Quốc, trên thanh niên cao thủ bảng bài danh thứ hai, nhưng người có thể nhìn thấy dung mạo nàng bất quá chỉ có 10 người vì ngay lúc giao đấu nàng cũng che mặt. Ngươi không nghe nói sao? Ngọc Liên công chúa đã nói rõ, người có thể nhìn dung mạo nàng phải xếp hạng số 1 số 2, trong các cao thủ trẻ tuổi Thiên La Quốc cũng chỉ có bài danh đệ nhất Dạ Trường Phong là đã được nhìn qua nàng. Khá với Tiêu Liệt và Tiêu Linh, kẻ xuất hiện cuối cùng là La Nguyên Phách có khí phách phi thường bá đạo, loại khí phách này phi thường tinh thuần, bên trong không tạp chất, hắn ngồi trên cự lang màu đen mà phát ra khí phách vô song bức nhân quét ra bốn phía. Ba người ở ba phương hướng khá nhau mơ hồ cùng Thiết Nhân Vương ở giữa gần xa hô ứng âm thầm thử thăm dò thực lực của đối phương. Không ngờ bọn họ cũng đến đây, nhất định là đến xem ca ca ta hiện tại đạt tới tình trạng gì. Lý Đức cảm thán nói. Lần trước, Lý Dục còn là đỉnh phong đại võ sư nhưng mà qua một năm hắn đã tấn chức đến võ vương, sự chênh lệch này không tận mắt nhìn thấy ai cũng không dám xác định. Hoa Tuấn Kiệt nói ta nhớ rõ lần đó chỉ có Dạ Trường Phong đạt tới võ vương cảnh giới, chưa tới 3 năm sau liền đã có 4 người trở thành võ vương. Hắn nói tự nhiên là Lý Dục cùng tam đại cao thủ trẻ tuổi ở đây. Đợi 3 năm nữa, Lâm Thiên Hảo ta cũng sẽ tiến vào đến cấp bậc này. Tiểu mập mạp Lâm Thiên Hảo ý chí chiến đấu dạt dào nói. Trương Hiểu Vũ nhìn Lâm Thiên Hảo liếc mắt một cái, hắn cũng không coi đối phương nói giỡn mà thực lòng tin tưởng Lâm Thiên Hảo sẽ cường đại hẳn lên. Tiểu mập mạp tuy bình thường có vẻ khôi hài cùng ba hoa nhưng trong chỗ sâu nhất Trương Hiểu Vũ luôn cảm thấy khí chất của hắn hoàn toàn bất phàm. Thời gian sắp đến rồi, sao tiểu kim thân Lý Dục vẫn chưa đến? Một số võ giả lo lắng thầm đoán. Đột nhiên Thiết Nhân Vương cùng với tam đại cao thủ trẻ tuổi và cả Trương Hiểu Vũ nữa đều ngẩng đầu lên nhìn về hướng đông, một điểm đen xẹt qua hư không chỉ chốc lát sau đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu Thiết Nhân Vương. Đến rồi, là tiểu kim thân Lý Dục. Trong số các cao thủ trẻ tuổi Thiên La Quốc chỉ có Dạ Trường Phong bài danh đệ nhất cùng Lý Dục là có phi hành hoang thú, thực đáng hâm mộ. Lý Dục tuy rằng cường đại bất quá so với Dạ Trường Phong thì vẫn có chênh lệch nhất định. Người ta dựa vào bản lãnh thật sự mà hàng phục một đầu tam giai phi hành hoang thú, còn phi thiên điêu này của Lý Dục là nuôi dưỡng từ nhỏ. Phi thiên điêu giang hai cánh dài chừng 5-6 thước, hai cánh vây mạnh tuân ra kình phong ảo ạt quét đi mọi nơi, cắt bay đá chạy. Lúc này có một bóng người từ phía trên nhảy xuống vững vàng rừng ở đối diện Thiết Nhân Vương. Lý Dục, trận chiến hôm nay ta đã chờ thật lâu rồi, không biết ngươi đã chuẩn bị tốt hôm nay chưa? Thiết Nhân Vương lạnh nhạt nói. Mặc quần áo nhạt, Lý Dục nhìn quanh bốn phía, đặc biệt là ba phương hướng kia hắn dừng lại một chốc rồi mới thản nhiên nói nếu đã đến đây thì đã chuẩn bị tốt. 6. Hai đại võ vương cao thủ đối thoại làm cho người xem cuộc chiến đều hưng phấn hẳn lên, quyết chiến sắp bắt đầu, không biết lần này thực lực hai người đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Cả ca ta sẽ thắng. Lý Đức khẩn trương nắm chặt quyền đầu âm thầm nói. Từ khí cơ mà xem thì hai người 10 phần tương tự. Đều rất cương mãnh tuy nhiên có sự khác nhau khá nhỏ đó là Lý Dục thoạt nhìn đại khí thông dong, Thiết Nhân Vương ú lanh cứng rắn, muốn biết ai mạnh hơn thì cũng chỉ có thông qua trực tiếp chiến đấu thì mới có thể biết được, Trương Hiểu Vũ cũng đang âm thầm phân tích một chút. Thanh âm bàn tán dần dần giảm bớt, cuối cùng toàn trường im lặng không một tiếng động, cả cánh đồng lặng ngắt như tờ, người nào người nấy đều lặng lặng đứng nhìn đợi hai người quyết đấu. Khoe miệng khẽ tươi cười. Tiêu Liệt nhẹ nhàng vuốt ve đầu sư hổ báo thú mà thầm nghĩ trong lòng, Lý Dục, 3 năm không thấy, không biết ngươi đã tiến triển đến tình trạng gì rồi, liệu có tư cách đấu cùng ta một trận hay không? Tiêu Linh che mặt nên không thấy rõ biểu tình nhưng một đôi mắt sáng ngời như bảo thạch đang chăm chú nhìn, giống như một người khách qua đường đi qua nơi đây vậy. Hừ hừ, Lý Dục, 100.000 lần đừng để cho ta thất vọng đó. Ta vốn muốn đợi đến đại tái mà đường chính chính đã bại ngươi nhưng ta không muốn ngươi bại bởi người khác mà không phải là ta. La Nguyên Phách bài danh sau Lý Dục nên vẫn tính toán chiếm lấy vị trí này, hắn tin tưởng là trải qua 3 năm thời gian mình đã có đủ lực áp chế đối phương. Chương 80, phòng ngự so đấu, Kim Trung Cháo VS Thiết Giáp Chân Thân. Đã đến giờ rồi, chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Thiết Nhân Vương tiến lên trước một bước, từ trên thân thể hào ra một vòng hộ thể nguyên lực màu đen, theo sau nó co lại dính sắt vào da thịt giống như cả người đột ngột biến thành da đen vậy, ánh kim trúc lấp lóe thỉnh thoảng hiện lên. Đây chính là chân diện mục của Thiết Giáp Chân Thân, Trương Hiểu Vũ ban đầu còn tưởng rằng hắn đem thân thể luyện thành cứng cỏi như thần binh lợi khí vậy, như thế xem ra kim thân của tiểu kim thân Lý Dục cũng là đại đồng tiểu dị. Bất quá Trương Hiểu Vũ cũng không cho rằng cường độ của thân thể hai người sẽ kém vì loại phòng ngự chủ công pháp này đều tự động từng giây khắc tôi luyện thân thể. Nhìn hai người kia một chút mà Trương Hiểu Vũ tự hỏi vấn đề của chính mình, lôi thiểm bí quyết không phải là phòng ngự công pháp nhưng mà cường độ thân thể hắn không lúc nào là không ở đề cao, hiện tại chỉ dựa vào thân thể đã đủ ngăn trở vũ khí rèn từ tinh cương rồi. Đương nhiên người sử dụng tinh cương vũ khí này chỉ là đại võ sư. Nếu võ vương cao thủ sử dụng thì đừng nói là cầm tinh cương vũ khí mà cho dù vũ khí bình thường đều có thể giết mình rồi. Hai chân khẽ rậm, trên người Lý Dục cũng tuôn ra một vòng hộ thể nguyên lực màu vàng sau đó co rút lại ở trên da thịt, thân thể trong nháy mắt giống như được sơn một lớp sơn vàng vậy, không hổ được xưng là tiểu kim thân. Hào quang và thuộc tính công pháp không nhất định là cùng màu sắc, cái này còn phải phụ thuộc vào công pháp do hắn tu luyện có tính chất nào đặc biệt. Hai người này tuy đều tu luyện kim trúc tính công pháp nhưng Lý Dục luyện công pháp thiên về hoàng kim nhan sắc còn Thiết Nhân Vương lại thiên về kim loại màu đen. Trên thế giới màu sắc có đến thiên thiên vạn vạn màu nên màu sắc công pháp cũng là thiên thiên vạn vạn màu, về điểm này trên cơ bản ai cũng biết. Theo quy củ cũ, một người đánh đối phương một quyền, để cho ta xem phòng ngự của ngươi đã đạt tới tình trạng gì rồi. Thiết Nhân Vương mở miệng nói. Lý Dục cười nhẹ đương nhiên. Hai người nói chuyện rất lớn. Hơn 10 vạn người ở đây đều nghe được rất rõ ràng, nhiệt huyết dưới đáy lòng như sôi trào tự nhủ rốt cuộc lại có thể một lần nữa nhìn thấy cực hạn phòng ngự đối kháng, thật kích động. Để cho ta xem phòng ngự của các ngươi đến trình độ gì đi. Trương Hiểu Vũ và mọi người đều giống nhau, đều có chút chờ mong nhìn hai người. 6. Lần trước ta đánh trước, lần này là ngươi Thiết Nhân Vương nói. Lý Dục lắc đầu không cần, lần trước ta đã nói rồi. Đối với phòng ngự lực của mình ta rất tự tin, bất luận kẻ nào chiến đấu với ta, ta sẽ chịu trước một quyền của hắn. Thiết Nhân Vương hơi có chút tức giận, thật đúng là không để mình vào mắt, hắn nói ngươi đã tự tin như vậy vậy ta đây sẽ không khách khí nữa, tiếp đệ nhất quyền của ta, phá giáp quyền. Đất dưới chân hắn chợt như nứt ra, thân thể Thiết Nhân Vương như tên bắn vọt đi, quyền đầu màu đen co lại bên thắt lưng khi tới gần Lý Dục chừng một thức thì mới hung hăng đánh ra. Bang! Tiếng kim loại va chạm vang lên rung động cả cánh đồng, mẽ bên Lý Dục bị dư kình dao động khẽ run lên mấy cái rồi bị chấn thành phân toái. Thanh âm này giống như tiếng chuông. Trương Hiểu Vũ nói. Lý Đức lầm bầm lầu bầu nói Kim Trung Cháo là thần công chấn tộc chúng ta, thuộc loại địa cấp tiểu thừa công pháp, tổng cộng chia làm 7 tầng. Ca ca ta đã tu luyện đến tầng thứ 4, võ vương cao thủ bình thường muốn đả thương hắn thì ít có khả năng. Có một số công pháp cũng phân ra trình tự. Đương nhiên trình tự này cùng sự gia tăng tu vi hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, như là Kim Trung Cháo, tu luyện đến tầng thứ 5 nói không chừng bản thân hắn vẫn chỉ có thực lực đại võ sư tuy nhiên muốn ở tu vi rất thấp mà đem công pháp tu luyện đến mức độ rất cao là phi thường khó khăn, hơn nữa không phải là khó khăn bình thường vì so với việc gia tăng tu vi còn khó hơn rất nhiều. Thân thể thoáng lui ra sau 3 bước, Lý Dục phất phất cho bụi trên quần áo nói một năm không gặp, quả nhiên là có tiến bộ. Bất quá như thế này vẫn chưa thắng được ta. Thiết Nhân Vương cũng không kinh ngạc vì nếu đối phương ngăn không được một quyền của hắn mới làm cho hắn kinh ngạc. Hiện tại tới phiên ngươi. Thiết Nhân Vương lui ra sau hơn 10 bước rồi vững vàng đứng tấn. Tùy ý đi vài bước, Lý Dục nhàn nhã đứng ở trước người Thiết Nhân Vương rồi vung quyền nhẹ nhàng đánh ra. T-E-Z-U-I-G-N-G-C-O-M. Thương, thương, thương. Tuy nhiên Thiết Nhân Vương không chút sức mẻ. Quanh thân hắn liên tiếp vang lên tiếng nổ lớn, một gợn sóng kình như thổ lãng hung mãnh rít gào. Chỉ một quyền nhẹ nhàng mà đã tạo thành thanh thế như thế, tiểu kim thân Lý Dục quả nhiên là cường đại. Đám đông đang quan chiến náo nhiệt nghị luận. Thiết Nhân Vương này đúng là coi trọng thể diện vì không lùi một bước mà thừa nhận trọng quyền của Lý Dục. Trương Hiểu Vũ nhìn ra một chút mày mà cười thầm nói. Tam đại cao thủ trẻ tuổi đang quan chiến thì mỗi người có biểu tình khác nhau. hành động của Thiết Nhân Vương đối với bọn họ mà nói là phi thường ngu xuẩn, nếu nghĩ như vậy mà có thể chiếm được thượng phong thì thuần túy là nằm mơ. Lý Dục kỳ quái nhìn Thiết Nhân Vương một cái rồi lui về phía sau hơn 10 bước. Lực đạo thật mạnh, Thiết Nhân Vương âm thầm phun ra một ngụm trọc khí, nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển không thôi mau chóng hóa giải lực đạo của đối phương. Đệ nhị quyền, toái giáp quyền. Thân ảnh tựa như biến thành cự hổ hung mãnh, Thiết Nhân Vương lăng không bổ nhào vào Lý Dục rồi đánh ra một quyền chí cương chí dương. Hai chân trầm lên mặt đất nhưng vẫn bị đẩy đi, Lý Dục trôi đến đâu mặt đất chỗ đó đều nổ tung, giống như là vì hắn mà mở đường vậy, thanh thế làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Thiết Nhân Vương cũng không kém. Không biết hai người này rốt cuộc ai hơn ai đây. Sau khi đứng vững, sắc mặt Lý Dục hơi ngưng trọng lại, toái giáp quyền của đối phương lực đạo còn chưa thể làm hắn động sắc nhưng mà toái giáp kinh ẩn chứa trong đó lại có ý đồ làm phân liệt hộ thể nguyên lực của hắn. Không tệ. Lý Dục nói hai chữ rồi lại tiến vào đến trước người Thiết Nhân Vương ba bước và đánh ra một quyền. Quang hoa màu vàng cùng quần sáng màu đen va vào nhau, Thiết Nhân Vương rốt cuộc không đứng vững được nữa, cả người bay vọt ra ngoài, bởi vì tốc độ độ bay đi quá nhanh mà làm cho không khí vang lên tiếng bốp bốp liên miên. Bốp, hắn rơi xuống đất, trong nháy mắt đó mặt đất lõm sâu xuống đồng thời vô số vết nứt lan ra tựa như một tấm mạng nhện thật lớn. Tuy nhiên Thiết Nhân Vương tựa hồ không có gì vẻ vải. Ngược lại còn xuất hiện một cỗ khí thế tinh nhuệ và hùng hậu. Nếu lúc trước hắn như là trường đao chưa ra khỏi vỏ, như vậy hiện tại chính là hảo đao vô kiên bất tồi trong khoảnh khắc sinh ra biến hóa về chất. Đây mới chính là thiết giáp chân thân tầng thứ 5 chân chính. Những ai có kiến thức đều giật mình, thì ra Thiết Nhân Vương đến bây giờ vẫn ẩn giấu thực lực. Mặt ngoài da thịt màu đen sáng bóng càng ngày càng rõ ràng, thân thể Thiết Nhân Vương tựa như cao thêm mấy tấc, bộ dáng càng thêm khôi ngô hùng tráng. Tựa như cương tiêu thiết chú. Lý Dục, ngươi không ngờ được chứ? Vừa rồi ta mới chỉ vận dụng đến tầng thứ 4 đỉnh phong của thiết giáp chân thân, hiện tại mới là tầng thứ 5 thiết giáp chân thân, ta muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lý Dục thản nhiên nói phóng ngựa lại đây đi. Thiết Nhân Vương. Chương 81, Hoàng Kim quyền áo nghĩa, Kim Trung cháo VS thiết giáp chân thân. Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Tầng thứ 5 thiết giáp chân thân không chỉ gia tăng mấy lần phòng ngự cho ta, mà còn gia tăng cả công kích vật chất, hiện tại bên nào ta cũng đều mạnh hơn ngươi. Tình hình chiến đấu lập tức biến đổi, có vẻ có chút khó bề phân biệt, chỉ là cục diện trước mắt rõ ràng có xu hướng thiên về Thiết Nhân Vương, nếu Lý Dục muốn cục diện hòa nhau, cũng phải cầm ra điểm mấu chốt của bản thân. Gấp mấy lần phòng ngự, gấp mấy lần vật chất công kích. Lúc trước Trương Hiểu Vũ còn có thể so sánh với Thiết Nhân Vương, cho dù kém cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhưng mà hiện tại hoàn toàn không có tư cách so sánh với hắn. Lý Dục hừ lạnh một tiếng, kim quang trên người đột ngột đại thịnh, đừng tưởng rằng chỉ vẹn vẹn có một mình ngươi che giấu thực lực, vừa rồi ta chỉ dùng 5 phần thực lực, muốn tới thì sẽ tới. Khí thế mạnh mẽ từ trên người Lý Dục lộ ra, không giống với khí phách cao quý của Tiêu Liệt, linh khí cao quý của Tiêu Linh, khí phách thuần túy của La Nguyên Phách, của Lý Dục là nhuệ khí không gì sánh kịp. Lúc trước công kích hung mãnh như vậy mà chỉ là kết quả dưới sự ẩn giấu thực lực của hai người, thật bất khả tư nghị, một năm thời gian có thể tiến bộ đến trình độ này sao? Vừa rồi Thiết Nhân Vương bay lui ra ngoài 20 bước, vừa vặn là khoảng cách công kích tốt nhất của hắn, chân trái nâng lên dẫm trên mặt đất, thân hình trong nháy mắt xẹt qua một quyền đánh trúng ngực Lý Dục. Hợp mờ mờ. Lý Dục há miệng phát ra âm thanh, hai chân lún vào mặt đất thật sâu, đón đỡ một quyền của đối phương. Trong chốc lát, mặt đất chung quanh hơn 10 mét phập phồng như sóng biển, mà hai người đang đứng trên sóng biển để quyết đấu. Kim quang và hắc quang đồng thời đại thịnh, Thiết Nhân Vương một quyền đánh trúng, nương theo cố lực đạo phản chấn bay lui ra ngoài, vương vàng rơi trên mặt đất. Lý Dục ánh mắt như điện, quắc, bảo cho ta. Vừa dứt lời, mặt đất vốn phập phồng đột ngột nổ tung, sau đó an tĩnh lại. Kế tiếp đến phiên ta công kích. Lý Dục rút hai chân từ lòng đất lên, tay phải nắm lại. Kim sắc quang mang ở trên quyền phong tỏa ra, tựa như nắm tay được làm từ hoàng kim. Là hoàng kim quyền, Trương Hiểu Vũ đã từng chứng kiến Lý Đức sử dụng qua một chiêu này, phi thường cứng hãn, không biết ở trên tay Lý Dục thi triển ra sẽ có uy lực như thế nào. Nắm tay màu vàng phá vỡ không khí, một quyền đảo ở trên người Thiết Nhân Vương. Thiết giáp chân thân ngăn cản cho ta. Thiết Nhân Vương cơ thể trước ngực khua lên, diện mạo dữ tợn. Màu vàng và màu đen rung động ở nắm tay. Dưới sự tiếp xúc giống như một tảng đá cực lớn rơi vào hồ nước yên tĩnh, từng vòng rung động không ngừng tỏa ra. Tạp sát, sườn núi của một tòa núi nhỏ gần đó bị gọt ra, bay lên cao gần 10 thước, hướng chỗ La Nguyên Phách rơi xuống. Hừ, La Nguyên Phách hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ cái đầu cự lang màu đen. Trong mắt cự lang màu đen hiện lên hung quang, há mồm phun ra một hỏa cầu màu đỏ cực lớn, đem non nửa khối triền núi oanh tạc thành ba khối, mang theo hỏa diễm hướng về ba phía khác bay đi. Không biết là có cố ý hay không, một khối trong đó hướng Ngọc Liên công chúa Tiêu Linh bay tới, bởi vì trên mặt bị hỏa cầu thiêu đốt, trông giống như một khỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, ô ô phụt ra hỏa diễm. Báo tuyết không đợi chủ nhân phân phó, dương chảo chém ra một chảo mang lớn mấy thước, đem một phần của sườn núi cắt thành thành phân vụn, rơi đầy đất. Một khối khác xẹt qua những người đang xem chiến, hướng tới chỗ Trương Hiểu Vũ. Phong lôi trưởng. Một cự trưởng lập lòe lôi quang lăng không đánh vỡ nó. Ồ, ánh mắt La Nguyên Phách và Tiêu Linh đồng thời rơi vào người Trương Hiểu Vũ, nhìn thấy đối phương trẻ tuổi như vậy, rõ ràng còn là một thiếu niên, đều hơi hơi kinh ngạc. Giống, một khối hỏa diễm cự thạch cuối cùng chưa đến gần đến tiêu liệt 20 thước đã bị tiếng giống kinh khủng của sư hổ thú chấn thành phấn vụn. Mặc dù ba người đều chưa từng tự động thủ, nhưng đã gián tiếp biểu lộ chiến ý của mình. Trước ngực Thiết Nhân Vương hiện lên một tầng quang mang màu đen, thân hình nhịn không được bay ra ngoài. Thiết Nhân Vương, không thể ngờ được thực lực ngươi cũng tiến triển rất nhanh, đã có tư cách chiến cùng ta một trận. Lý Dục mở miệng nói, lúc này thực lực hai bên không chia trên dưới, mà kế tiếp mới là quyết đấu chân chính. Chính thức quyết đấu cùng lúc vừa rồi hoàn toàn không thể so sánh nổi, bởi vì lúc chiến đấu không chỉ có ba quyền là giải quyết xong, tối thiểu cũng hơn 10 quyền, mấy trăm quyền. Thậm chí hơn 1.000 quyền, khi đó chính là thời khắc khảo nghiệm hai người. Cũng không có nói nhiều, hai người dừng lại một lát, sau một khắc cũng không biết ai khởi động bước chân trước, giống như hai thanh đao nhọn xông lên đụng vào nhau, bắt đầy chiến đấu kinh tâm động phách. Tiếp của nhau một quyền, hai người không lùi mà tiến tới, cuốn vào nhau, từ mặt đất tới giữa không trung, lại từ giữa không trung rơi xuống hố sâu trước kia lưu lại, đánh đến hôn thiên ám địa, đá vụn văng tung tóe, cắt bay đá chạy. Lý Dục, nhận của ta một cuồng sư toái giáp quyền. Thiết Nhân Vương giống lên một tiếng dữ dội, hai đấm đều xuất ra, hướng Lý Dục đánh tới. Lý Dục thân hình chật lóe, lách ra, lúc chiến đấu chính thức chỉ có ngốc tử mới cố ý để cho đối phương đánh trúng mình. Với anh, sườn núi một tòa núi nhỏ chia 5 x 7, mơ hồ có một đầu sư tử do bụi đất hội tụ thành ngửa mặt lên trời rít gào. Hoàng Kim Quyền. Có qua có lại. Lý Dục trên nắm tay phải kim sắc quang mang đại phóng, hướng Thiết Nhân Vương phía dưới đánh qua, trong chốc lát giữa không trung giống như xuất hiện một mặt trời nhỏ màu vàng, đại bộ phận nhịn không được nhắm mắt lại. Thiên! Chờ tia sáng tán đi, mảnh đất trước mặt đã bị đánh ra một cái quyền ấn lớn 8 thước, bên trong đen xỉ một mảng, sâu không lường được, rõ ràng bị quyền kình áp xúc đến tầng sâu nhất. Thiết Nhân Vương lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua quyền ấn cực lớn thâm bất khả chắc kia, thầm nghĩ may mắn tránh được. Bằng không lập tức sẽ rơi vào xuống phong, bị áp chế hoàn toàn. Đại chiêu sở dĩ là đại chiêu, là vì uy lực rất lớn, tốc độ so với chiêu thức bình thường chậm hơn rất nhiều, muốn dùng trong chiến đấu thực tế cần đem chiêu này luyện đến lô hỏa thuần thanh, hơn nữa nắm bắt thời cơ phải đạt tới cảnh giới nhất định, có thể làm được điểm này thì chính là cao thủ. Lý Dục và Thiết Nhân Vương đã sử dụng một đại chiêu, lại quấn vào nhau lần nữa, không có tuyệt đối nắm chắc, bọn họ sẽ không dùng đại chiêu nữa. Nếu phản ứng chậm một chút, bị đối phương nắm giữ tiên cơ mới là không xong. Mấy canh giờ kích đấu làm cho thể lực hai người giảm xuống rất nhiều, thiết giáp chân thân đạt tới tầng thứ 5 của Thiết Nhân Vương thần kỳ mạnh mẽ, không còn là Thiết Nhân Vương lúc trước nữa. Lý Dục, nếu như ngươi cũng chỉ có như thế, năm nay vẫn bị ta áp chế, không có cơ hội xoay người, Tiêu Liệt ánh mắt như điện, đem hai người lực công kích lớn nhất, lực phòng ngự, cùng với năng lực phản ứng phân tích kỹ càng. Cuối cùng ra được kết luận là, thực lực của Lý Dục còn nằm phía dưới hắn, hơn nữa kém không ít. Giống như muốn phản bác kết luận của Tiêu Liệt, Lý Dục đánh về phía Thiết Nhân Vương một kích tuyệt nhanh, thân hình hướng về sau lùi lại, mở miệng nói, vốn một chiêu này giữ lại để khi tham gia thanh niên đại tái mới dùng, nhưng mà hôm nay không thể không dùng sớm hơn, Thiết Nhân Vương, ngươi có thể ngã xuống dưới nó là vinh hạnh của ngươi. Hoàng Kim Quyền Áo Nghĩa, Đại Diệt Không. Chương 82, Trắng Như Tuyết. Kim Trung Cháo vs Thiết Giáp Chân Thân. Trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Lý Dục nắm tay đánh ra trong nháy mắt, kim quang bao phủ phiến không gian lớn phía trước, sau đó một mảnh không gian màu vàng kia bị quyền kình đánh ra ngoài, phảng phất thoát ly toàn bộ thế giới, kinh diễm tuyệt luân. Một phiến không gian đánh tới, ngăn cản như thế nào, ngăn cản như thế nào, Lý Dục một chiêu này chẳng khác gì là tuyên án tử hình Thiết Nhân Vương, trận đấu sớm đã xong. Trên mặt Thiết Nhân Vương hiện lên thần sắc kinh hãi không thể tin được, thiết giáp chân thân vận hành đến cực hạn, hai tay điên cuồng đánh tới không gian màu vàng. Oanh đùng đùng, hào quang tỏa sáng, vô số khí kình lợi hại giống như mũi tên nhọn vèo vèo bắn ra, Thiết Nhân Vương ở gần nhất trong nháy mắt gặp phải tai ương. Thiết giáp chân thân bị phá thành mảnh nhỏ, máu tươi màu đỏ bị phủ lên thành màu vàng, bắn tung tóe ra bốn phía. Mau lui lại. Những võ giả xem chiến ở quá sợ hãi, liên tục lui về sau không ngừng, chuẩn bị né qua những kình khí và cuồng phong không thể đỡ trước mắt, chỉ là đám đông thật sự quá dày đặc, đi lên phía trước dễ dàng, lui về sau lại là một mảnh chen chúc, người đẩy người, lực cản to lớn không cách nào tưởng tượng. Hơn 10 võ giả đang xem chiến tranh né không kịp, trên người lập tức bị xuyên thủng, máu tươi ồ ồ chảy xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên thành từng mảnh. Võ giả tu vi tương đối cao minh đang xem chiến sắc mặt ngưng trọng, bọn họ ở xa như thế đã lọt vào đả kích mãnh liệt, vậy Thiết Nhân Vương gần nhất không biết hiện tại như thế nào, chỉ sợ rất thảm. Đầu gối quỵ trên mặt đất, Thiết Nhân Vương khom người túi đầu xuống, hai tay dùng sức chống mặt đất không để cho mình ngã xuống. Hoàng kim quyền áo nghĩa quả nhiên là mạnh mẽ không thể đỡ được, ta thua. Giống như chiến thần từ không trung đồng bền hạ xuống, Lý Dục đứng ở trước người Thiết Nhân Vương 6 bước, thản nhiên nói, có thể ép ta sử dụng ra hoàng kim quyền áo nghĩa, ngươi rất không tồi. Một quyền thật mạnh, so với thất thương quyền đệ nhị sát, phách không quyền phải mạnh hơn không ít, đương nhiên nguyên nhân rất lớn trong đó là Trương Hiểu Vũ còn không có hiểu thấu đáo tinh túy phách không quyền, nếu không ai mạnh mẽ hơn còn phải đánh qua mới biết được. Không biết có phải là Lý Dục tự sáng lập tuyệt học của mình hay không, nếu như là phải, thì Lý Dục này thật đúng là võ học kỳ tài, tương lai nhất định có thể trở thành nhất đại đại tông sư, cũng chính là võ tông cường giả. La Nguyên Phách trong mắt bắn ra chiến ý vô cùng, nếu như lúc trước hắn còn cho rằng mình đã mạnh hơn Lý Dục một ít, như vậy hiện tại cũng không dám khẳng định, mặc dù trong 3 năm này hắn cũng nghiên cứu một môn tuyệt chiêu. Thật chớ mong ta và ngươi chiến một trận. Ta đã có chút đợi không nổi nữa. Tĩnh mịch, tất cả mọi người bị một quyền cường đại của Lý Dục làm chấn kinh rồi. 1 năm thời gian Lý Dục đã đạt tới tình trạng như thế. Xem ra thanh niên cao thủ đại tái năm nay tất nhiên sẽ là long tranh hổ đấu, đặc sắc vạn phần. Thiết Nhân Vương lại thua, chỉ sợ đời này muốn đánh bại Lý Dục đã không có khả năng. Rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy, dù sao Lý Dục bây giờ tuổi còn rất trẻ, đúng là thời kỳ tu luyện võ đạo tốt nhất. Cũng là giai đoạn tiến bộ nhanh nhất, mà Thiết Nhân Vương đã 3-40 tuổi, dần dần tiến nhập giai đoạn ổn định, muốn tiếp tục đột phá, trừ phi có kỳ ngộ xuất hiện. Theo chiến đấu chấm dứt, võ giả quan chiến cũng bắt đầu lui đi, rất nhiều người hướng về phía Kim Quang Quận Thành, cũng có một nhóm người hướng về các trấn nhỏ hoặc là phương xa chạy đi. Thiết Nhân Vương điều dưỡng trong chốc lát đã có thể đứng dậy bước đi, hắn biết rõ Lý Dục một chiều kia tuyệt hạ thủ lưu tình, nếu không tỷ lệ tử vong rất cao. Dù là tu luyện tới thiết giáp chân thân tầng thứ 5 cũng vậy. Sau này thiên hạ nhất định là của thanh niên các ngươi, đừng để cho ta thất vọng. Thiết Nhân Vương đã không còn tâm tư chiến đấu với Lý Dục, nói với hắn một câu rồi liền xoay người rời đi. Lý Dục cũng rất bội phục Thiết Nhân Vương, thật ra trong 1 năm, hắn tiến bộ nhiều hơn mình, mà mình thì tập trung nghiên cứu hoàng kim quyền áo nghĩa, vốn còn có chút không yên, hiện tại xem ra đã chọn đúng đường, phòng ngự mạnh nhất thật ra là công kích. Tiêu Liệt và La Nguyên Phách cưỡi hoang thú riêng của mình rời đi, đối với bọn họ mà nói thứ muốn xem đã xem xong rồi. Ngọc Liên công chúa đã tới. Ngọc Liên công chúa Tiêu Linh cưỡi báo tuyết tựa như tiên tử xinh đẹp từ trong tranh đi ra, thanh âm giống như thanh tuyển tinh khiết thêm hai. Lý Dục, muốn nhìn chân dung của ta ngươi còn phải tiếp tục cố gắng, nhưng mà hoàng kim quyền áo nghĩa rất không tồi, không đến 3 tháng thời gian ngươi có thể tiếp tục hoàn thiện. Lý Dục khẽ cười khổ. Ngọc Liên công chúa không thể nghi ngờ là nữ thần trong ngộng của tuyệt đại bộ phận thanh niên, Lý Dục đối với nàng cũng là vừa thấy đã yêu. Chỉ là trước mắt mình muốn xem dung mạo của nàng thì biết được, phải là nhân tài số 1 số 2 ở một loại phương diện mới có tư cách. Mà thứ đáng nhắc tới duy nhất của hắn chính là thiên phú luyện võ. Đương nhiên, so với thiên la quốc đệ nhất cao thủ tuổi trẻ Dạ Trường Phong không đáng giá nhắc tới. Nhất định sẽ. Lý Dục tự tin nói. Tiêu Linh gật gật đầu. Rất tốt, đại tái gặp lại. Nói xong, Báo Tuyết xoay người chở Tiêu Linh rời đi, chỉ chốc lát công phu sau đã biến mất trong mắt mọi người. Thật sự là tuyệt thế mỹ nữ. Không biết dung mạo của nàng kinh diễm như thế nào. Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ. Kim quang quận thành màu đồng thau đã bị thế giới tuyết trắng bao bọc, đã không có vẻ hào hùng, hùng vĩ, mà nhiều vài phần tinh khiết nhẹ nhàng khoan khoái. Đi ở trên đường cái, Trương Hiểu Vũ đang mặc áo da màu xanh da trời, bên cạnh ôm lấy Lạc Thi Thi dáng người uyển chuyển hai người chậm rãi tản bộ. Hiểu Vũ, hóa nguyên thủy của ngươi đúng là có tác dụng thật lớn, trên cơ bản không cần thời gian luyện hóa, đã có thể để thăng tu vi, hiện tại ta cũng sắp là đại võ sư cấp 2. Từ võ sư cấp 5 nhảy đến đại võ sư cấp 2, Lạc Thi Thi bây giờ còn có chút ít không dám tin nói. Trương Hiểu Vũ ôn hòa nói, thể chất của ngươi vẫn còn quá kém, thời gian 2 tháng ta cũng có thể tấn thăng đến đại võ sư cấp 4. Cách trận chiến của Lý Dục và Thiết Nhân Vương đã qua 2 tháng, trải qua sớm chiều ở chung, không biết lúc nào Lạc Thi Thi đã yêu Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ đối với nàng cũng không phải là không có cảm giác, hai người tự nhiên đi tới cùng một chỗ. Trong đó Thi Đại Nguyên tựa như hết sức vui vẻ. Liều mạng tác hợp cho hai người. Ngươi cho rằng người khác đều biến thái như ngươi vậy sao? Chỉ sợ qua không lâu nữa, võ vương trẻ tuổi nhất Thiên La Quốc sẽ bị ngươi lấy được. Lạc Thi Thi giống như đang xem quái vật nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ. Trong khoảng thời gian này, Trương Hiểu Vũ rốt cục đã trở thành đại võ sư đỉnh phong, thất thương quyền đệ nhất sát, hắc ma thủ đến tình trạng thuần thục, phách không quyền cũng sơ bộ đạt đến thuần thục. Mà phong lôi trưởng bởi vì phi thường phù hợp Trương Hiểu Vũ, thành tựu so với hắc ma thủ càng lớn, dĩ nhiên đạt tới cảnh giới tinh thủ, tổng hợp lại thực lực thăng lên một cấp bậc lớn. 2 tháng trước trên cơ bản Thi Đại Nguyên và Trương Hiểu Vũ không kém nhiều, nhưng mà hiện tại, nếu như Trương Hiểu Vũ toàn lực ứng phó thì chỉ cần 3 chiêu là có thể thu phục hắn. Chắc chắn cho dù Triệu Nguyên chết đi sống lại cũng không phải đối thủ của Trương Hiểu Vũ. May mắn loại chuyện này Trương Hiểu Vũ không có đi tuyên truyền. Nếu để cho người khác biết hắn đã có thể đối chiến với võ vương cao thủ, không biết có ngạc nhiên đến mức rất cảm xuống hay không. Không nói nữa, đi thịt nướng điếm nhìn xem một chút. Nhất phẩm thịt nướng điếm làm ăn cũng càng ngày càng tốt, tháng này lợi nhuận một ngày đạt đến 800 lượng bạc, trên cơ bản mỗi ngày đều không còn chỗ ngồi, tiếng người vô cùng huyên náo. Lạc Thi Thi khuôn mặt mềm mại so với Tuyết còn muốn trắng hơn, cười hì hì nói, tốt. Gần đây thịt nướng ăn quá ngon. Nhất phẩm thịt nướng điếm thường xuyên phái người đưa thịt nướng đến nơi ở của Trương Hiểu Vũ. Cho nên Thi Đại Nguyên và Lạc Thi Thi rất nhanh đã ăn đến viện. Chương 83, đấu giá hội bắt đầu, Kim Trung Cháo vs Thiết Giáp Chân Thân. Nên suy nghĩ tới việc mở thịt nướng điếm thứ hai rồi. Nhất phẩm thịt nướng điếm quật khởi, làm cho rất nhiều người đỏ mắt, trong 2 tháng hơn 10 thịt nướng điếm lần lượt mở lên, nhưng mà làm ăn đều không tốt như nhất phẩm thịt nướng điếm. Nguyên nhân là vì Triệu Thành có gia vị gia truyền, hương vị rõ ràng ngon hơn rất nhiều. Mùa đông lúc này đúng là thời gian thịt nướng điếm làm ăn tốt nhất, hai người còn chưa đi vào trong tiệm, cũng đã nghe được tiếng thực khách nghị luận thì ồn ào. Người thật nhiều. Lạc Thi Thi một thân quần áo màu tím, eo đeo trường kiếm, trên mặt thoáng trang điểm nhẹ, có vẻ xinh đẹp sáng ngời, giống như một đóa hoa bách hợp trong mùa đông. Ông chủ, lão bản nương, các ngươi khỏe. Thân phận Trương Hiểu Vũ không lâu đã bị lộ ra, tiểu nhị nơi này lanh lợi cung kính nói. Trương Hiểu Vũ mỉm cười, Lạc Thi Thi lại đỏ mặt lên, trong lòng ngọt ngào. Bên trong đã giữ lại phòng khách quý cho các vị, xin mời. Phòng khách quý theo như lời tiểu nhị là chỉ gian phòng đặt song song cùng phòng bếp, diện tích không nhỏ, bên trong được bài trí hoa lệ sạch sẽ. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, cùng Lạc Thi Thi đi vào phòng khách quý, sau lưng truyền đến rất nhiều thanh âm kinh diễm. Lạc Thi Thi xinh đẹp không giới đệ nhất mỹ nữ tư đồ Tú Tú ở Kim Quang của thành, hơn nữa bởi vì tình yêu làm dịu, có vẻ càng thêm lung linh, gợi cảm xinh đẹp. Đem Triệu Thành gọi qua đây, ta có lời nói với hắn. Ngồi xuống, Trương Hiểu Vũ nói với Tiểu Nhị. Tiểu Nhị gật đầu rời đi. Lạc Thi Thi mở miệng nói, Hiểu Vũ, dù sao ngươi có tiền như vậy, không bằng mua xuống một tòa lâu 3 tầng, nếu bạc của ngươi không đủ, chỗ này của ta vẫn còn. Lạc Thi Thi làm huyền âm môn tiền nhiệm thiếu môn chủ, cũng có một cái nguyên giới, bên trong không ít hoàng kim, tối thiểu cũng có vài 10 vạn lượng. Chờ Triệu Thành đến đây, ta đem ý tưởng của ta nói ra. Trương Hiểu Vũ uống một ngụm trà nhuận cổ, nói. Chỉ chốc lát công phu, Triệu Thành tinh thần vô cùng phấn chấn đi tới, Hiểu Vũ ca, chị dâu. Triệu Thành cùng bọn họ tương đối quen thuộc, Lạc Thi Thi đã quen cách gọi này của hắn. Chờ Triệu Thành ngồi xuống, Trương Hiểu Vũ nói, ta chuẩn bị đem đậu hủ điếm cách vách cũng mua xuống, sau đó dỡ bỏ vách tường chính giữa, để cho hai nhà liền cùng một chỗ. Cái chủ ý này không tệ. Triệu Thành mấy ngày nay đã đau đầu vì hết chỗ ngồi cho thực khách, nếu như diện tích nhiều gấp đôi, hẳn là không sai biệt lắm. Còn nữa, trà lâu cũng muốn mua xuống. Lạc Thi Thi hỏi, trên một con đường mở nhiều thịt nướng điếm như vậy, có thể không tốt lắm. Huyền Vũ phố mặc dù không nhỏ, hơn nữa thường xuyên có người từ phố khác đi tới ăn thịt nướng, nhưng dù sao cũng cách khá xa. T-E-Z-U-I-H-N gì có M. Trương Hiểu Vũ thần bí nói, dừng lại ăn quá nhiều thịt nướng, các ngươi có cảm giác gì? Triệu Thành nói, có chút chán ấy. Lạc Thi Thi nhãn tỉnh sáng lên, ngươi là muốn mở trà lâu thanh vị. Thi Thi, ngươi rất thông minh, đương nhiên không chỉ là trà thanh vị, những loại trà có thể điều dưỡng thân thể đều cần cả. Ta đã tìm được một vị sư phụ hái thuốc, hắn đối với phương diện này rất lành nghề, đến lúc đó ta sẽ mời hắn làm sư phụ trong trà lâu. Trương Hiểu Vũ nhìn Lạc Thi Thi liếc, nói ra kế hoạch của bản thân. Từ thịt nướng điếm đi ra, tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi, tuyết trắng như lông ngỗng bồng bềnh đung đưa, phủ kín cả bầu trời, một mảng tình thơ ý họa. Tuyết rơi đẹp quá. Lạc Thi Thi duỗi bàn tay nhỏ bé mềm mại, tiếp được đông tuyết thì thầm nói. Trương Hiểu Vũ đứng ở một bên, khoe miệng hiện lên một nụ cười, không thể ngờ được đi vào thế giới này một năm đã có người yêu, mặc dù Lạc Thi Thi so với hắn lớn hơn một tuổi, nhưng thật ra tuổi của Trương Hiểu Vũ phải tính bằng cách cộng cả kiếp trước và kiếp này lại. Trong đông tuyết đầy trời, một cái bóng đen rất lớn từ không trung đàng xa bay đến. Trương Hiểu Vũ, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, có hứng thú đi xem hay không? Một con phi hành hoang thú trôi nổi ở giữa không trung. Lý Dục ngồi ở phía trên nói với Trương Hiểu Vũ. Hơn 2 tháng tiếp xúc, Lý Dục và Trương Hiểu Vũ quan hệ coi như không tệ, đặc biệt Trương Hiểu Vũ trợ giúp Kim Quang quận thành bảo vệ Tôn Nghiêm, làm cho Lý Dục đối với thực lực thiếu niên này có minh bạch nhất định. Kim Quang quận thành mỗi tháng đều có cử hành một hồi đấu giá hội, 3 tháng cử hành một lần đấu giá hội to lớn, vật phẩm có thể xuất hiện ở trong đó đều là những thứ quý hiếm, những thứ có bạc cũng không mua đường thường xuyên xuất hiện. Hấp dẫn rất nhiều phú hào hoặc là thế lực đại gia tộc. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, nghe nói lần này có thứ tốt xuất hiện, nhất định sẽ đi. Lý Dục mỉm cười, ta đây đi trước. Nói xong cưỡi phi thiên điêu hướng phía khu Tây Thành bay đi. Thế nào, có hứng thú đi không? Trương Hiểu Vũ nắm bàn tay nhỏ bé của Lạc Thi Thi, hỏi. Lạc Thi Thi lắc đầu, đấu giá hội lớn như vậy sẽ xuất hiện đại nhân vật, tất nhiên sẽ có thế lực lớn khác tới. Ta sợ đến lúc đó bị người khác phát hiện thân phận, như vậy không tốt lắm. Ô Lương Câu và Triệu Nguyên tử vong mặc dù thần không biết quỷ không hay, nhưng lúc này Lạc Thi Thi bị Ô Lương Vũ phát hiện trong này, đối phương nhất định sẽ có chỗ hoài nghi, dựa vào võ hùng cường giả tôn quý, giết một người ai cũng không dám nói nhiều một câu. Cho dù là Lý Vương gia phụ thân Lý Đức cũng sẽ không vì một nữ nhân không có quan hệ mà trở mặt với Ô Lương Vũ. Huống chi đối phương có bán mặt mũi cho hắn hay không còn chưa biết được. Được rồi. Ta đưa ngươi trở trước về. Đem Lạc Thi Thi đưa về nơi ở, Trương Hiểu Vũ một mình đi tới khu Tây Thành. Trước mắt, Trương Hiểu Vũ nhìn thấy một tòa nhà khổng lồ, đứng sững ở khu Tây, dòng người mãnh liệt đang không ngừng hướng vào đó hội tụ, trong đó không thiếu đại nhân vật thân phận tôn quý và cường giả tu vi cao thâm. Đi vào bậc thang ngoài cửa lớn dưới phòng đấu giá. Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu lên, trên tấm biển cực lớn viết 5 chữ mạ vàng kim quang phòng đấu giá, nét chữ như long xà, có chút hào khí. Nghe nói hôm nay sẽ có không ít đan dược đột phá tu vi đấu giá, hy vọng vận khí của ta không tệ. Bên cạnh một cái trung niên nhân ăn mặc hoa lệ có chút chờ mong nói. Quản gia sau lưng nói, lao ra, nhất định sẽ có, ta nghe người ta nói lần này đấu giá hội sẽ là một lần lớn nhất trong 10 năm, vật phẩm đấu giá bên trong cực kỳ hiếm có. Trương Hiểu Vũ nhận ra người trung niên này, hắn tên là Nghiêm Tung, đại phú hào bài danh trước 20 của Kim Quang Quận Thành, gia sản ngàn vạn, giống như đã dừng lại ở đại võ sư cấp 3 năm 6 năm, một mực không có đột phá, hẳn là tiềm lực đã hết, không có cách nào tự mình đề cao tu vi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên những đan dược kia. Theo dòng người càng ngày càng nhiều, Trương Hiểu Vũ thấy được không ít đại nhân vật chỉ nghe kỳ danh. Như các phú hào ít khi lộ diện của Kim Quang Quận Thành, hay cao thủ cấp bậc võ vương đỉnh phong, hôm nay toàn bộ đều chạy đến nơi này, xem ra lần đấu giá hội này quả không đơn giản. Hiểu Vũ, ngươi cũng tới, cùng nhau đi vào đi. Sở Thiên Hào nương theo một cái trung niên nhân mập mạp và nữ nhân trung niên phong mãn đi tới, hai người mập mạp và một mỹ nữ trung niên cũng làm cho người ta có chút chú ý. Trương Hiểu Vũ lễ phép nói, Lâm bá phụ, Lâm bá mẫu tốt. Trung niên mập mạp và nữ nhân phong mãn tự nhiên là Lâm Thiên Nam và vợ hắn. Chương 84, Dược phẩm cấp 5, Khoách mạch kim đan. Lâm Thiên Nam mỉm cười nói, Hiểu Vũ. Lần này đấu giá hội chấm dứt đến nhà của ta ngồi một chút. Tên của thiên tài Trương Hiểu Vũ ở trong những người thường truyền không rộng, chỉ là một ít người có mánh khóe thông thiên mới biết rõ ràng. Lâm Thiên Nam đối với Trương Hiểu Vũ nhiệt tình ngay cả tiểu mập mạp Lâm Thiên Hảo cũng có chút ghen ghét. Nhất định. Đi qua ngồi một chút, đơn giản là ăn miếng cơm uống miếng trà, thuận tiện đàm luận chút cảm tình, Trương Hiểu Vũ tin tưởng vô cùng. Đi vào phòng đấu giá, nơi đây có thể dung nạp 8.000 người, các chỗ ngồi trên cơ bản đã đầy hết, chỉ có mấy hàng ghế xa hoa trước nhất còn không ít. Những thứ này là chỗ ngồi cung cấp cho người có thân phận, dù sao không có khả năng để vương gia và người thường ngồi cùng một chỗ, không phải làm cho người khác chê cười sao. Bị Lâm Thiên Nam lôi kéo tiến vào chỗ ngồi khách quý, Trương Hiểu Vũ ngồi ở bên cạnh hắn, mềm mại cơ hồ khiến thân thể có xúc động muốn nằm ườn xuống, tuyệt đối không phải những ghế ngồi cứng ngắc kia có thể bằng được. Lao Nam, ta là đại phú, ngươi còn nhớ ta không? Ngay khi mấy người ngồi xuống không bao lâu, đi tới một cái trung niên nhân hói đầu ngăm đen, bộ dáng có chút xấu xí, nhưng mà nữ nhân ôm cánh tay hắn lại rất xinh đẹp, tuổi cũng bất quá 27-28. Thân hình như thủy xạ bốn éo làm cho người ta dục hỏa đại thịnh. Lâm Thiên Nam nhớ lại một chút, nhếch môi nói, ngươi là Ngô Đại Phú, hình như chúng ta đã 20 mấy năm không gặp nhau rồi. Ngô Đại Phú cảm thán nói, 20 mấy năm trước chúng ta đều là tiểu nhị trong một tiểu lâu, khi đó động lực mỗi ngày chính là được vài cái bánh bao nóng hổi. Hai người 20 mấy năm trước đều là hài tử nhà nghèo, về sau Ngô Đại Phú đi xa tha hương, Lâm Thiên Nam lưu lại làm ăn. Dần dần khai sáng sự nghiệp của mình. Đây là nhi tử của ngươi à, chôn rất tuấn tú, tuyệt không như ngươi. Nô Đại Phú chú ý tới Trương Hiểu Vũ ngồi ở bên cạnh Lâm Thiên Nam. Trương Hiểu Vũ nghe vậy cười khổ, cái hiểu lầm này cũng hơi tếu một chút. Lâm Thiên Nam không hề lúng túng chút nào nói, đây là tiểu huynh đệ bằng hữu của ta, khuyển tử là hắn. Nói xong chỉ vào Lâm Thiên Hào tiểu béo phì ngồi cùng thê tử. Lâm Thiên Hào ưu hoán nói, nô thúc thúc tốt. Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, như vậy Trương Hiểu Vũ muốn đứng lên nhường chỗ cho hai người họ ngồi cùng nhau, Lâm Thiên Nam lại giữ chặt hắn nói, không có việc gì, ba huynh đệ chúng ta hảo hảo tâm sự. Trương Hiểu Vũ đổ mồ hôi, sao mình lại biến thành người có cùng bối phận với bọn họ rồi. Nô Đại Phú vào Nam ra Bắc, những năm này cũng tích lũy được gia sản khổng lồ, so với Lâm Thiên Nam không kém hơn chút nào, thấy Lâm Thiên Nam coi trọng Trương Hiểu Vũ như vậy. Tự nhiên biết rõ thân phận của hắn không đơn giản, nhận thức một chút đối với mình không có chỗ xấu. Trong quá trình nói chuyện thiếm, đối với Ngô Đại Phú Trương Hiểu Vũ ngược lại sinh lòng bội phục, người này trong việc buôn bán có rất nhiều cách nhìn, không kém hơn những khái niệm buôn bán kiếp trước chút nào, khó trách có thể trở thành phú hào cùng một cấp độ với Lâm Thiên Nam. Cũng như vậy, Ngô Đại Phú cũng nhìn Trương Hiểu Vũ với cặp mắt khác xưa. Thì ra là một tuyệt thế thiên tài. Bọn họ mặc dù bạc lấy không hết, dùng không cạn, mấy lời cũng không cần lo ăn mặc, nhưng mà cái đại lục này là đại lục võ giả, mà không phải đại lục thương nhân, một khi võ giả thành danh, đi tới chỗ nào cũng đều được tôn kính. Mà thương nhân được tôn kính chỉ là do tài phú, nếu như đắc tội thế lực lớn, nói không chừng một đêm sụp đổ cũng là chuyện có thể. Trong lúc vô hình, thái độ Ngô Đại Phú cung kính hơn rất nhiều, muốn cùng Trương Hiểu Vũ tạo nên quan hệ tốt đẹp. Từ nay về sau chiếu cố xuống nhiều hơn. Hiểu Vũ. Lý Đức cũng tới, ngồi ở hàng phía trước, nhìn thấy Trương Hiểu Vũ nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói. Trương Hiểu Vũ đứng lên nói, Lâm bá phụ, Ngô bá phụ, ta đi trước. Lâm Thiên Nam và Ngô Đại Phú đều có chút không tình nguyện, Ngô Đại Phú hỏi, Lão Nam, người trẻ tuổi kia là ai? Có thể ngồi ở hàng ghế khách quý phía trước, thân phận địa vị rõ ràng cao hơn so với bọn hắn. Đó là tiểu hầu gia Kim Quang Quận Thành, là bằng hưu khuyển tử và Hiểu Vũ. Ồ! Nô Đại Phú ánh mắt giật giật. Gần nửa canh giờ đi qua, trước bàn đấu giá đi ra một vị cẩm y lìa lão nhân, mỉm cười đứng ở trên đài đấu giá. Xin mọi người im lặng một chút. Lão nhân thay đổi giọng lớn tiếng nói. Theo thanh âm của lão nhân, tiếng huyên náo trong hội đấu giá dần dần chuyển yếu, vô số ánh mắt quang hướng về phía trên đài đấu giá, mặt mũi tràn đầy lửa nóng. Lần này vật phẩm đấu giá có tổng cộng 122 vật, cũng là một lần đấu giá hội lớn nhất trong 10 năm của Kim Quang Phòng đấu giá. Sẽ có rất nhiều thứ các vị có khả năng mới nghe lần đầu, bất quá ta sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người. Ta không nhiều lời nữa, hiện tại đấu giá hội bắt đầu. Cẩm Y Lìa lão nhân biết rõ lúc này mọi người muốn nghe cái gì, nếu nói nhảm nhiều chắc chắn sẽ làm người ta không vui. Cẩm Y Lìa lão nhân gọn gàng linh hoạt được cả sảnh đường ủng hộ, không ít nhân vật thế lực lớn âm thầm gật gật đầu, tâm tình thư sướng. Một võ giả cường tráng hai tay bưng một cái khay được che một miếng vải đen đi tới, sau đó thật cẩn thận đặt nó ở trên cái đài chế tạo bằng ngọc, không người thối lui. Cẩm Y Lìa lão nhân mạnh mẽ xốc miếng vải đen lên, bên trong là một thanh chiến đao màu vàng thẫm, dài 4 thước, rộng 3 thước, tạo hình cổ xưa hoàn mỹ, trên mặt khắc một ít hoa văn, ở cuối chuôi đao có điêu khắc một đầu sói, hiển nhiên là do một đại danh gia điêu khắc. Đao này tên là Lang Đầu Chiến Đao. Chế tạo từ ô kim, nặng 81 cân, chẳng những trình độ cứng cỏi vượt xa tuyết ngân thiết, mà phương diện quán thâu nguyên lực cũng có chút xuất sắc, chém sắc như chém bùn không nói chơi. Các vị nếu có hứng thú, thì cũng không nên tiếc rẻ tiền tài, dù sao một thanh vũ khí tốt có thể gia tăng sức chiến đấu, từ nay về sau đi ra bên ngoài không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lão nhân nắm chiến đao nhẹ nhàng chấn động, đao mang màu ngọc bích phóng lên trời. Làm cho người ta có cảm giác vô cùng linh động thông thuận, rõ ràng không phải vũ khí bình thường có thể so sánh. Chiến đao chế tạo từ ô kim, đây chính là tài liệu kim loại so với tuyết ngân thiết còn cứng cỏi hơn mấy lần, độ cứng cùng với tinh cương bách luyện không sai biệt lắm, nhưng mà tính dẫn đạo nguyên lực của nó so với tinh cương bách luyện mạnh hơn 10 lần, cầm một cây chiến đao ô kim và so sánh với chiến đao bình thường, chiến đao ô kim có thể khiến người nắm giữ đánh ra nguyên lực càng mạnh. Không cần tiêu hao quá nhiều khi quán thâu vào đao. Lão nhân vừa dứt lời, phía dưới lập tức nóng bỏng lên, một cây vũ khí tốt theo như lời lão giả, thật sự quá trọng yếu, đặc biệt võ giả đồng cấp tranh đấu, vũ khí ai tốt hơn thì tỷ lệ cán cân thắng lợi hướng về hắn cũng sẽ lớn một chút. Lần đầu tiên đấu giá, rằng có thời gian uống cạn chung trà, Lang Đầu Chiến Đao bị một đại võ sư mặt mũi tràn đầy hưng phấn lấy 3.000 lượng hoàng kim thành công mua về. Ở lần đấu giá đầu tiên tiến hành thuận lợi, các lần đấu giá kế tiếp bắt đầu xuất hiện những vật phẩm hiếm thấy làm cho người ta hoa mắt, như chiến giáp, vũ khí, công pháp vân vân, làm cho hào khí phòng đấu giá tiếp tục kéo lên, nóng nảy liên tục. Vật phẩm đấu giá thứ 68 là dược phẩm cấp 5, Khuếch Mạch Kim Đan, tin tưởng rất nhiều người đều nghe qua tên của nó, những võ giả khổ não nguyên lực không đủ dùng hiện tại không lo lắng nữa, đúng vậy, Khuếch Mạch Kim Đan có thể khuyết trương kinh mạch. Làm rộng đan điển, tăng lên khoảng 3 thành nguyên lực. Giá khởi điểm 3 vạn lượng hoàng kim, bắt đầu. Lão giả cười mỉm chỉ vào trong bình ngọc đựng đan dược trong suốt, tràn ngập hương phấn nói. Vâng, cả phòng đấu giá lập tức bạo động, đan dược có thể làm cho nguyên lực càng thêm hùng hậu. Đây cũng không phải là đan dược thông thường, bình thường có tiền cũng mua không được, hiện tại có cơ hội có được nó. Mỗi người đều xoa tay, chuẩn bị bắt đầu đấu giá. Chương 85 Dược nhân tộc Mỹ nữ, Khuếch Mạch Kim Đan. 3 vạn 5 ngàn lượng. 4 vạn lượng. 5 vạn 2. Giá tiếp tục kéo lên, chỉ chốc lát công phu sau đã vượt qua mốc 5 vạn, hơn nữa xem xu thế của nó còn xa mới kết thúc. Tốn mất 5 ngàn lượng hoàng kim mua về cho Lạc Thi Thi một đôi vòng tay cực kỳ cổ xưa trắng như ngọc, Trương Hiểu Vũ tự nhiên ngồi trên ghế, Khuếch Mạch Kim Đan không tệ, nhưng mà loại giá cả này không phải hắn có thể mua về. Cũng chỉ có nhìn người khác đi cãi, hắn xem kịch vui là được. Âm thanh hô giá ở trong phòng đấu giá hết đợt này đến đợt khác liên tiếp vang lên, trong đó có không ít người thân gia hùng hậu, rất nhiều người đã thức thời lui ra. Dù sao so sánh với các đầu sỏ, bọn họ vẫn chỉ là mấy con sâu nhỏ, hoàn toàn không đáng được nhắc tới. Một lát công phu đi qua, Khuếch Mạch Kim Đan đã đột phá 10 vạn lượng hoàng kim, tiếng bao giá lộ vẻ thưa thớt rất nhiều, đây mới là vật phẩm thứ 68. Lúc này không cần phải tranh đến ngươi chết ta sống. 12 vạn lượng hoàng kim. Lý Đức ngồi bên cạnh ở Trương Hiểu Vũ giơ bài tử báo giá lên. Nghe thanh âm này, tiếng huyên náo trong phòng đấu giá an tĩnh một chút, đợi phát hiện người báo giá là tiểu hầu gia Kim Quang Quận Thành. Tuyệt đại bộ phận người đều thức thời đình chỉ báo giá, ở ba tấc đất của Kim Quang Quận Thành, đắc tội đối phương không phải chuyện tốt, đặc biệt là phú hào có sản nghiệp ở Kim Quang quận thành. 13 vạn lượng. Báo giá là một trung niên gầy gò, rất nhiều người đều nhận ra hắn, là Cao Tùng một vị cường giả võ vương cấp 4, cũng chỉ có loại người này mới không cần bán mặt mũi cho Lý Đức, bọn họ chú ý chỉ là sự tăng trưởng thực lực của bản thân. Lý Đức mặt không đổi sắc, giơ bài tử lên lần nữa, 14 vạn lượng, 15 vạn 2, 16 vạn lượng. Lý Đức nhìn chằm chằm vào trung niên gầy gò Cao Tùng, 17 vạn lượng. Trên mặt đối phương hiện lên vẻ do dự, 18 vạn lượng đã là đại bộ phận tiền tài của hắn, phòng trừng tiếp tục tranh giành nữa cũng không phải là đối thủ của Lý Đức, còn không bằng bán một cái mặt mũi cho hắn, từ nay về sau gặp mặt dễ nói chuyện, liền không báo giá nữa. Lý Đức mỉm cười, tay đặt lên tay ghế mềm mại hai bên. T-E-Z-U-I-G-N gì có M. 17 vạn lượng một lần, 17 vạn lượng hai lần, 17 vạn lượng ba lượt, thành giao, chúc mừng tiểu hầu gia. Cẩm Y Lìa lao nhân đưa tới chúc phúc. Vật phẩm tiếp theo là thứ mà mỗi người phụ nữ đều thích, những vị có kiểu thê bạn gái xin chú ý, kế tiếp là viên kim cương lớn bằng ngón cái lớn, có thể dùng để đính lên nhẫn hoặc là vòng cổ, giá khởi điểm 22 vạn lượng. Kim cương, một trong những bảo thạch cứng rắn nhất Đằng Vân Đại Lục, sáng bóng sáng chói, chỉ có ở Tây Vực mới có, bởi vì độ cứng của nó rất cao, muốn rèn luyện ra hình dạng lý tưởng hình phi thường khó khăn. Coi như là hoàng cung cũng chỉ vẹn vẹn có 10 khóa hơn, được hoàng đế thưởng cho vài vị phi tử và công chúa sủng ái nhất. Trên ngọc thai, trong một cái hộp sang trọng, viên kim cương lớn cỡ ngón cái lập lòe sáng chói ở dưới ánh đèn, tựa như thiên thượng chân phẩm, tán ra mị lực bức người. 25 vạn lượng, 27 vạn lượng, 30 vạn lượng. Chỉ có mấy lần báo giá, viên kim cương sáng chói này đã lập tức phá tan mốc 30 vạn. Những người đấu giá là đại phú hào cực kỳ có danh tiếng, có rất ít cường giả tham dự vào. Nhìn qua thê tử ánh mắt lập lòe ánh sao, Lâm Thiên Nam biết lúc này mình nên ra tay, lập tức giơ bài tử lên, 35 vạn lượng. Cũng như vậy, mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh Ngô đại phú dán chặt lấy hắn, không ngừng dùng bộ ngực đầy đặn vuốt ve cánh tay hắn, dịu dàng nói, đại phú, người ta cũng muốn nó. 40 vạn lượng. Ngô đại phú dứt khoát giơ bài tử. Lên. 50 vạn lượng hoàng kim. Lần này báo giá là Trần Vĩnh Cường, một trong năm phú hào lớn nhất của Kim Quang quận thành, hắn mua về cho nữ nhi bà bối. Lâm Thiên Nam cũng là một trong năm phú hào của Kim Quang quận thành, không cần e ngại ai cả, 60 vạn lượng, 70 vạn lượng, 120 vạn. Đột phá 120 vạn lượng hoàng kim, tất cả mọi người đều có chút không thở nổi, thật sự quá rung động, đây là cảm giác tiền nhiều như nước sao. Khó trách có một câu nói có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Lâm Thiên Nam là nam nhân trung tình nhất trong tất cả các phú hào, hắn và thê tử 20 mấy năm đồng cam cộng khổ đã trở thành giai thoại của Kim Quang quận thành, 120 vạn lượng hoàng kim. Giai giai, được rồi, tính cách Lâm thúc thúc ngươi không phải không biết, dù là tốn một nửa tài sản cũng không có khả năng buông tha đâu. Trần Vĩnh Cường nói với nữ tử trẻ tuổi bên cạnh. Đôi mắt nữ tử trẻ tuổi trông mong nhìn viên kim cương sáng chói này, gian nan gật gật đầu, thứ Lâm thúc thúc muốn mua cho thê tử cho tới bây giờ chưa từng bị thua, hơn nữa bọn họ ân ái như vậy, chính Trần Giai Giai cũng rất hâm mộ và chúc phúc cho họ. Nô Đại Phú nói với mỹ nữ xinh đẹp, không tránh nữa. Hắn là hảo huynh đệ của ta, cũng là người chồng tốt. Mỹ nữ xinh đẹp bất mãn nói, sao lại vậy? Có tiền tại sao lại phải nhường? Nô Đại Phú hung hăng trừng mắt liếc nàng, nữ nhân có thể không có, hảo huynh đệ chỉ có một cái như vậy thôi, ít nói nhảm đi. Lâm Thiên Nam như ý nguyện mua về thành công, lập tức từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng vỗ tay chúc phúc, đây là tiếng vỗ tay cho vợ chồng 20 mấy năm vẫn ân ái như lúc ban đầu. Sau khi bán ra viên kim cương này, đằng sau hơn 10 loại vật phẩm mặc dù giá cả xa xỉ, nhưng mà đều không gợi nổi hứng thú của mọi người. Giải rác mấy lần báo giá liền không có thanh âm nữa. Mọi người chú ý, vật đấu giá 115. Vâng. Cẩm Y Lìa lao nhân hít một hơi, sau đó nói, dược nhân tộc mỹ nữ một người. Gào thét, tiếng sói tru trong phòng đấu giá vang lên thành từng mảnh. Nam vực mỹ nữ có rất nhiều chủ loại, lọ ly, xinh đẹp, gợi cảm, thanh thuần, thành thục, lanh diễm, làm tức giận vê vê. Những người này mặc dù không phải rau cải trắng, tùy ý có thể thấy được, nhưng tóm lại là có thể tìm được. Mà mỹ nữ dược nhân tộc lại rất ít thấy, thậm chí ngoại trừ bắc vực, ba vực khác trên cơ bản không có, mà Bắc vực và Nam vực cách xa nhau trên trăm vạn dặm, có thể xuất hiện một mỹ nữ dực nhân tộc càng ít có khả năng. Ở dưới sự chờ mong của tất cả mọi người, một thiếu nữ dáng người uyển chuyển thon dài, sau lưng có một đôi cánh dài ba thước, bị hai thị nữ kéo lên, hiện ra ở trong vô số ánh mắt lửa nóng. Còn không đẹp bằng thị nữ nhà ta nữa. Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn, đây là ý tưởng trước mắt của rất nhiều người. Nghe nói dực nhân tộc mỹ nữ như mây, người này cũng quá bình thường đi. Có người đưa ra nghi vấn. Xem bộ dáng là một dực nhân tộc bình thường, không có ý nghĩa. Chương 86, điên cuồng đấu giá, khoách mạch kim đan. Giá khởi điểm 10 vạn lượng hoàng kim. Dực nhân tộc thật là mỹ nữ như mây, nhưng mà nữ tử trước mắt này rõ ràng là hàng thứ đẳng, phòng đấu giá cũng không có ý định ra cái giá trên trời, chỉ có thể để hơi thấp một chút. Chuyện gì xảy ra, tại sao nàng ta lại cho mình một loại cảm giác quen thuộc, không đúng, hình như là cho thân thể mình, chẳng lẽ nguyên nhân là vì tiểu mã? Hiện tại thân thể tiểu mã hầu như chuyển đổi toàn bộ, thuộc về Trương Hiểu Vũ, nhưng cũng chỉ là hầu như, còn thừa một tia còn thuộc về tiểu mã. Đó hẳn là huyết mạch lực lượng thần bí nhất, cũng là che giấu xấu nhất. 11 vạn lượng. Thế giới này có nam nhân thích những thứ đặc thù, đôi cánh sau lưng dực nhân tộc không thể nghi ngờ là rất có lực hấp dẫn. 12 vạn lượng. Đến khi giá kéo lên đến 13 vạn lượng, đã không có người nào đấu giá nữa, không có ai nguyện ý dùng nhiều tiền đi mua sắm một người nữ tử bình thường, dù nàng là dực nhân tộc. Trương Hiểu Vũ ra ngoài ý định dơ bài tử lên, 14 vạn lượng. Lý Đức Hiếu Kỳ nhìn xem Trương Hiểu Vũ, không rõ đối phương sao lại cảm thấy hứng thú đối với cái nữ tử dực nhân tộc bình thường này. Ngoại trừ Lý Dục, những người nhận thức Trương Hiểu Vũ đều mang vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ khẩu vị Hiểu Vũ huynh đệ và mọi người khác nhau. Ánh mắt thiếu nữ dực nhân tộc đứng ở trên đài quăng về Trương Hiểu Vũ, biểu lộ vốn bi thương mang theo chút ít nghi hoặc, đối với Trương Hiểu Vũ nàng cảm giác có chút quen thuộc, nhưng nàng chưa từng gặp người này mà. 15 vạn 2. Báo giá là một lão nhân nổi danh sắc lang của Kim Quang Quận Thành, nghe nói là tử tôn của một phú hào nào đó, sau khi hắn tiếp nhận đã đem ra sản đập phá gần hết, trong đó đại bộ phận tốn ở trên người nữ nhân. Nữ nhân dực nhân tộc cho hắn cảm giác không tầm thường, đây là trực giác sinh ra trong vài chục năm nằm trên người của hắn. 16 vạn lượng hoàng kim. Trương Hiểu Vũ hạ quyết tâm, nhất định phải mua nàng xuống. Lão nhân kia có chút thì đau. Chần chờ vài cái, cuối cùng không có đấu giá tiếp. Chúc mừng vị tiểu huynh đệ này. Có thể bán được 16 vạn lượng đã qua mục tiêu dự chủ, Cẩm Ý Lìa lao nhân rất hài lòng. Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, 16 vạn lượng hoàng kim cơ hồ là tuyệt đại bộ phận tiền tài của hắn, nếu để cho Lạc Thi Thi biết không biết nàng sẽ như thế nào. Lý Đức cảm thấy hứng thú hỏi, Hiểu Vũ, ngươi tại sao? Trương Hiểu Vũ cắt đứt hắn, Lý Đức, đừng hỏi ta cũng không biết. Ồ! Nhìn ra Trương Hiểu Vũ không muốn nói, Lý Đức thức thời không có hỏi lại. Vật phẩm kế tiếp là chuyên môn chuẩn bị cho những người có hoang thú tọa kỵ, dược phẩm cấp 5, Man Nguyên Đan, có một chút tỷ lệ kích thích huyết mạch hoang thú tiến hóa. Ngồi ở trên vị trí cách Trương Hiểu Vũ không xa, Lý Dục nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt nóng rực gắt gao nhìn chằm chằm lên trên đài. Hoang thú tiến hóa tỷ lệ thật sự quá nhỏ, nếu như muốn tự động tiến hóa, gần như trong ngàn vạn đầu mới có một đầu. Mà đan dược làm cho hoang thú tiến hóa có thể nói là đề cao tỷ lệ gấp mấy vạn, cho dù là vì một hy vọng, tiêu tốn vô số tiền tài thì như thế nào, phải biết rằng một khi tiến hóa, hoang thú ít nhất đề cao 2 giai. Anh của ta sắp điên cuồng. Lý Đức cười hắc hắc nói. Trương Hiểu Vũ vẫn có nghi vấn, là những đan dược có hiệu quả đặc thù luyện chế như thế nào, Lý Đức, đan dược luyện chế như thế nào, ngươi biết không? Lý Đức kỳ quái nhìn Trương Hiểu Vũ liếc, giải thích nói, chỉ cần hiểu được phương pháp luyện chế, ai cũng có thể luyện chế, đương nhiên những đồ vật luyện dược nhất định phải có, ví dụ như luyện dược đỉnh. Dược phân làm 9 cấp, nhưng phẩm cấp từ 5 trở lên dường như chưa nghe nói qua. Lý Đức cười nói, hiện tại Đằng Vân Đại Lục hầu như đã không có phương pháp luyện chế dược phẩm từ cấp 5 trở lên, cho nên cấp 5 đã coi như tối đa. Đấu giá rất nhanh bắt đầu, Lý Dục giơ bài tử lên. 50 vạn lượng hoàng kim. Thoáng cái từ 20 vạn lượng hoàng kim nhảy đến 50 vạn lượng, Lý Dục dứt khoát làm cho rất nhiều người âm thầm tắc lưu hơi. 55 vạn lượng. Báo giá là một trung niên gương mặt có chút âm độc, trong mắt cũng là một mảng lửa nóng. Lý Đức ánh mắt co rụt lại, người nọ là chủ nhân ngoại đường huyền âm môn Ô Lương Kỳ, cháu Ô Lương Vũ, thực lực võ vương cấp 2. Lại là huyền âm môn, Trương Hiểu Vũ thầm than, may mắn không có dẫn Lạc Thi Thi tới. Dơ bài lần nữa, Lý Dục lần này trực tiếp nâng lên 80 vạn lượng. Hừ hừ cười lạnh, Ô Lương Kỳ báo 120 vạn, hắn có một đầu hoang thú cấp 3 đỉnh phong, Hô Phong Sải. Hắn một mực muốn đem nó tấn thăng đến cấp 4, nhưng mà hoang thú tiến giai khả năng rất nhỏ, mà hoang thú cấp 4 lại rất không có khả năng thuần phục. Man Nguyên Đan đã đến không thể nghi ngờ là một cái cơ hội thật lớn, nếu như tiến hóa thành công thì nói không chừng trực tiếp trở thành hoang thú cấp 5. 120 vạn 2. Lý Dục mặt không biểu tình. 130 vạn lượng. Ô Lương Kỳ không cho Lý Dục chút mặt mũi nào, thúc thúc hắn là cường giả võ hùng. Nhìn thấy hoàng đế cũng không cần quỳ xuống, huống chi chỉ là một cái Lý Vương gia. Lý Dục và Trương Hiểu Vũ giống nhau, ở Kim Quang quận thành cùng với thành thị xung quanh đều có được sản nghiệp của chính mình, một năm trôi qua cũng có lợi nhuận vài chục vạn lượng hoàng kim. Những năm này tích lũy xuống, thân gia tuyệt đối vượt qua 200 vạn lượng hoàng kim, hơn nữa hắn có thân phận tiểu vương gia, kim ngạch lớn nhất có thể điều động ở phủ vương gia lên tới 300 vạn lượng hoàng kim. Tổng cộng có 500 vạn lượng hoàng kim có thể đủ dùng, cho nên hắn không quan tâm chút tiền ấy, 200 vạn 2. Hít hà, mọi người hít một hơi khí lạnh, tiểu vương gia thật quyết đoán. Ô Lương Kỳ sắc mặt khó coi, lần này hắn tới chỉ chuẩn bị 250 vạn lượng, xem ra cũng không đủ, quy củ phòng đấu giá là ngay sau khi kết thúc đấu giá thanh toán, đây là chuyện không thể cho thay đổi. 210 vạn lượng. 250 vạn lượng. Trên người các ngươi có tổng cộng bao nhiêu tiền, toàn bộ cho ta mượn. Ô Lương Kỳ nói với hai gã phó đường chủ bên người và một ít thuộc hạ. Mọi người có chút chần chờ, Ô Lương Kỳ vay tiền không trả đã thành danh, lần này bọn họ tới cũng mang theo không ít tiền, cấp cho hắn quả là thiệt thòi rất lớn. Ba nhanh lên, mẹ nó ai không cho mượn lão tử trở về giết chết hắn. Ô Lương Kỳ sắc mặt tâm trầm, hung ác nói. Ta có 15 vạn 2. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Ta 14 vạn 5 ngàn lượng. 13 vạn 8 ngàn lượng. Thất thất bát bát cộng lại chừng 50 vạn lượng hoàng kim. Ô Lương Kỳ hung ác nhìn chằm chằm Lý Dục liếc, giơ bài tử lên, 260 vạn lượng. 300 vạn 2. Lý Dục nghĩa mai nhìn thoáng qua Ô Lương Kỳ. Mạnh mẽ đứng lên, Ô Lương Kỳ ngón tay Lý Dục, ngươi có chủ tâm theo ta đoạt phải không, ta ít ít ít. Với anh, Lý Dục. Lý Đức hai người mạnh mẽ đứng lên, còn dám nói một lần nữa, hôm nay ngươi cũng đừng mong đi ra khỏi Kim Quang quận thành, chó điên. Chương 87, Nguyên khí phòng chế phẩm, Kim Xà Kiếm. Ô Lương Kỳ sắc mặt tím tái, nhưng mà cũng không dám nói thêm nữa, huyền âm môn chỉ có một mình Ô Lương Vũ có thể không bán mặt mũi cho bọn họ. Nhưng mà hắn thì không được, người khác tìm một lý do giết hắn rồi, Ô Lương Vũ cũng không dám trực diện trả thù. Ô Lương Kỳ này thật đúng là kiêu ngạo. Ngay cả Lý Dục cũng ra mắng, có thể là bình thường ở huyền âm môn tác quái thành quen, Trương Hiểu Vũ cười lạnh. Những người khác cũng cười lạnh nhìn Ô Lương Kỳ, ở ba tấc đất Kim Quang quận thành cũng dám kiêu ngạo như vậy, thật đúng là một con chó điên, Thiên La Quốc cũng không phải chỉ có Ô Lương Vũ là cao thủ, chọc giận Lý Vương ra, phái 10 vạn đại quân qua bình định huyền âm môn chỉ là tiện tay mà thôi. Man Nguyên Đan bị Lý Dục lấy 300 vạn lượng hoàng kim mua về, thuộc hạ Ô Lương Kỳ trong lòng mừng thầm, rốt cục tránh được một kiếp, bất quá làm thuộc hạ hắn thật đúng là vất vả. Đấu giá đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng, vật phẩm đấu giá kế tiếp đều là phi thường hiếm có, trong đó một quyển công pháp địa cấp trung thừa bị phú hào Kim Quang quận thành lấy 500 vạn lượng hoàng kim mua về, sáng tạo ra kỷ lục giá cao nhất trong vài chục năm nay của Kim Quang phòng đấu giá. 122 vật vật phẩm bán xong 121 vật, một kiện cuối cùng là vật phẩm đấu giá áp trục lần này, người bán vốn định đấu giá ở Hoàng Thành, nhưng mà được giảm bớt chi phí nên mới đấu giá tại đây. Các vị, xin mời chú ý, kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng. Cẩm Y Lìa lão nhân cao giọng nói, nguyên khí phòng chế, Kim Xà Kiếm. Nguyên khí, dĩ nhiên là nguyên khí phòng chế, với anh, cả phòng đấu giá triệt để sôi trào trước đó chưa từng có. Đây chính là nguyên khí, vũ khí thời kỳ thượng cổ, hiện tại phương pháp chế tạo đã thất truyền vài ngàn năm, không ai có thể chế tạo ra, chỉ có thể chế tạo phòng chế phẩm uy lực so với chính phẩm nguyên khí kém rất nhiều. Nếu như nói sử dụng vũ khí, bình thường nguyên lực sẽ tiêu hao ở trong quá trình chuyển tới vũ khí, mười thành nguyên lực nói không chừng chỉ còn tám thành hoặc là càng ít hơn, nhưng mà nguyên khí không như vậy. Nó chỉ tăng phúc chứ không tiêu hao, mười thành nguyên lực ở quá trình truyền dẫn dần dần tăng phúc, đến cuối cùng có thể chém ra 12 thành thậm chí càng nhiều hơn. Cẩm Y Lìa lão nhân cầm lấy chuôi trường kiếm trong vỏ kiếm hoa lệ, rút ra. Thương. Trên đài đấu giá kim quang tách ra, chỉ thấy thân kiếm sáng ngời giống như thu thủy, lượn lờ một tia kim sắc quang hoa, như một con rắn nhỏ du động ở phía trên, vô cùng có linh khí. Không có ngoại lực kích thích, trên thân kiếm đã có thể tỏa ra năng lượng, quả nhiên là nguyên khí phòng chế phẩm, không phải hàng giả. Bất kể là nguyên khí hay là nguyên khí phòng chế phẩm, bản thân đều có thể tỏa ra năng lượng, giống như có linh tính, cho nên mới nổi tiếng thiên hạ. Thanh kim xà kiếm này là kim thuộc tính, có lịch sử 160 năm, lúc ấy do 7 vị võ hùng cường giả tốn hao thời gian 1 năm, hao tổn vô số tài liệu chân quý mới thành công đoán tạo ra, ở giữa còn thất bại mấy lần, có thể thấy được mặc dù là nguyên khí phòng chế phẩm cũng không phải tùy tiện có thể đoán tạo ra. Các vị, kim xà kiếm giá khởi điểm là 120 vạn hoàng kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 20 vạn lượng, bắt đầu đấu giá. 200 vạn lượng hoàng kim. Lý Đức một nhà tu luyện công pháp đều là kim trung cháo kim thuộc tính công pháp, mà Lý Đức lại sử dụng kiếm, tầm quan trọng của kim xà kiếm đối với hắn không cần nói cũng biết. Lúc này Lý Dục cũng hướng Lý Đức quăng đến ánh mắt, tin tức lộ ra là bên trong liều chết cũng phải mua về. 220 vạn lượng. Ô Lương Kỳ đối với thanh kiếm này cũng là vô cùng thèm thuồng, mặc dù hắn tu luyện không phải kim thuộc tính công pháp. 250 vạn lượng. Báo giá là một áo nhân mặc trường bào gầy gò, trên ống tay áo thêu hình một thanh kiếm, trên thân kiếm lượn lờ tử hà, cái dấu hiệu này là đồ án của tử hà kiếm phái thực lực tương đương huyền âm môn. Người nọ là Vân Giật Xà, một trong tứ đại trưởng lão tử hà kiếm phái, thực lực đạt tới võ vương đỉnh phong, đúng là tu luyện kim thuộc tính công pháp. Những người hiểu biết nhiều nhận ra thân phận của hắn. Người xem kịch vui bày ra tư thế sẵn sàng, chờ xem màn long tranh hổ đấu kế tiếp. Một lão nhân dáng người cường tráng đột ngột giơ bài tử lên, 300 vạn hai. Không ít người động dung, đây không phải là phú hào Trầm Trung Thiên, một trong năm phú hào kim quang quận thành sao, hình như ngoại tôn hắn cũng tu luyện công pháp kim thuộc tính, đúng thật là thời tiết muốn thay đổi, không biết kim xà kiếm này sẽ rơi vào nhà nào. 400 vạn hai. Lý Đức trực tiếp tăng giá 100 vạn lượng một lần, phủ vương gia không thiếu tiền, tin tưởng phụ vương cũng sẽ ủng hộ hắn mua kim xà kiếm về. Ô Lương Kỳ vẻ mặt buồn bực đình chỉ đấu giá, những người này đều là đồ điên, lão tử muốn cái gì bọn họ cũng đều muốn đoạt, đừng cho ta cơ hội bắt được các ngươi, lúc đó sẽ cho các ngươi biết mùi. Vân Giật Xà thầm nghĩ trong lòng không ổn, kiên trì giơ bài tử lên, 450 vạn lượng. 500 vạn 2. Trầm Trung Thiên bất động thanh sắc. Lý Đức cười lạnh, 600 vạn 2. 650 vạn lượng. 700 vạn 2. 800 vạn 2. Vẫn như cũ tăng giá 120 vạn, Lý Đức biểu lộ lanh khốc. Vân Giật Xà thở dài một hơi, thối lui ra khỏi đờ hải quá. Kha kha, Trương Hiểu Vũ ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, đây là thiên hạ của kẻ có tiền. Phảng phất báo ra không phải hoàng kim, chỉ là con số, 800 vạn lượng hoàng kim chính là 800 ngàn lượng bạc, một thanh kiếm giá trị nhiều tiền như vậy sao? Trương Hiểu Vũ mặc dù sinh sống ở cái thế giới này gần một năm, nhưng vẫn như cũ không quá minh bạch tầm quan trọng của vũ lực ở Đằng Vân Đại Lục, một thanh kiếm có thể tăng lên hai thành thực lực, dùng bạc để mua thật ra là đã chiếm tiện nghi, hôm nay, cái vũ khí này hẳn là vật báu vô giá. 850 vạn lượng. Bây giờ là cuộc đua của Trầm Trung Thiên và Lý Đức. 1.000 vạn hai. Thiên. Tất cả mọi người bị sự điên cuồng của Lý Đức làm cho chấn kinh rồi, cho dù là Trầm Trung Thiên thân gia to lớn cũng có chút tắc lưu hới. Thầm nghĩ, ngoại tôn, thật ngại quá, vốn muốn mua thứ này cho ngươi nhưng hiện tại lại không thể rồi. Thật ra phủ vương gia mới là nhà có tiền nhất kim quang quận thành. Trầm Trung Thiên buông tha. Xem ra tiểu hầu gia mới là người thắng lớn nhất của đấu giá hội hôm nay. Chúc mừng, hiện tại kim xà kiếm thuộc về tiểu hầu gia. Lý Đức không chút đau lòng vì 1.000 vạn lượng hoàng kim, trong mắt chỉ có kim quang do thanh kim xà kiếm kia tỏa ra. Có nó coi như là liều mạng với võ vương cao thủ vừa tấn cấp cũng không nhất định sẽ thua, là vật báu vô giá chân chính, về phần bạc tính là cái gì, với hắn mà nói chỉ là một con số mà thôi. Đấu giá hội chấm dứt, người chưa từng tham dự đấu giá nghị luận ào ào lui ra ngoài, bọn họ mặc dù không tìm được thứ mình muốn, nhưng không hề nghi ngờ đều phi thường thỏa mãn, có thể chứng kiến mọi cuộc đấu giá có thể nói như kỳ tích đã là thiên đại vật khí, từ nay về sau cùng khác người nói chuyện phiếm cũng có vốn để khoác lác. Ô Lương Kỳ mịt mở trợn mắt nhìn Lý Dục huynh đệ, xoay người rời đi. Lý Dục cảm ứng được, lạnh nhạt nói, Lý Đức, giúp ta lấy Man Nguyên Đan, ta có chuyện muốn làm. Ô Lương Kỳ và Ô Lương Câu đúng là hai tên ngu ngốc, cho rằng nơi này hậu hoa viên của là Huyền Âm Môn, phải biết rằng không phải ai cũng bán mặt mũi cho Ô Lương Vũ, ít nhất Lý Dục sẽ không, xem ra hắn không thấy được mặt trời ngày mai, Trương Hiểu Vũ nói thầm. Đến hậu trường đi. Lý Đức không thể chờ đợi được muốn lấy kim xà kiếm thuộc về hắn ngay. Chương 88, Thứ Phương Phong Ấn, Kim Xà Kiếm. Chậm rãi đi ra khỏi phòng đấu giá, Trương Hiểu Vũ nhìn thiếu nữ dực nhân tộc cùng ở một bên, có chút đau đầu. Mua nàng hoàn toàn là bởi vì cảm giác quen thuộc không hiểu thấu, nhưng mà mua xuống dễ an trí khó, dầu gì cũng là giá trị 16 vạn lượng hoàng kim, không phải mang về nhà làm nha hoàn cho mình chứ. Chỉ sợ đây là nha hoàn đáng tiền nhất Đằng Vân Đại Lục. Người tên là gì? Trương Hiểu Vũ hỏi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thiếu nữ sợ hãi nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, hồi đáp, Hạ Vũ Yên. Thanh âm của nàng cực kỳ tinh tế. Ở trong dực nhân tộc ngươi có thân phận gì? Ta là công cư dân Cung Lan Sơn. Cung Lan Sơn, Trương Hiểu Vũ lắc đầu, cách phân chia của dực nhân tộc xem ra khác nam vực rất lớn, dực nhân tộc mỗi người đều có cánh, thích bay lượn ở trên núi cao. Trương Hiểu Vũ con mắt liếc về cánh nàng, một chút đúng rồi, cánh ngươi chỉ dài có 3 xích, có thể bay được sao? Dài 3 xích là khoảng chừng một thước. Thực lực dực nhân giống như cấp bậc hoang thú, đạt tới cảnh giới dực nhân cấp 3, cánh dài 3 xích, có thể bay lượn trong cự ly ngắn, nếu như cánh trải qua huấn luyện, cũng có thể miễn cưỡng phi hành. Hạ Vũ Yên giải thích nói, cũng chính là tương đương với đại võ sư, lúc này có thể phi hành, thật đúng là may mắn, nhân loại cho dù đạt tới cấp bậc võ vương, trên không trung cũng kém hơn dực nhân, không trung chính là chiến trường của bọn họ. Ngươi nói ngươi là dực nhân cấp 3, sao ta không cảm thụ được nguyên lực chấn động trên người ngươi? Hạ Vũ Yên ảm đạm nói, nguyên lực của ta bị phong ấn. Thì ra là thế, dực nhân tộc có cánh, nếu như nguyên lực không có bị phong ấn, không khó tưởng tượng tốc độ nhất định nhanh kinh người, rất dễ dàng có thể đào thoát khỏi chiến đấu. Nếu có biện pháp thì ta xem có thể giúp ngươi cởi bỏ phong ấn hay không, nhưng mà ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn. Trương Hiểu Vũ nghĩ nghĩ, nói. Hạ Vũ Yên kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, trên mặt mang vẻ hưng phấn, gật gật đầu. Trở lại nơi ở, quả nhiên không ngoài sở liệu của Trương Hiểu Vũ, Lạc Thi Thi thấy hắn mang về một nữ hài tử có chút tức giận, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào nàng vài lần, sau đó cùng mình khoa tay múa chân. Nửa ngày sau, Lạc Thi Thi xác định đối phương tuyệt đối không bị kịp mình, ưu oán nhìn Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ ra đầu tê dại, giải thích, ngươi yên tâm, mua nàng xuống không phải như ngươi nghĩ đâu, không cần phải nghĩ nhiều. Trương Hiểu Vũ không có khả năng nói cho Lạc Thi Thi biết nguyên nhân thực sự, nếu nói ra mới làm cho người ta hoài nghi, dù sao đối phương là dược nhân tộc, làm sao có thể cho mình cảm giác quen thuộc đặc thù. Cùng Lạc Thi Thi thân mật trong phòng ngủ chốc lát, chờ đem nàng trấn an tốt, Trương Hiểu Vũ lúc này mới rời đi, hướng về gian phòng của Hạ Vũ Yên. Nhìn thấy Trương Hiểu Vũ tiến đến, Hạ Vũ Yên vội vàng từ trên ghế đứng lên. Trương Hiểu Vũ nói, ngươi ngồi xuống, ta dò xét phong ấn trong cơ thể ngươi một chút. Lôi nguyên lực tinh thuần từ lòng bàn tay quán trú vào trong cơ thể Hạ Vũ Yên, theo kinh mạch mềm dẻo của đối phương chậm rãi chạy xuôi đến phụ cận đan điền. Ở chung quanh đan điền, Trương Hiểu Vũ phát hiện ra một màn hào quang bốn màu, một mực khóa nguyên lực trong đan điền lại. Màn hào quang bốn màu theo thứ tự là màu xanh, màu đỏ, màu xanh biếc, màu vàng, đại biểu cho phong nguyên lực, hỏa nguyên lực, thủy nguyên lực, thổ nguyên lực, hợp lại chính là phong hỏa thủy thổ, hình thành tứ phương phong ấn. Trương Hiểu Vũ thử thăm dò dùng lôi nguyên lực phá vỡ màn hào quang bốn màu, lần đầu tiên bắt đầu phá phong ấn, lôi nguyên lực ôn hòa thoáng mang theo khí thế sắc bén, giống như một đầu lôi điểu xâm nhập vào phạm vi phong nguyên lực của phong ấn. Phong nguyên lực nhìn thấy có nguyên lực lạ lẫm tiến đến, lập tức bắt đầu sóng gió nổi lên, từng đạo gió lốc hung manh từ bốn phương tám hướng xoắn đến lôi nguyên lực của Trương Hiểu Vũ. Những gió lốc này có xoáy xuôi, xoáy ngược, có lớn có nhỏ, cuốn lấy lôi nguyên lực, mới đi được một nửa đường, lôi nguyên lực hùng hồn đã bị tiêu hao hết 1/3, hơn nữa càng đi về phía sau, áp lực càng lớn, hầu như nửa bước khó đi. Một canh giờ qua đi, lôi nguyên lực rốt cục công phá phong nguyên lực phong ấn, không đợi hắn cao hứng, ba đạo phong ấn còn lại tính cả phong nguyên lực còn lại đột nhiên quay chung quanh nguyên lực đoàn của Hạo Vũ Yên, chờ xoay tròn xong, phong nguyên lực khôi phục đến trạng thái mạnh nhất lần nữa, mà lôi nguyên lực Trương Hiểu Vũ xâm nhập vào trong đó sớm bị trừ khử mất. Phong ấn thật mạnh, tứ phương phong ấn hoàn hoàn đan xen, hơn nữa lại có thể rút nguyên lực trong đan điền Hạo Vũ Yên để bổ sung, có nguồn cung vô cùng vô tận cho phong ấn, chờ nó yếu bất là không thể nào. Mà muốn phá vỡ nguyên một đám càng không có khả năng thành công, trừ phi bốn người hợp lực, nhưng mà như vậy thì rất có thể tổn thương đến kinh mạch Hạo Vũ Yên, thậm chí phá hư đan điền. Chậm rãi đem lôi nguyên lực còn sót lại rời khỏi cơ thể Hạo Vũ Yên, Trương Hiểu Vũ lắc đầu, không được, cái phong ấn này quá mạnh mẽ, phải chờ ta đến cảnh giới võ vương mới có thể phá vỡ nó. Hạo Vũ Yên nghe vậy có chút thất vọng, nhưng mà rất nhanh khôi phục lại, không có việc gì. Trương Hiểu Vũ có thể đối xử nàng như vậy đã làm cho nàng rất cao hứng, nếu như đổi thành người khác, Hạ Vũ Yên thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Rạng sáng ngày thứ hai, Trương Hiểu Vũ bị gọi vào phủ vương gia, Lý Dục đứng trong sân. Không biết Man Nguyên Đan có hiệu quả thế nào? Lý Đức và Trương Hiểu Vũ nhìn Lý Dục đem Man Nguyên Đan đút cho Phi Thiên Điêu, không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm vào nó, muốn xem sẽ sinh cái biến hóa gì. Phi Thiên Điêu đứng ở nơi đó cao hơn hai thước, cái miệng hình liêm đao nuốt Man Nguyên Đan vào, theo thời gian trôi qua, tựa như có chút sao động, thỉnh thoảng đem mặt đất cứng rắn cào cho nát nhừ. Theo như trong sách nói, sử dụng Man Nguyên Đan xác thực sẽ làm hoang thú tính khí táo bạo, thậm chí điên cuồng mà chết, hy vọng tiểu Phi có thể thành công. Lý Đức và Phi Thiên Điêu quan hệ cũng không tệ lắm, một mực gọi nó là tiểu Phi. Không đúng, làn da bên ngoài Phi Thiên Điêu giống như giang nhấp đồ. Khi thì bành trướng quá độ, khi thì biến đổi hình dạng không ngừng mà, tựa hồ như sắp biến thân. Lý Dục khẩn trương nhìn chằm chằm vào Phi Thiên Điêu, trong nắm tay lòng bàn tay mồ hôi chảy ra, có thể thấy được tâm tình không bình tĩnh giống như mặt ngoài. Thu, Phi Thiên Điêu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít, chợt phóng lên trời. Lý Dục sớm có chuẩn bị, thân hình nhoáng một cái đã xuất hiện ở đỉnh đầu Phi Thiên Điêu, một trường ép nó xuống dưới, lảo đảo rơi xuống sân lớn rộng rãi. Phi Thiên Điêu lúc này như là bị điên khủng, liều mạng muốn ly khai, không bay ra được, liền đưa ánh mắt nhìn về hướng Trương Hiểu Vũ và Lý Đức, di chuyển hai chân đánh tới. Phi Thiên Điêu là tọa kỵ của Lý Dục, Trương Hiểu Vũ không có ý nặng tay, khi Phi Thiên Điêu tới trước người hai tay phát lực trong nháy mắt, nó đẩy lăn ngực ra. Chú ý từng đạo lưới dao bằng gió khổng lồ từ trên cánh Phi Thiên Điêu hình thành, chém về phía Trương Hiểu Vũ và Lý Đức. Để cho ta tới. Lý Đức rút kim xà kiếm hoa lệ ra, trên thân kiếm tơ vàng lượn lờ, giống như có linh tính, theo Lý Đức quán chú kim nguyên lực, cả thân kiếm kim quang đại phóng, kéo dài ra một đạo kiếm quang dài mấy mét màu vàng, chém tới quét ngang qua lưới dao bằng gió trước mặt. Phốc phốc phốc, lưới dao bằng gió sắc bén phi thường dứt khoát tan rã ra, kim xà kiếm uy lực so với tưởng tượng còn cường đại hơn, cơ hồ khiến Lý Đức thực lực tăng vọt hai thành hơn, phải biết rằng vũ khí bình thường sẽ tiêu hao nguyên lực. Nếu so sánh với nhau chênh lệch sẽ mở rộng ra tới ba thành, thậm chí cao hơn. Chương 89, Thu La Môn ám sát lần thứ hai, kim xả kiếm. Hai mắt đã biến thành màu đỏ như máu, giờ phút này Phi Thiên Điêu dị thường cuồng bạo, không ngừng công kích Trương Hiểu Vũ và Lý Đức. Về phần Lý Dục, có thể là bởi vì nó còn tồn tại một tia lý trí, không muốn ra tay đối với chủ nhân của mình. Đi! Hai tay đặt trước ngực Phi Thiên Điêu, lực lượng hào hùng thuần túy. Lập tức bắt nó ném đi ra ngoài, lực lượng Trương Hiểu Vũ vô cùng mạnh mẽ, Lý Đức và Lý Dục đều biết được. Lý Dục phong tỏa không chung lại, Trương Hiểu Vũ và Lý Đức phong tỏa ở bốn phía Phi Thiên Điêu, đơn giản chỉ cần đem Phi Thiên Điêu ngăn cản trong sân, làm cho nó nửa bước khó đi. Ước chừng nửa canh giờ đi qua, cái trán Phi Thiên Điêu nhô lên một cái sừng nhỏ, non nớt như là một cành cây nhỏ, đang cố gắng phát triển khỏe mạnh. Sắp tiến hóa rồi, trên đầu mọc sừng. Hẳn là tiến hóa thành hoang thú cấp 5, lôi giác ưng. Lý Đức hưng phấn kích động nói, phương hướng tiến hóa của Phi Thiên Điêu có hai cái, nếu như trên trán có sừng thì phải là lôi giác ưng, nếu như là hai cánh biến thành màu đỏ, thì phải là hỏa sĩ điểu, đều thuộc về hoang thú cấp 5, nếu quả thật tiến hóa thành công, tương đương với phủ vương gia nhiều hơn một tên cường giả võ hùng, lực uy hiếp tăng mạnh. Lý Dục cũng cao hứng phi thường, khoe miệng lộ ra vui vẻ khó có. Hoang thú cấp 5, Trương Hiểu Vũ cũng bị kích động đến tâm tư ngứa lên, lúc nào cái 10 khỏa 8 khỏa man nguyên đan đến kích hoang thú huyết mạch, nếu có một cái thành công, chẳng khác gì là nhiều hơn một thuộc cấp bậc hạ võ hùng, uy phong biết bao nhiêu. Ngày vui ngắn chẳng tầy gang, tiểu giác trên trán phi thiên điêu rụt trở về rất nhanh, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua, chỉ là toàn thân đột nhiên dài hơn rất nhiều, hiện tại đứng ở nơi đó cũng ba thước. Nửa ngày qua đi, phi thiên điêu tâm tình ổn định lại, đứng ở nơi đó cao hưng gáy, trải vướt lông vũ của mình. Không tiến hóa thành công, nhưng mà tiến giai đến hoang thú cấp 4. Lý Dục sờ lên trên người phi thiên điêu, đầu tiên là hơi có vẻ thất vọng, sau đó lại cao hứng kêu lên. Lý Đức chạy tới, nói, ca, tiểu phi thật tiến giai đến hoang thú cấp 4. Hiện tại phi thiên điêu đã không còn là phi thiên điêu, nhan sắc bộ lông càng thêm thâm trầm, hình thể lớn hơn một vòng, chỉ đứng ở nơi đó đã có 2 thước 7 2 thước 8, cánh mở ra tối thiểu cũng dài 7 8 thước, hẳn là có thể chở 4 5 người ở phía trên. Mua man nguyên đan này thật đúng là giá trị. Tọa kỵ phi hành hoang thú cấp 4, cả thiên la quốc không bao nhiêu người có được, đây không phải vấn đề có thể giải quyết bằng thực lực. 300 vạn lượng hoàng kim làm cho hoang thú cấp 3 tiến giai đến cấp 4, đối với người thường mà nói phi thường không đáng, nhưng đối với phủ vương gia thế lực lớn như vậy, cũng phi thường giá trị. Trương Hiểu Vũ, Lý Đức, ta mời các ngươi đi uống rượu. Lý Dục vỗ vỗ đầu phi thiên điêu, quay đầu lại hưng phấn nói. Từ trong tiểu lâu xa hoa lớn nhất Kim Quang quận thành đi ra, Trương Hiểu Vũ khẽ mỉm cười, hôm nay Lý Dục thả cửa uống rượu, mặc dù bình thường hắn và mình quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng luôn làm cho người ta có cảm giác lãnh khốc, xem ra phi thiên điêu tiến giai làm cho hắn rất cao hứng. Trở lại nơi ở, Trương Hiểu Vũ ngồi ở trên giường, luyện hóa mùi rượu. Tiến vào đỉnh phong đại võ sư đã nửa tháng, nguyên lực mặc dù đang không ngừng mà gia tăng, nhưng cách tiến giai còn kém cách xa vạn dặm. Bây giờ chỉ là trạng thái xúc thế xuất phát từ, chờ nguyên lực trong cơ thể tích xúc tới tình trạng nhất định, cảnh giới của mình cũng đã đột phá, khi đó mới có thể tiến đến giai, hai thứ thiếu cái gì cũng không được. Rượu ứ tích ở trong kinh mạch bị tinh thuần nguyên lực từng tia ép ra bên ngoài, lập tức bên trong cả gian phòng truyền ra mùi rượu nồng đậm, mà Trương Hiểu Vũ thần sắc có say sưa cũng lập tức tỉnh táo lại. Tạp sát, tạp sát. Đột nhiên nóc nhà bị phá vỡ hai cái động lớn. Hai bóng đen che mặt cầm chùy thủ một trái một phải tập kích Trương Hiểu Vũ đang ngồi ở trên giường, tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Giữa ban ngày lại dám tới đây ám sát ta, trong đầu Trương Hiểu Vũ hiện lên một cái ý niệm như vậy, thân thể không động, hai tay trong chốc lát trở nên xanh đen, nắm chặt hai thanh chùy thủ đâm tới. Chùy thủ bị bàn tay giống như sắt thép nắm chặt, hai người tựa như đã sớm biết sẽ xuất hiện tình hình như vậy, không chút do dự buông tha chùy thủ. Từ bên hông rút ra một thanh chùy thủ đâm tới lần nữa, động tác liên tiếp không chê vào đâu được, tựa như từng diễn luyện vô số lần. Dưới sự nguy cấp, Trương Hiểu Vũ không có một chút bối rối, không chút nghĩ ngợi cầm ngược hai thanh chùy thủ đánh lên sườn hai người. Hai người miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Vụ, nguy cơ chính thức không phải từ hai người này, mà là từ ngoài phòng trực tiếp phóng tới ba mũi tên nhọn màu bạc, thành hình chữ phẩm khóa chặt thân hình Trương Hiểu Vũ lại. Kế hoạch thật tinh diệu. Trước hết để cho hai người ngăn chặn Trương Hiểu Vũ không cho hắn núp nhích, chờ hắn đem chú ý toàn bộ đặt ở trên người bọn họ, sau đó lại bắn ra ba con mũi tên nhọn, người bình thường nếu như đối mặt sát cục như vậy, coi như là có ba cái mạng cũng không đủ chết. Mũi tên nhọn màu bạc bọc một tầng gió lốc ở phía trên, xuất hiện trong nháy mắt khi hai người bay ngược ra, ở trước mắt Trương Hiểu Vũ không ngừng phóng đại, trên mũi tên xâm lánh lập lòe tia sáng tử vong yêu dị màu tím. Đồng tử co lại lớn cỡ lô kim, Trương Hiểu Vũ hai tay cầm ngược chùy thủ nên đón hai mũi tên nhọn, đồng thời hít một hơi, một cỗ nguyên khí tinh thuần từ ngực trong phun ra. Đinh, đinh, tạp sát. Hai mũi tên nhọn phía dưới bị chùy thủ đánh nát, mũi tên phía trên mặt bị Trương Hiểu Vũ một ngụm cắn lại, đôi tên đang run rẩy không thôi. Phi, nhổ ra mũi tên nhọn và một ngụm máu tươi, miệng Trương Hiểu Vũ một hồi tê dại, thật lợi hại. Vừa rồi nếu không dùng hàm răng cắn mũi tên kia lại thì tuyệt đối sẽ xỏ xuyên qua yết hầu. Trương Hiểu Vũ linh cơ vừa động từ trong miệng nổ ra kình khí trước tiêu hao hết tuyệt đại bộ phận lực đạo của mũi tên nhọn, sau đó lại dùng hàm răng tiếp lấy. Mặc dù như thế, lực đạo còn thừa cũng thiếu chút làm cho miệng Trương Hiểu Vũ bị vỡ, toàn bộ hàm răng muốn bắt đầu lung lay. Phong lôi trưởng. Thời cơ trôi qua tức thì, Trương Hiểu Vũ từ trên giường nhảy xuống trong nháy mắt hai tay giao nhau. phân biệt đánh ra hai đạo phong lôi trưởng. Hai người tựa như chưa từng dự kiếm được hôm nay Trương Hiểu Vũ vũ kỹ tiến bộ tuyệt nhanh, hiện tại phong lôi trưởng so với lúc ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều, lập tức bị lôi điện đốt thành cháy khét. Tạp sát, công kích lần thứ tư ở trên nóc nhà, từng đạo kiếm quang sắc bén như tia chớp phô thiên cái địa bao phủ xuống. Lôi thuộc tính, Trương Hiểu Vũ có chút kinh ngạc, sát thủ lần này không giống như lần trước, lại phái ra một cái sát thủ am hiểu tác chiến chính diện, hơn nữa là lôi thuộc tính công pháp thanh thế to lớn mạnh mẽ. Dưới chân điện mang màu xanh ra trời chợt lóe, trong nháy mắt Trương Hiểu Vũ thoát ly phạm vi bao phủ của kiếm quang, đồng thời đánh trả lại đối phương một cái phong lôi trưởng. Kiếm quang và cự trưởng chạm vào nhau chấn động mạnh mẽ, sóng xung kích làm cho cái bàn trong phòng bị nghiền nát thành từng mảnh lớn cỡ lòng bàn tay bắn tung tóe. Vù! Lần này là 5 mũi tên nhọn màu bạc mang theo gió lốc kịch liệt bay vụt đến, trong đó có trước có sau, có xoay tròn, có kéo lê thành đường vòng cung, rất khó tưởng tượng đây là do cùng một cái xạ thủ bắn ra. Chương 90, tốc độ của dược nhân, kim xà kiếm. Vâng! Trương Hiểu Vũ há miệng, mạnh mẽ bổ một quyền ra ngoài. Theo một quyền này bổ ra, không gian phía trước bị quyền kình vô hình áp bách thành một khối lớn cỡ cánh cửa, 5 mũi tên nhọn đều bị bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt nát bấy thành cặn bã, bí mật mang theo kình đạo khủng bố hoành một tiếng xoay tròn kích xạ, phá vỡ cửa sổ giống như tổ ong vò ve rông hướng về phía mũi tên nhọn phóng tới trùng kích. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt lại im bặt. Còn lại một người tu vi cao nhất, không sai biệt lắm ở đại võ sư cấp 5, kiếm pháp sắc bén dị thường. Ra tay cũng gọn gàng linh hoạt, không có mánh khỏe dư thừa, lại phối hợp thêm lực phá hoại của lôi điện, có thể đủ chính diện khiêu chiến đỉnh phong đại võ sư. Đáng tiếc Trương Hiểu Vũ tu vi mặc dù nằm ở hàng ngũ đỉnh phong đại võ sư, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể tranh giành cao thấp với võ vương cấp 1. Huyễn ảnh lôi quang trảm. Thân hình người áo đen chuyển sang bên cạnh, một kiếm vót ngang mà đến. Rõ ràng chỉ có một thanh kiếm, ở dưới lôi quang phủ lên lại một hóa 2, 2 hóa 3. 3 hóa 5, tổng cộng 5 đạo bóng kiếm chân thật quét về phía ngực bụng Trương Hiểu Vũ. Ồ! Ở dưới ánh mắt lợi hại của Trương Hiểu Vũ, phát hiện 5 đạo bóng kiếm này đều là thật, nếu lấy thủ đoạn bình thường đối phó, tất nhiên sẽ bị 4 đạo bóng kiếm còn lại xuyên thấu. Người áo đen cười lạnh, huyết ảnh lôi quang trảm tu luyện cần lực lượng cánh tay vô cùng cường đại ủng hộ, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hình thành 5 đạo bóng kiếm chân thật, giờ khác này chẳng khác gì là năm hắn công kích Trương Hiểu Vũ. Thân hình nhanh chóng thối lui, trên tay Trương Hiểu Vũ không biết từ lúc nào nhiều ra một cây ngân sắc đại kiếm, giống như cầm lấy một cạm cửa nhỏ, quét ngang ra. Đã kỹ xảo kém hơn, như vậy thì lấy lực phá chiêu, quản chiêu thức khỉ gió của hắn tinh diệu đến cỡ nào. Không hề nghi ngờ, một chiêu này của Trương Hiểu Vũ đúng là nhược điểm của huyễn ảnh lôi quang trảm, đối phương xông ra với tốc độ cao, lực lượng sẽ đồng thời bị hạ thấp xuống. Như thế nào chống đỡ được một chiêu chém ngang này của đại kiếm? Bóng kiếm tán đi, Trương Hiểu Vũ dậm chân xuống đất đuổi theo, ngân sắc đại kiếm từ dưới lên trên chém đi, sàn nhà bằng gỗ rầm rầm vỡ ra, một đạo lưỡi dao vô hình cực lớn đem người áo đen một phân thành hai, máu tươi bắn ra tung tóe. Cửa sổ vỡ tan xông tới một thân ảnh, Trương Hiểu Vũ huy kiếm đánh xuống, lại chém ra một cái. Là ta! Thân hình Hạo Vũ yên co rụt về phía sau. Nhìn đại kiếm của Trương Hiểu Vũ có chút kinh hãi. Một kiếm thất bại làm cho Trương Hiểu Vũ có chút kinh hãi, nghe được thanh âm của Hạo Vũ Yên mới dừng thế công, hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Ta nghe được âm thanh mới chạy đến. Hạo Vũ Yên giải thích nói, thanh âm mấy người chiến đấu chỉ sợ đã truyền khắp cả sân nhỏ, Trương Hiểu Vũ tự nhiên biết rõ, nhưng mà liên tiếp công kích và phản kích chỉ ở trong mấy hơi thở, gian phòng Hạo Vũ Yên cách nơi này ít nhất 20 mấy mét. Cộng thêm thời gian phản ứng và chướng ngại vật trên hành lang ngăn cản, không có khả năng chạy tới nhanh như vậy. Chẳng lẽ dược nhân cho dù không có nguyên lực ủng hộ tốc độ cũng nhanh như vậy, thoạt nhìn tốc độ Hạo Vũ Yên né tránh một kiếm vừa rồi xác thực không thể tưởng tượng được, không hề dưới bất cứ đại võ sư nào. Còn có một người. Hạo Vũ Yên hai chân run lên, đôi cánh rung động cực kỳ nhanh chóng, thời gian nháy con mắt đã phá tan nóc nhà. Đợi một chút. Tiểu nha đầu này cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu thực lực, đi lên không phải muốn chết sao. Trương Hiểu Vũ cũng đi theo vọt lên nóc nhà. Trên nóc nhà tầm mắt cực kỳ bao la, hai bóng người đang kịch liệt đánh nhau, nhưng mà tình huống có vẻ vượt quá dự kiến của Trương Hiểu Vũ. Người áo đen đứng nguyên tại chỗ không ngừng huy động chủy thủ phòng ngự, mà Hạ Vũ Yên thì đem tốc độ vận dụng đến cực hạn, không ngừng trùng kích, cánh dài 3 xích mặc dù không thể làm cho nàng bay lên, nhưng thay đổi một chút quỹ tích vẫn vô cùng dễ dàng. Trương Hiểu Vũ nheo nheo cái cằm, thầm nghĩ, tiểu nha đầu khá thật, không biết khôi phục nguyên lực sẽ mạnh bao nhiêu. Vũ Yên, lui ra đi. Tiểu nha đầu lực công kích không được tốt lắm, chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Hạ Vũ Yên nghe lời phiêu thối đến một bên, thân hình nhẹ như không có gì. Bổ ba ba ba, nóc nhà ngói vỡ ra, Trương Hiểu Vũ kéo đại kiếm xuống tới, lăng không đánh ra một đạo vô hình khí nhận. Ngươi giết đệ đệ của Lôi, chờ hắn trả thù đi. Người áo đen lập tức xoay người né ra. Đệ đệ của Lôi, chẳng lẽ là kiếm khách sát thủ tu luyện Lôi thuộc tính công pháp? Trương Hiểu Vũ cười lạnh, sát thủ thường xuyên giết người, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng bị người ta giết, xem ra hắn còn không có giác ngộ. Dưới chân điện mang màu xanh ra trời chợt lóe, tốc độ Trương Hiểu Vũ so với Hạ Vũ Yên còn muốn nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng người áo đen, đại kiếm trực tiếp chém ra, người áo đen còn không có lấy lại tinh thần, huyết vụ bắn tung tóe. Nhảy xuống nóc nhà, Lạc Thi Thi và Thi Đại Nguyên vừa đuổi đến. Hiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Lạc Thi Thi ân cần nói. Trương Hiểu Vũ cười nói, trừ phi võ vương sát thủ đến ám sát ta, nếu không tuyệt đối không có khả năng thành công. Trương Hiểu Vũ nói ra lời này không phải khoa trương, sát thủ chỉ là thủ đoạn ám sát rất cao minh mà thôi, nhưng mà Trương Hiểu Vũ trời sinh đã có linh giác không tầm thường, có vẻ Hạ Vũ Yên ở phương diện này cũng bất thường. Thi Đại Nguyên biết Trương Hiểu Vũ không phải cưa bom chém gió, cười hắc hắc nói với Lạc Thi Thi, tiểu thư, Hiểu Vũ huynh đệ rất mạnh mẽ, sát thủ cấp bậc võ vương đánh lén hắn cũng phải nghĩ kỹ trước. Lạc Thi Thi nhìn thấy Hạ Vũ Yên đứng ở bên cạnh Trương Hiểu Vũ, nhướng mày, không nói gì thêm. Thầm than nữ nhân thật đúng là quá nhạy cảm, Trương Hiểu Vũ để cho Hạ Vũ Yên về phòng trước, Thi Đại Nguyên cũng thức thời rời đi, đi lên ôm vòng eo nhỏ xíu của Lạc Thi Thi, ôn hòa nói, nàng là dược nhân, tốc độ là thiên phú của nàng, so với các ngươi nhanh hơn cũng là bình thường, nếu không ngươi và ta ở cùng một chỗ đi. Lạc Thi Thi sắc mặt tường đỏ, xoay người nắm tay nhỏ bé gõ Trương Hiểu Vũ một chút, đáng ghét. Vậy thì không được ghen nữa. Trương Hiểu Vũ bắt được nắm tay nhỏ của nàng. Người ta chỉ là có chút lo lắng thôi, không biết tại sao, nàng mang đến cho ta cảm giác nguy cơ rất lớn, mặc dù nàng không xinh đẹp. Lạc Thi Thi chăm chú nói. Hai người dấu ngon dấu ngọt trong chốc lát, vệ quân Kim Quang quận Thành Thành rất nhanh đã đến. Có chuyện lần trước, đội trưởng thành vệ quân cũng đã nhận thức Trương Hiểu Vũ, cũng không còn nói nhiều, trực tiếp đem thi thể sát thủ kéo đi. Nhìn gian phòng bị tàn phá không chịu nổi, Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, chuẩn bị thông chi người đến tu bổ một chút, nếu không ngày mưa đã chắc chắn sẽ bị dột. Trong đêm tối mịt mù, ở một khu rừng rậm, đệ đệ của ta đã 3 ngày không đã trở lại, mục tiêu lần này của hắn là ai? Trên nhánh cây cao cao, một cái bóng đen mạnh mẽ hữu lực đứng ở đó. Quỳ một gối xuống mặt đất, một người áo đen ngẩng đầu nói, đại nhân, là một thiếu niên tên Trương Hiểu Vũ, đây đã là lần thất thủ thứ 2. Trương Hiểu Vũ. Trong đầu bóng đen rất nhanh xuất hiện tư liệu của Trương Hiểu Vũ, khoe miệng nổi lên nụ cười oán độc tàn nhẫn, đích cần biết ngươi là ai, giết đệ đệ của ta, dùng mạng ngươi trả lại cũng không đủ đánh tan mối hận trong lòng của ta, để cho mấy người bằng hữu của ngươi cùng đi chết đi. Người áo đen trên mặt đất trong lòng âm thầm đáng tiếc cho Trương Hiểu Vũ, đắc tội Lôi đại nhân, là bất hạnh lớn nhất của ngươi. Chương 91, thân phận bại lộ, đuổi bắt đến từ Huyền Âm Môn, Kim Xà Kiếm. Năm nay tuyết rơi rất lớn, cũng rất nhiều lần, ở giã ngoại tuyết trắng không người dẫm lên đã sớm trồng chất dày hơn nửa thước, tựa như một tấm thảm to lớn màu trắng tinh trải khắp thiên địa. Lờ mờ trên quan đạo, 3 thất thượng đẳng đạp tuyết chiến mã dẫm lên đất tuyết chạy như bay, tốc độ nhanh như ưu linh màu trắng. Nghe nói sân thi đấu hoàng gia có thể dung nạp 30 vạn người, không biết sẽ hùng vĩ như thế nào. Đang mặc áo khoác da trồn màu trắng, Lạc Thi Thi khuôn mặt bị gió lớn thổi vào có chút hồng hồng. Mở miệng nói, Trương Hiểu Vũ cưỡi ngựa phía trước nhất, sân thi đấu hoàng gia không ở trong hoàng thành, mà là ở một cái vệ thành bên cạnh, gần hơn phân nửa cả vệ thành đều là sân thi đấu hoàng gia, như vậy mới đủ để cho 30 vạn người cùng quan chiến. Trương Hiểu Vũ cũng chưa thấy qua, là nghe Lý Đức nói. Còn 5 ngày nữa chính là Thiên La Quốc thanh niên cao thủ đại tái, Kim Quang quận thành cách sân thi đấu hoàng gia 3.000 dặm. Cưới đạp tuyết chiến mã ngày đi 800 dặm ước chừng 4 ngày mới có thể đổi tới, về phần huynh đệ Lý Dụ, đã ngồi ở trên phi thiên điêu đi trước, lấy tốc độ của phi thiên điêu, chỉ sợ không tới 2 ngày là có thể đến. Ngoại trừ Lạc Thi Thi, Hạ Vũ Yên cũng đi theo, nàng mặc một bộ áo da bó sát người, có vẻ có chút thanh tú, đặc biệt một phần của đùi đẹp lại hơi hé lộ ra ngoài. Trên sườn núi phía trước vài dặm, đứng vững 3 thân ảnh, chính giữa là một lão giả đầu xám trắng, đang mặc trường bào màu xám, cuồng phong lạnh thấu xương đến trước người 3 thước giống như gặp vách tường vô hình, tách ra 2 bên. Tam trưởng lão, người đi theo bên cạnh Lạc Thi Thi gọi là Trương Hiểu Vũ, nghe nói tu vi không tệ, từng đánh bại Lục Phong bài danh thứ 16 chỉnh thanh niên cao thủ bảng bài. Người đứng ở bên trái lão giả cung kính nói. Người bên phải khinh thường nói, bằng tu vi võ vương cấp 5 của Tam trưởng lão, một đỉnh phong đại võ sư không đáng giá nhắc tới, huống chi hắn lại bị tình nghi giết nhi tử Ô Lương Câu của môn chủ, nếu như không phải bọn hắn ở trong Kim Quang quận thành, chúng ta đã sớm đi qua bắt chúng. Lão giả mở miệng nói, Ô Lương Kỳ chết vì lý do gì đã điều tra xong. Ta từng dẫn người đi qua, phát hiện tất cả mọi người toàn thân bị xuyên thấu thành hình dạng tổ ong vò vẽ, rất có khả năng chúng hoàng kim quyền áo nghĩa đại diện không của Lý Dục. Lý Dục này thật đúng là kiêu ngạo, chẳng lẽ hắn không biết đường chủ ngoại đường là cháu ruột môn chủ sao? Không cần nhiều lời, những năm này môn chủ thường xuyên tới sa mạc Đôn Hoàng, hẳn là đang tìm kiếm đồ vật gì đó, chờ hắn triệt để giải quyết xong việc này, tự nhiên sẽ tìm những người này nhất nhất tính sổ. Tam trưởng lão khuôn mặt khô héo không biểu tình, thản nhiên nói. 2 người nghe vậy, đều mang vẻ mặt chờ mong, chờ môn chủ tìm kiếm được đồ vật này nọ. Mấy năm gần đây Huyền Âm môn có chút thế nhược, nếu có thể xưng là môn phái nhất lưu Thiên La Quốc, đến lúc đó ai muốn động đến Huyền Âm môn cũng phải hảo hảo suy nghĩ, cũng không biết môn chủ đang tìm kiếm thứ gì. Bọn họ đến đây. Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa. Trương Hiểu Vũ giữ chặt dây cương, lớn tiếng nói. Phía trước là người phương nào, vì sao cản đường? Huyền Âm môn đệ tam trưởng lão Mục Không. Lão nhân đầu xám trắng vung tay háo quét kêu bông tuyết đầy trời, kinh khí vô hình khiến cho tuyết động trên mặt đất cũng bị quét sạch. Thu vi thật mạnh, Trương Hiểu Vũ sắc mặt ngưng trọng. Lạc Thi Thi bật thốt lên nói, Mục gia gia. Mục Không sắc mặt biến hóa, thần sắc phức tạp chợt lóe lên. Lạc Thi Thi, ngươi tiểu tiện nhân này, dám giết chết thiếu môn chủ Ô Lương Câu, còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Người bên cạnh Mục Không quát. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lạc Thi Thi không để ý đến hắn, nhìn qua Mục Không run giọng nói, Mục gia gia, người cũng muốn tới bắt ta sao? Mục Không thản nhiên nói, tiểu thư, Mục Không cũng là thân bất do kỷ, mong người hiểu và bỏ qua. Ta không trách ngươi, Mục gia gia, chỉ là ta thật sự rất buồn nhức, vì chuyện gì mà lại biến thành cái dạng này? Lạc Thi Thi bi thương nói, tiểu thiện nhân, chớ có nhiều lời, nhanh xuống ngựa ngoan ngoan chịu trói đi. 2 người bên cạnh Mục Không chuẩn bị tiến lên bắt nàng. 2 người mở miệng một tiếng tiểu thiện nhân, 2 tiếng tiểu thiện nhân làm cho Trương Hiểu Vũ phi thường tức giận, nguyên lực toàn thân vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Chấm đã. Mục Không đưa tay ngăn 2 người lại. Tam trưởng lão, ngươi làm sao vậy, không phải là còn nhớ kỹ tình cũ chứ? Ngươi cần phải nhớ một chiến còn đang trong thiết lao Huyền Âm môn, chờ lần này ngươi đuổi bắt được Lạc Thi Thi trở về có thể thả hắn ra. Một người trong đó hướng dẫn từng bước. Một không thần sắc trên mặt dị thường phức tạp, nhi tử một chiến bởi vì kịch liệt phản đối Ô Lương Vũ mà bị nhốt vào trong thiết lao Huyền Âm môn, nếu như không phải mình tạm thời quy thuận Ô Lương Vũ, chỉ sợ đã sớm bị xử trảm. Mà mục đích chính của hắn lần này chính là làm cho một chiến thấy lại ánh mặt trời. Nhất định phải đem Lạc Thi Thi bắt trở về. Lạc Thi Thi gấp gáp nói, Mục Chiến thúc thúc làm sao vậy, tính tình hắn vô cùng bướng bỉnh, Mục gia gia ngươi phải khuyên nhủ hắn, không nên hành động theo cảm tình. Mục Không thân hình chấn động, tựa như nghĩ tới điều gì. Tam trưởng lão, ngươi. Với anh, Mục Không ngoài dự đoán của mọi người 2 tay chấn động, đem 2 người chấn thổ huyết, bay thẳng đi ra ngoài. Tại sao lại làm như thế, chẳng lẽ ngươi không để ý sinh tử của Mục Chiến? Một người trong đó lạnh lùng nói. 2 cự trưởng màu vàng đất bắn ra, đem 2 người đánh chia 5 x 7, Mục Không lẩm bẩm nói, con ta đã chết rồi, Chiến Nhi, ngươi tại sao lại ngu như vậy? Tính tình Mục Chiến, Mục Không vô cùng tin tưởng, hắn biết rõ Ô Lương Vũ lợi dụng sinh tử của hắn để khống chế Mục Không là cấp 5 võ vương, liền tình nguyện tự sát cũng không làm cho hắn như nguyện, chỉ là tin tức hắn chết bị phong tỏa. Khó trách mỗi lần Mục Không muốn đi gặp Mục Chiến đều được cho biết trước khi không bắt được Lạc Thi Thi không thể gặp mặt, thì ra hắn đã sớm chết rồi. Tại sao ta ngu như vậy, ngay cả suy nghĩ của Chiến Nhi cũng không suy đoán được, một không nước mắt tung hoành. Lạc Thi Thi tựa như cũng đoán được cái gì, nước mắt óng ánh chảy xuống. Nếu như lúc bình thường, một không tuyệt đối sẽ biết rõ suy nghĩ của Mộc Chiến, nhưng mà trong khoảng thời gian này Mộc Chiến bị giam ở trong thiết lao, làm cho hắn tâm tư có thời gian nghĩ tới phương đại loạn, không diện này. Tiểu thư, ngươi mau chạy đi. Trừ ta ra, nhân mã âm sát đường đã xuất động rồi. Một không quan tâm nói. Lạc Thi Thi xoa xoa nước mắt, nghĩ đến lực lượng thần bí tinh nhuệ nhất trong Huyền Âm Môn. Âm sát đường là đường khẩu từ khi Huyền Âm Môn mới sáng lập đã tồn tại, chuyên môn phụ trách đuổi giết người trốn tránh, vẫn chưa từng có thất bại. Mục gia gia, hiện tại ngươi muốn đi đâu? Lạc Thi Thi hỏi. Một không thần sắc kiên định, hiện tại Huyền Âm Môn bị lao tặc Ô Lương Vũ khống chế, ta đi xem có thể đem phần đông người bị giam ở trong thiết lao cứu ra hay không. Cảm ơn Mục gia gia, ngươi cẩn thận một chút. Lạc Thi Thi biết Mục không làm tất cả đều là vì nàng, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Mục không lớn tiếng nói, tiểu thư, Mục không chờ ngươi trở về. Nói xong dưới chân phát lực, phá không bay đi. Trương Hiểu Vũ thở ra một hơi, an ủi, Thi Thi, không cần phải thương tâm, chờ ta có thực lực cùng Ô Lương Vũ chiến một trận chính diện, sẽ giúp ngươi thu phục Huyền Âm Môn. Muốn chính diện đấu với Ô Lương Vũ, ít nhất cũng phải đạt tới võ vương đỉnh phong thậm chí cảnh giới, võ hùng cũng không biết năm nào tháng nào, hy vọng sẽ không quá muộn. Lạc Thi Thi mắt nhìn về phía trước, mở miệng nói, còn một hai năm nữa, sư phụ ta sẽ trở về đây, nàng sẽ trợ giúp ta, Hiểu Vũ, ta không nổi. Ô Lương Vũ thực lực quá mạnh mẽ, nàng không hy vọng Trương Hiểu Vũ vì nàng đi mạo hiểm. Chương 92, Tử Hà Kiếm Phái, Kim Xà Kiếm. Vì tránh né âm sát đường truy kích, mấy người Trương Hiểu Vũ ngựa không dừng vó, trên cơ bản phần lớn thời gian một ngày đều ngồi trên lưng ngựa, ở buổi tối ngày thứ ba đã đi tới sân thi đấu hoàng gia trong vệ thành. Vệ thành không nhỏ hơn Hắc Thạch Thành bao nhiêu, bên trong đèn đuốc sáng trưng, vô số tuổi trẻ tuấn kiệt đều đã chạy tới đây, năm ba cái tụ thành một đám ở trên phố kết bạn du lịch. Ba năm một lần thanh niên cao thủ đại tái còn có hai ngày nữa sẽ cử hành, lần này ta nhất định phải tiến lên trên bảng. Trên đường phố, rất nhiều người có suy nghĩ như vậy, thanh niên tới nơi này đều có hùng tâm bừng bừng, thề phải giành được xếp hạng trên bảng. Thanh niên cao thủ bảng có 30 chỗ, có thể tiến vào trong bảng không ai không có thực lực, lao đệ, tốt nhất là ngươi nên làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng, miễn cho đến lúc đó thất vọng. Người bên cạnh tỉnh táo nói. Sân thi đấu hoàng gia ở trung ương vệ thành, bốn phía là phố lớn ngõ nhỏ rộng lớn, Trương Hiểu Vũ ba người dắt ngựa vào một tiểu lâu. Trưởng quầy, chúng ta muốn ba gian phòng. Trương Hiểu Vũ lấy ra một thỏi hoàng kim từ trong túi tiền đặt lên trên quầy. Trưởng quầy chứng kiến hoàng kim nặng trừng 5 lượng, cười tủm tỉm nói, vị tiểu hiệp này, thật ngại quá, phòng khách chỉ còn thừa lại một gian, hay là các ngươi ở cùng một chỗ đi. Nói xong mập mờ nhìn Lạc Thi Thi và Hạ Vũ Yên đi theo đằng sau Trương Hiểu Vũ. Lạc Thi Thi và Hạ Vũ Yên ra mặt đỏ lên, bọn họ trên đường chứng kiến không ít tuổi trẻ tuấn kiệt bên cạnh đều đi theo vài vị cô nương, sao có thể không biết ý tứ của trưởng quầy. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, được rồi. Trưởng quầy nhận lấy tiền đặt cọc, thét to nói, Vương Nhị, đem mấy vị khách nhân dẫn lên phòng đi. Mấy vị khách quan, nơi này xin mời. Tiểu nhị lanh lợi đem khăn mặt vắt lên trên bờ vai, cung kính nói. Mấy người ở một gian phòng nằm tại cuối lầu ba, một đường đi qua, Lạc Thi Thi và Hạ Vũ Yên ra mặt hồng lên lần nữa, trong mấy phòng hai bên loáng thoáng truyền đến tiếng rên rỉ mê hồn, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy hai giọng nữ trong một phòng. Những người này thật không biết xấu hổ. Lạc Thi Thi thấp giọng nói. Tiểu nhị cười ha hả nói, mấy vị là lần đầu tiên đến vệ thành đi. Mỹ nữ yêu anh hùng yêu mỹ nữ, trong này nam nữ nhận thức một ngày cũng có thể sẽ đến mướn phòng. Đi vào trong phòng, bên trong rất rộng rãi xa hoa, có hai gian phòng ngủ, một cái đại sảnh, thậm chí còn có một phòng tắm cao cấp hơn trong rất nhiều. Đây là chìa khóa của các vị, nếu không có việc gì tiểu nhân xin đi làm việc trước. Tiểu nhị đưa chìa khóa cho Trương Hiểu Vũ, không người rời đi. Thu hồi chìa khóa, Trương Hiểu Vũ nói với hai người, đi xa như vậy các ngươi cũng mệt mỏi rồi, trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó đi dùng cơm. Chừng nửa canh giờ sau, ba người rời phòng, cùng một chỗ đi xuống dưới lầu. Lầu 2, giờ phút này tiếng người huyên náo, phần lớn là tuấn kiệt mỹ nữ. các ngươi nghe nói gì chưa? Liên minh bốn quận lớn lần này rốt cục xuất hiện một vị cao thủ võ vương, nghe nói là Tử Hà kiếm phái đệ nhất thiên tài Vạn Trác Minh, nói không chừng có thể lọt vào trong 5 người mạnh nhất, giành được phong thưởng vô cùng hậu hĩnh. 3 năm trước đây chỉ có một vị cao thủ võ vương, 3 năm sau thoáng cái xuất hiện 5 vị, cộng lại tổng cộng có 6 vị, đều là tuổi không sai biệt lắm, sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Ngồi trên một cái bàn dựa vào tường, vài thanh niên mặc kiếm sam nhìn nhỏ cười. Vạn sư huynh lần này chính là đại xuất danh tiếng, lại có thể tiến giai đến võ vương trước khi diễn ra thanh niên đại tái. Vạn sư huynh là đệ nhất thiên tài Tử Hà kiếm phái chúng ta, nếu như không phải vì trước đây ít năm tu luyện Tử Hà thần công gặp phải rủi ro, đã sớm là võ vương, nơi nào đến phiên tiểu kim thân Lý Dục kia kiêu ngạo. Nói chuyện là một mỹ nữ khuôn mặt trái xoan, kiếm sam màu vàng sắc người, có lồi có lõm, cực kỳ mê người, hơn nữa bên hông đeo một thanh bảo kiếm. Luận dung mạo tương xứng với Lạc Thi Thi, chỉ là nhiều ra một câu ngạo khí bức người. Sư huynh đệ ngồi ở bên cạnh mịt mờ nhìn thoáng qua mỹ nữ ngạo khí, đó là thiên kim tiểu thư của trưởng môn Tử Hà kiếm phái, cũng là đệ nhất mỹ nữ trong phái, Tôn Nguyệt Hương là tình nhân trong ngộng của toàn bộ thanh niên trong phái, bọn họ cũng không ngoại lệ, đương nhiên những điều này chỉ có thể giấu ở trong lòng, ở trong mắt nàng chỉ có thiên tài Vạn Trác Minh chói mắt kia mà thôi. Các ngươi nói nhảm cái gì? Bất quá là một tên mới vừa tiến vào võ vương mà thôi, không cần tiểu vương ra Lý Dục động thủ, Trương Hiểu Vũ kim quang quận thành chúng ta đã có thể đem hắn đánh ngã. Vô tình trùng hợp, trong tòa tiểu lâu này có không ít thanh niên cao thủ đến từ kim quang quận thành, nghe vậy khinh thường nói. Tôn Nguyệt Hương thần sắc giận dữ, nghĩa mai nói, kim quang quận thành không phải là có một Lý Dục sao? Trước hạng 20 chỉ có một mình hắn mà thôi, về phần Trương Hiểu Vũ theo như lời các ngươi. Không biết lại là dế nhúi xuất hiện từ đâu. Trương Hiểu Vũ vừa xuống lầu đã nghe ngôn luận như thế, làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Các ngươi cũng không có gì đặc biệt, cao thủ bốn quận thành cộng lại cũng bất quá vài người trông thì ngon mà dùng không được. Kim Quang quận thành bên này phản kích, đương nhiên cũng nói đến chỗ đau của đối phương. Thiên La Quốc tổng cộng có 7 đại quận thành, cao thủ trẻ tuổi đều là từ trong 7 quận thành này sinh ra, mà ở trong thanh niên đại tái chia làm 5 phe phái. Theo thứ tự là thanh niên đệ nhất cao thủ Dạ Trường Phong, Hoàng Thành, Tiêu Giao Quận Thành, Kim Quang Quận Thành, cuối cùng là 4 quận lớn không có đỉnh cấp cao thủ nên phải liên minh, còn lại đều là mấy nơi không đáng nhắc tới. Sư huynh đệ tử Hà Kiếm Phái nhìn thấy Tôn Nguyệt Hương bị sỉ nhục, lập tức quát, nhiều lời vô ích, có bản lĩnh đứng ra đánh một trận. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Thanh niên tâm cao khí ngạo, không sợ nhất chính là được gây chuyện. Từ trong hàng đệ tử Tử Hà kiếm phái đứng ra một cái thanh niên cao gầy, rút trường kiếm ra chỉ vào Kim Quang quận thành bên này nói, Tử Hà kiếm phái Lý Trung, đi lên nhận lấy cái chết. Tôn Nguyệt Hương chứng kiến Lý Trung xuất mã, trong lòng đại định, Lý Trung mặc dù không bị kịp Vạn Trác Minh, nhưng cũng là cao thủ tuổi trẻ trước hạng 5 trong Tử Hà kiếm phái, tử khí quyết đã luyện đến trọng thứ 8, chỉ cần luyện đến đệ cửu trọng là có thể tu luyện Tử Hà thần công. Kim Quang quận thành Lô Kiệt. Kim Quang quận thành bên này cũng đứng lên một thanh niên tướng mạo bình thường, trong tay nắm một thanh thiết xích. Lý Trung cũng không nói nhảm, trường kiếm đâm ra, tử khí sắc bén bao vây ở trên mũi kiếm, bí mật mang theo âm thanh khí kình khủng bố công tới. Nô Kiệt tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, phía trên thiết xích ngọn lửa đằng đằng xông ra, một thước đập ra ngoài. Kinh khí khủng bố ầm ầm nổ tung, tử khí và hỏa diễm hướng về 4 phương 8 hướng quyết tán. May mắn đang ngồi đây đều là trẻ tuổi nhất đại cao thủ, vận kình đem sóng xung kích ngăn trở. Chiến cuộc nhanh chóng nghiêng về một bên, công lực Ngô Kiệt kém Lý Trung rất nhiều, bị một kiếm đánh bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch một hồi. Ngã xuống cho ta. Lý Trung một chiêu đắc thủ, sao có thể không nhân cơ hội đánh chó mù đường, tử khí lượn lờ trường kiếm theo sát qua. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lắc đầu cười khổ, Trương Hiểu Vũ thoáng động một tay vịn chặt tay ghế. Tay kia nắm lấy mũi kiếm của Ngô Kiệt, hắn đã thất bại, làm gì còn phải nặng tay. Nói xong, trường kiếm cứng rắn vô cùng ở dưới bàn tay của Trương Hiểu Vũ đứt gãy từng khúc, bị phá vỡ ra. Chương 93, ta gọi là Trương Hiểu Vũ, Kim Xà Kiếm. Thân hình Lý Trung nhanh chóng tối lui, người có thể tay không tiếp được một chiêu toàn lực của hắn, hơn nữa đơn giản bóp nát trường kiếm cũng không nhiều, thiếu niên này có địa vị gì? Ngươi là ai? Giáng quản chuyện của Tử Hà kiếm phái chúng ta. Lý Trung cẩn thận nói. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, ta chính là Trương Hiểu Vũ trong miệng các ngươi. Tôn Nguyệt Hương đứng lên, lạnh nhạt nói, ngươi chính là Trương Hiểu Vũ. Không sai. Người Kim Quang quận thành bên này nhìn thấy người một nhà, bất kể là biết hay không biết đều hưng phấn nói, Trương Hiểu Vũ, chúng ta đều kính ngươi đã lâu. Trương Hiểu Vũ đánh bại Lục Phong mặc dù truyền đi không quá rộng, nhưng thanh niên biết được không ít, ít, tự nhiên tin tưởng Trương Hiểu Vũ thực lực bất phàm, nếu không cũng sẽ không đem hắn đẩy ra khoe khoang. Cho ngươi một cơ hội, lập tức rời đi. Tôn Nguyệt Hương liếc qua Lý Trung chật vật, ngạo nghễ nói. Trương Hiểu Vũ không giận ngược lại cười, nhịn không được bật thốt lên, không thể ngờ được thế giới này cũng có nữ nhân ngực to mà không có não. Ngươi nói cái gì? Tôn Nguyệt Hương thanh âm bén nhọn rít lên, theo như lời Trương Hiểu Vũ, Tôn Nguyệt Hương phát dục sớm, bộ ngực cũng có chút hùng vĩ, dưới sự bao vây của kiếm sam rộng thùng thình vẫn có thể nhìn ra hình dáng bất phàm. Theo hơi thở của nàng thoáng run rẩy. Thật xin lỗi, ta không phải nói ngươi. Trương Hiểu Vũ ngầm cười khổ, lời cửa miệng kiếp trước vẫn sửa không được. Đệ tử Tử Hà kiếm phái sắc mặt cũng không tốt, hung dữ nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ, mặc dù độ ngực Tôn Nguyệt Hương sắc thực rất lớn như hắn nói, nhưng do một ngoại nhân nói chẳng khác gì là hung hăng tát Tử Hà kiếm phái một cái. Tiểu tử, nếu như bây giờ ngươi dập đầu xin lỗi, chuyện này coi như xong. Lúc này, từ trong hàng ngũ đệ tử Tử Hà kiếm phái đi ra một thanh niên, ánh mắt cực kỳ bí mật liếc qua bộ ngực Tôn Nguyệt Hương, lạnh nhạt nói. Trương Hiểu Vũ con mắt có chút meo lại, xin lỗi có thể, nhưng mà dập đầu là không thể nào, huống chi trong Tử Hà kiếm phái các ngươi còn không có ai nhận nổi cái dập đầu của ta. Đại ca, ra tay nhẹ một chút, làm cho hắn nằm trên giường một tháng là được, mất công phụ thân nói ta đi gây chuyện khắp nơi. Tôn Nguyệt Hương cực kỳ tín nhiệm thanh niên trước mắt. Bởi vì hắn là con nuôi của phụ thân nàng, cao thủ, trẻ tuổi thứ hai của Tử Hà kiếm phái, cũng là người duy nhất trừ nàng và Vạn Trác Minh ra tu luyện Tử Hà thần công, trước mắt đã tu luyện tới cảnh giới tầng thứ ba. Tôn Phóng tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ, yên tâm, ta ra tay rất có chừng mực. Thật muốn đánh. Trương Hiểu Vũ nói. Sao hả, sợ rồi hả? Đệ tử Tử Hà kiếm phái Trào Phung nói. Lạc Thi Thi nhịn không được mở miệng nói. Một đám mọi rợ, cả ngày chỉ biết đánh nhau. Ồ, Tôn Phóng lúc trước bởi vì thân hình Trương Hiểu Vũ ngăn trở nửa người Lạc Thi Thi, còn chưa chú ý tới nàng, hiện tại mạnh mẽ chú ý, lập tức hô hấp dồn dập. Từ nơi nào xuất hiện một mỹ nữ, xem dung mạo và dáng người tuyệt không dưới Tôn Nguyệt Hương, thậm chí khí chất còn hơn một chút, cũng có vẻ gợi cảm tiểu mị. Hai mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ, một cái ngạo khí đẹp đẽ, một cái xinh đẹp chiếu người. Lập tức làm cho tuổi trẻ tuấn kiệt tiểu lâu hai tầng hô hấp không thông. Ngươi là Lạc Thi Thi. Tôn Phóng liếc một cái đã nhận ra đối phương, còn đã từng điên cuồng theo đuổi Lạc Thi Thi, nhưng mà bị dứt khoát cự tuyệt. Tôn Nguyệt Hương chứng kiến Lạc Thi Thi không thua kém gì mình xuất hiện ở trước mặt, bực bội không hiểu, nói năng lô mang nói, thì ra là tiểu tiện nhân này, người huyền âm môn đều là bất tài sao. Thời gian dài như vậy cũng không bắt được ngươi. Lạc Thi Thi sắc mặt trắng bệnh. Từ khi bị truy nã đến nay, nàng thường xuyên bị gọi tiểu tiện nhân, thậm chí trước mắt ngay cả Tôn Nguyệt Hương là nữ nhân cũng gọi nàng tiểu tiện nhân. Trương Hiểu Vũ sắc mặt thâm trầm, vốn không đánh ngươi bởi vì ngươi là nữ nhân, hiện tại xem ra không cần thiết nương tay nữa. Làm càn. Tôn Phóng hai đấm tràn ngập tử khí chói mắt, thân hình nhoáng một cái, mang theo kình khí cường liệt giống như hoang thú hướng về phía Trương Hiểu Vũ đánh tới. Tôn Phóng ở trên thanh niên cao thủ bảng cũng bài danh thứ 11. Tử Hà thần công càng bá đạo vô cùng, không biết Trương Hiểu Vũ có thể chịu đựng được hay không. Người Kim Quang quận thành bên này có chút hối hận, không nên đem Trương Hiểu Vũ kéo xuống nước, nếu như vì vậy mà bị thương, không thể tham gia thanh niên cao thủ đại tái, sẽ mất đi rất nhiều vinh quang, đối với bất luận kẻ nào đều là một đả kích nặng. Một tay đưa ra phía trước, bàn tay màu xanh đen tựa như ma chảo một mực nắm lấy tay Tôn Phóng. Mặc cho tử khí hung mãnh táo bạo như thế nào cũng không dễ ra được, Trương Hiểu Vũ lạnh nhạt nói, ngươi còn kém xa lắm. Trên mặt Tôn Phóng sung huyết, tử khí nồng đậm chói mắt tựa như một vòng thái dương màu tím nổ tung, lực đạo mạnh mẽ so với Lý Trung hung hãn hơn không chỉ một lần. Trên người cũng tuân ra điện mang màu xanh ra trời rừng rực, cùng tử khí không ngừng xông tới triệt tiêu lẫn nhau, mọi người chung quanh cũng có thể chứng kiến hàng rào trong suốt giữa tử khí và điện mang. Cút cho ta. Trương Hiểu Vũ trên tay phát lực, đơn giản đánh bay Tôn Phóng được tử khí bao vây. Làm sao có thể, Tôn Nguyệt Hương thần sắc có chút ngốc trệ, Tôn Phóng tu luyện công pháp địa cấp trung thừa Tử Hà thần công, tu vi của hắn đã là đại võ sư đỉnh phong, coi như vạn chắc Minh đại sư huynh muốn thắng cũng phải tốn chút thời gian. Ồ! Kim Quang quận thành bên này lập tức vang lên âm thanh ủng hộ. Thiếu niên này là ai? Như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Lần đại tái này chỉ sợ không đơn giản. Hắn tối thiểu nhất có thực lực trùng kích tốt đến hạng 10. Tuổi trẻ tuấn kiệt đến từ tất cả các địa phương nghị luận ào ào, mục tiêu đàm luận rõ ràng là Trương Hiểu Vũ. Khốn kiếp, muốn chết. Tôn Phóng Thành danh đã lâu bị nhục nhã trước mặt nhiều người, khuôn mặt tím hồng, cũng không biết là bởi vì ộ thúc dục tử Hà thần công quá đờ tờ ạ ho thành, hay là do quá mức xấu hổ. Lạc Hà Trạm. Thân hình cao cao nhảy lên, Tôn Phóng cánh tay phải tử khí lượn lờ, rất nhanh ngưng tụ thành một tử sắc quang nhận, đánh vỡ không khí ra, chém tới Trương Hiểu Vũ. Mặc dù được chứng kiến thực lực của Trương Hiểu Vũ, Lạc Thi Thi vẫn như cũ có chút lo lắng, tử Hà thần công môn công pháp này ở trong toàn bộ công pháp địa cấp trung thừa cũng vô cùng nổi danh, so với công pháp huyền âm môn mạnh hơn không ít, về phần công pháp địa cấp thượng thừa trong truyền thuyết đã rất lâu không có xuất hiện qua, có khả năng chỉ có những thế lực siêu cấp mới có. Đương nhiên, Lạc Thi Thi còn không biết Trương Hiểu Vũ luyện tập công pháp không kém hơn tử Hà thần công, hẳn là mỗi người mỗi vẻ, dù sao một cái đi lộ tuyến tốc độ, một cái đi lộ tuyến lực công kích. Tay phải như chậm lại cực nhanh đánh ra, một cự trưởng lôi quang lập lòe lăng không bắn ra, nên đón tử sắc quang nhận của đối phương đánh tới. Mọi người liên thủ phong tỏa kinh khí, đừng cho nó tiết ra ngoài. Trong lầu hai có người nhìn ra chiêu thức của hai người phi thường cường đại, nếu như toàn lực nổ tung, nói không chừng cả lầu hai đều bị hủy đi, lập tức gấp giọng hét lớn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Với anh, cả tiểu lâu có chút rung động, những khách nhân còn ở trong phòng không biết đã xảy ra chuyện gì, ào ào lớn tiếng hỏi thăm. Nhìn qua sàn nhà lầu hai xuất hiện một cái hố rất lớn, không ít thanh niên nhìn thấy trên trán buốc mồ hôi lạnh, biểu ca dặn ta không được xem nhẹ cao thủ trẻ tuổi trong thiên hạ, quả nhiên là không sai. Sư huynh nói bên ngoài không có cao thủ gì, thì ra là gạt người. Khó trách hắn đánh chết cũng không chịu tới tham gia thanh niên cao thủ đại tái. Chương 94, Ngọc Liên công chúa, Kim Xà Kiếm. Trên sàn nhà bị trà sát ra một vết lún thật dài, Tôn Phóng quỳ một gối xuống mặt đất, trong miệng không ngừng ho ra máu. Lạc Hà Trạm mặc dù bá đạo dị thường, nhưng lấy tu vi của hắn chỉ nắm giữ 3-4 phần hỏa hậu, tự nhiên không bị kịp Trương Hiểu Vũ đã nắm giữ phong lôi trưởng thuần thủ. Người này cũng không thể khinh thường. Trương Hiểu Vũ lui ra phía sau một bước. Sàn nhà dưới lòng bàn chân bị dẫm ra một vết thật sâu. Xoa xoa miệng đầy máu tươi, Tôn Phóng chậm rãi đứng lên, trong con mắt hiện ra màu tím kỳ dị, trống rỗng sắc bén, bị hắn nhìn chằm chằm giống như toàn bộ bí mật đều bị nhìn thấy, sinh ra sợ hãi khó hiểu, là ngươi ép ta. Tôn Phóng lộ ra dáng tươi cười khát máu. Tôn Nguyệt Hương thầm kêu không ổn, tử Hà thần công có thể nổi danh hàng đầu trong địa cấp trung thừa công pháp, tự nhiên không chỉ vì lực công kích bá đạo, mà là vì trong đó có một vũ kỹ phụ thuộc, tử đồng. Tử khí theo kinh mạch quán trú vào trong ánh mắt, có thể làm cho con mắt có thể chứng kiến những thứ rất nhỏ, như chỗ năng lượng bạc nhược yếu kém hố, quy tích ra tay, những thứ này dưới tử đồng đều không cách nào che giấu, lẩn trốn. Đương nhiên bởi vì tử đồng cực kỳ hao tổn nguyên lực, tâm lực và thể lực, nếu như trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết đối phương, không cần người khác ra tay chính mình sẽ ngã xuống. Dừng tay. Cho dù dùng tới tử đồng ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Một thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền vào, sau đó một đạo bóng trắng loáng cái tiến đến, chỗ trống trải của lầu hai xuất hiện một đầu báo tuyết, trên báo tuyết có ngồi một vị nữ tử thân hình uyển chuyển phong dài, trên mặt che một tầng lụa mỏng, như ẩn như hiện. Tôn Nguyệt Hương không phục nói, làm sao có thể? Ngọc Liên công chúa Tiêu Linh, do xét đối phương khoảng cách gần như vậy. Trương Hiểu Vũ không thể không thừa nhận đối phương là một nữ tử tao nhã tuyệt đại, đơn thuần khí chất thì so với Lạc Thi Thi cũng muốn hơn một chút, không biết tam đại mỹ nữ sướng danh cùng nàng của Thiên La Quốc là ai. Tiêu Linh thản nhiên nói, mặc dù tử đồng có thể chứng kiến chỗ bạc nhược yếu kém của đối phương, nhưng phải dựa trên thân thể linh mẫn và ý thức chiến đấu, nếu không chỉ là vớt trăng dưới nước, công dã chẳng mà thôi. Thân hình Tôn Phong chấn động, trong ấn tượng Dưỡng Phụ cũng đã từng nói với hắn nói như thế. Tử đồng, có vẻ giống với bạch nhãn trong bộ mản ga nạ dù tổ, nhưng mà so với bạch nhãn, tiểu đồng vẫn chỉ là con nít. Bạch nhãn được xưng có thị giác 359 độ, có thể chứng kiến vật thể ở rất xa, gần như tương đương với dụng cụ dò xét nhiệt năng. Nhưng mà thế giới này đối với Trương Hiểu Vũ mà nói vẫn chỉ là một góc băng sơn, sau này xuất hiện đồng vũ kỹ so với Bạch Nhãn càng trâu hơn cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc chuyện. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bên ngoài sân thi đấu hoàng gia mặc dù không cấm đánh nhau, nhưng mà phá hư của công cần bồi thường gấp đôi. Toàn bộ vệ thành đều thuộc về hoàng tộc, mà trong lúc diễn ra thanh niên đại tái, Tiêu Linh sẽ tạm thời phụ trách trật tự của cả vệ thành. Nói xong những lời này, Tiêu Linh hướng Trương Hiểu Vũ nói, thực lực ngươi không tệ, nếu như đây còn không phải toàn lực của ngươi, thì trùng kích hạng 7 cũng có hy vọng. 6 hạng đầu tiên tự nhiên đều là võ vương cao thủ, Tiêu Linh không cho rằng Trương Hiểu Vũ có thực lực đánh bại võ vương. Đa tạ công chúa cất nhắc. Trương Hiểu Vũ không có phản bác, tất cả đều có thể thấy rõ ràng khi thi đấu, hiện tại nhiều lời vô ích. Về phần ngươi, Tiêu Linh tựa như biết rõ thân phận Lạc Thi Thi, ở vệ trong thành không có có ai dám hướng ngươi động thủ, cho dù là Ô Lương Vũ cũng không được. Tôn Nguyệt Hương hừ lạnh một tiếng, thầm nói, chưa chắc đâu. Ô Lương Vũ chính là cao thủ võ hùng. Mặc dù khinh thường Huyền Âm Môn, nhưng mà thực lực của Ô Lương Vũ là thật, không có ai dám coi thường, cho dù là phụ thân Tôn Nguyệt Hương, trưởng môn Tôn Kiếm Tử Hà Kiếm Phái cũng không dám phát ngôn bừa bãi có thể thắng Ô Lương Vũ. Ha ha, tiểu cô nương này cho rằng thế lực hoàng tộc là bất tài sao, nếu như ngay cả một cường giả võ hùng cũng không ngăn được, Thiên La Quốc đã sớm đại loạn, nơi nào còn có cục diện bình định như hiện tại. Trương Hiểu Vũ mặc dù không trải qua những thứ này, nhưng không ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy. Tiêu Linh liếc qua Tôn Nguyệt Hương, trong giọng nói ẩn hàm ngạo khí nhàn nhạt, đương nhiên loại ngạo khí này là do sống ở địa vị cao tự hình thành, so với ngạo khí ngang ngược của Tôn Nguyệt Hương hoàn toàn không cùng một tầng. Quả thật thực lực Ô Lương Vũ ở trong 10 đại cao thủ Thiên La Quốc bài danh thứ 7, nhưng chớ quên, đệ nhất cao thủ còn ở trong hoàng thành. Tôn Nguyệt Hương nghe vậy trì trệ, thầm mình tại sao quên lão quái vật ở trong hoàng thành. Người này ở 60 năm trước đã vang danh cả Thiên La Quốc, lúc ấy thế lực một người không thua Huyền Âm Môn, Tử Hà Kiếm Phái, cường giả đại môn phái Huyết Thủ Môn. 60 năm trôi qua, mặc dù hắn chưa từng tham gia Thiên La Quốc cao thủ đại tái, nhưng vẫn được xưng là Thiên La Quốc đệ nhất cao thủ. Tôn Phong tán đi từ đồng, có chút suy yếu nói, xá muội không hiểu chuyện, mong công chúa đừng so đo. Loại tình huống này, Tôn Phong vui mừng đi ra làm người hòa giải. Tiêu Linh có chút nhíu mày. Ánh mắt đối phương làm cho nàng không rất ưa. Thanh niên cao thủ đại tái sắp tới, có chuyện gì khi đó nói sau, hiện tại cho dù đánh thắng cũng không được nhắc tới. Tiêu Linh vỗ nhẹ đầu Báo Tuyết một chút, Báo Tuyết ưu nhã mau lẹ nhảy ra khỏi lầu 2, tốc độ cực nhanh hiện lên một bóng trắng, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động. Có chút ghen ghét nhìn thoáng qua bóng lưng Tiêu Linh, Tôn Nguyệt Hương quay đầu hung hăng liếc Trương Hiểu Vũ liệt, hung ác nói, hy vọng ngươi ở trong đại tái không nên đụng đến vạn sư huynh của ta. Vạn Trác Minh mới tiến vào võ vương không bao lâu, cần gấp một đầu hoang thú cấp 3 đỉnh phong để bồi dưỡng mặt mũi, khi bắt đầu đấu mới có thể chạy tới, nếu không cục diện hôm nay cũng không như thế, Tôn Nguyệt Hương thầm suy nghĩ. Trương Hiểu Vũ cười lạnh nói, ta rất mong vạn sư huynh của ngươi trở về, hy vọng hắn tài giỏi giống như ngươi nói. Võ vương bình thường hắn thật đúng là không để vào mắt, cũng chỉ có bọn người Lý Dục mới làm cho hắn kiêng kỵ, dù sao hoàng kim quyền áo nghĩa, đại diệt không thật sự quá cường đại. Trương Hiểu Vũ không nắm chắc có thể đối phó được. Cuồng vọng. Tôn Nguyệt Hương khinh thường, một cái đại võ sư đỉnh phong muốn đánh bại võ vương, nói chuyện hoang đường viển vông cũng không gì hơn cái này. Không có để ý Tôn Nguyệt Hương như thế nào, Trương Hiểu Vũ tìm một bàn trống ngồi xuống, chuẩn bị dùng cơm. Đương nhiên, tuổi trẻ Tuấn Kiệt Kim Quang quận thành bên này tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Trương Hiểu Vũ, nguyên một đám đã chạy tới nói, Trương Hiểu Vũ, chúc mừng. Ngọc Liên công chúa cũng nói ngươi có hy vọng xếp hạng 7, nhất định có thể thành công, đến lúc đó đừng quên mời ta uống chén rượu. Lúc này Bất Hòa lôi kéo làm quen Trương Hiểu Vũ, về sau chờ Trương Hiểu Vũ thành danh chỉ sợ không có cơ hội. Nhất định. Người ta hảo ý đến chúc, Trương Hiểu Vũ cũng sẽ không bán mặt mũi. Ca ca ta là bằng hữu Hoa Tuấn Kiệt, ngươi đã từng gặp chưa? Muội muội của ta là một mỹ nữ trong Kim Quang của thành, nàng đã từng gặp ngươi. Nói ngươi rất có ý tứ, không biết ngươi có thời gian gặp mặt nàng một chút không? Các loại thanh âm loạn thất bát tao tràn ngập ở bên thai bọn người Trương Hiểu Vũ, làm cho Lạc Thi Thi có chút không kiên nhẫn, bạn trai nàng là Trương Hiểu Vũ, chẳng lẽ những người này nhìn không ra, lập tức nhíu mày. Trương Hiểu Vũ cười khổ nói, các vị, chúng ta bây giờ muốn dùng cơm, sau này hay nói đi. Mọi người nghe vậy, lúc này mới không cam lòng muốn rời đi, trở lại vị trí của mình. người nổi tiếng cũng không phải chuyện tốt. Mỗi ngày những người muốn lôi kéo làm quen xếp thành hàng, không biết Lý Dục có cảm giác như vậy hay không, nhưng mà nhớ tới Lý Dục lãnh khốc, chắc những người này cũng không dám lại gần. Tôn Nguyệt Hương xem thường nói, hử, một đám ít ngồi đại giếng, chưa thấy qua cao thủ. Tôn Phóng cũng oán hận trừng mắt nhìn Trương Hiểu Vũ, bị hắn làm mất mặt trước nhiều người như vậy, có cơ hội nhất định trả lễ lại cho hắn. Chương 95, thi đấu bắt đầu, thiếu niên á cự nhân. Rất nhanh, đã đến giờ bắt đầu thi đấu, tuổi trẻ Tuấn Kiệt khắp nơi đã sớm rời giường bắt đầu tiến vào trong sân thi đấu hoàng gia, hy vọng có thể tìm được vị trí. Trương Hiểu Vũ là tuyển thủ dự thi, hắn cùng Lạc Thi Thi và Hạ Vũ Yên tìm chỗ ngồi phía trước cũng tương đối dễ dàng, đương nhiên cần tốn không ít bạc, trọn vẹn hết 2.000 lượng hoàng kim. Cả sân thi đấu hoàng gia có thể dung nạp 30 vạn người, những chỗ ngồi của khách quý trước nhất là 1.000 lượng hoàng kim một cái, càng về sau càng tiện nghi, ở cuối cùng chỉ cần 100 lượng bạc là được. Mặc dù rất đắt, nhưng mà từ khắp nơi trên cả nước đều có người chạy tới xem, căn bản không lo thiếu người ngồi, chỉ lợi nhuận tiền vé vào cửa đã hơn 10 triệu lượng bạc, cũng chính là 1 triệu lượng hoàng kim. Đây quả thực là món lợi kết xù, khó trách lại muốn cử hành thanh niên cao thủ đại tái, nguyên nhân căn bản chỉ sợ là vì thu chút tiền vào trong quốc khố. Tham gia thanh niên cao thủ đại tái thực lực phải đạt đến đại võ sư cấp 2 trở lên, tuổi dưới 30 tuổi, không hạn chế nam nữ, có thể ở trước 30 tuổi đạt tới đại võ sư cấp 2 đã xem như nhân tài không tệ, ở thành trấn tương đối nhỏ nói không chừng được gọi là thiên tài. Vòng thứ nhất là đấu loại, tuyển thủ dự thi đạt tới đại võ sư đỉnh phong có thể trực tiếp vượt qua, tiến vào vòng đấu thứ 2 tấn cấp. Về phần tuyển thủ dự thi đạt tới võ vương là tuyển thủ hạt giống, trực tiếp tiến vào thập cường. Trương Hiểu Vũ đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong đại võ sư, cũng không cần tham gia vòng đấu loại thứ nhất, cùng Lạc Thi Thi và Hạ Vũ Yên ngồi ở ba ghế phía trên đầu, cùng quan sát các trận đấu. Người nọ thật là thú vị, không biết né tránh như thế nào. Cùng Trương Hiểu Vũ ở chung lâu ngày, Hạ Vũ Yên cũng nói nhiều hơn, Trương Hiểu Vũ tự nhiên sẽ không chú ý. Lạc Thi Thi không nói gì, mở miệng nói, không phải mọi người đều có tốc độ thiên phú như Dực nhân tộc các ngươi, cho dù không có nguyên lực hỗ trợ cũng có thể vượt xa võ giả đồng cấp, mà một khi vận dụng nguyên lực, sức chiến đấu ít nhất có thể vượt qua võ giả nhân loại hơn Dực nhân 2 cấp. Nói xong, Lạc Thi Thi trong lòng thầm than một tiếng, thật sự là thiên phú khó có thể tưởng tượng được. Tộc của ta thể thuật trời sinh cường đại, nhưng mà nguyên lực lại phi thường vô cùng ít ỏi, nếu như là Dực nhân cấp 4 thì nguyên lực chỉ tương đương với nguyên lực đại võ sư nhân loại. Chỉ có như vậy mới cân đối, nếu không cái đại lục này cũng không phải do nhân loại thống trị, mà là Dực nhân, có một câu nói cũng không phải là không có đạo lý, võ công trong thiên hạ cái gì cũng phá được, chỉ có nhanh là không thể phá. Trước mắt tốc độ đạt tới cảnh giới nhất định thì đã ở thế bất bại. Hắn có thể thoải mái mà công kích người khác, mà người khác dù có lực công kích cường đại cũng không thể tổn thương được hắn. Đem lực chú ý chuyển lên trên đài thi đấu, con mắt Trương Hiểu Vũ co rụt lại, thiếu niên thật lớn, đây chẳng lẽ là cự nhân tộc sinh hoạt tại Thiên La Quốc. Trên đài, một thanh niên đang chiến đấu cùng một thiếu niên, thanh niên tu luyện công pháp kim thuộc tính, nguyên lực hộ thể ngân sắc tựa như một tầng tuyết ngân thiết, trên mặt lập lòe ánh sáng bóng chỉ kim loại mới có. Thanh niên đánh với một thiếu niên 15-16 tuổi, nhưng mà thân hình thiếu niên thật sự rất lớn, cao chừng 2 thước 3, toàn thân cơ thể phồng lên, giống như cự nhân trong phim ảnh thu nhỏ lại vậy. Thiếu niên cự nhân phòng ngự và công kích đều mạnh mẽ hơn thanh niên, không tránh không né, một quyền hung mạnh đánh ra, trong lúc vô hình, thân hình thanh niên bị đánh bay ra ngoài, hộ thể nguyên lực ngân sắc suýt nữa tan rã. Không khí quyển. Trương Hiểu Vũ tinh thông không khí nhận. Đối với phương diện này hiểu rõ hơn người thường rất nhiều, lực lượng đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể áp bách không khí hóa thành công kích. Lực lượng của cự nhân thiếu niên này rõ ràng còn mạnh hơn Trương Hiểu Vũ, dù sao Trương Hiểu Vũ chỉ có thể dùng đại kiếm đánh ra không khí nhận, dùng nắm tay chỉ có thể tạo ra quyền phong sắc bén. Lạc Thi Thi nói, hắn không phải thuần túy cự nhân tộc, mà là cự nhân tộc cùng nhân loại giao hợp sinh ra á cự nhân, phần lớn sinh hoạt tại Bắc Bộ Thiên La Quốc. Nhân số không nhiều, hình như chỉ có mấy thôn xóm. Là á cự nhân nhất mạch, bọn họ có được cường độ thân thể của cự nhân, cũng có thể tu luyện nguyên lực, nhưng mà đây cũng là bi ai của bọn họ vĩnh viễn kém hơn cự nhân chính thức, mà nguyên lực thậm chí ngay cả Dực nhân cũng không bằng, cả đời chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới võ sư. Trương Hiểu Vũ hỏi, cự nhân chính thức không thể tu luyện ra nguyên lực sao? Lạc Thi Thi lắc đầu, cự nhân tu luyện nguyên lực toàn bộ đều tự động rèn luyện thân thể. Đương nhiên, cự nhân chỉ cần ăn uống cũng có thể tăng cường, chỉ có điều sẽ tương đối chậm mà thôi. Á cự nhân thật ra rất nhỏ, ở Bắc vực chúng ta cự nhân đều cao hơn 3 thước, cao nhất lên đến 10 thước. Hạ Vũ Hiên nói, thanh niên thực lực không tệ, nhưng thiếu niên cự nhân luận phòng ngự và công kích đều cao hơn hắn không ít, hơn nữa thân hình người lớn, một quyền đánh bao phủ phạm vi rất lớn, chỉ chốc lát sau đã lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, hộ thể nguyên lực lung lay sắp bị phá vỡ. Không khí đại chu cước, không nhanh chóng đánh bại đối phương được, cự nhân thiếu niên dần dần mất kiên nhẫn, thân hình mạnh mẽ cực lớn nhảy lên, lăng không quét ra một cái trọng cước. Một làn sóng rung động như giải lụa quét ngang ra, trong nháy mắt phá nát hộ thể nguyên lực của thanh niên, chấn đối phương thổ huyết bay ngược ra khỏi sân đấu. Á cự nhân thiếu niên A Man thắng. Trọng tài cao giọng tuyên bố kết quả. Nếu như thiếu niên Á cự nhân A Man tuổi tác tương đương với bọn Lý Dục, chỉ sợ ở đây có thể thắng hắn không có mấy người, mà Á cự nhân đã lợi hại như thế, cự nhân chính thức thật không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào. Phỏng chừng cũng chỉ có thanh niên thần bí đệ nhất cao thủ Dạ Trường Phong mới có thực lực khiêu chiến. Trên mặt hiện lên thần sắc kiêu ngạo, thiếu niên Á cự nhân A Man giơ cánh tay phải lên chấn động mãnh liệt, trong miệng trầm thấp rít gào, sau đó nhảy xuống đài, hướng về chỗ ngồi cho khách quý đi đến. Đến Lý Đức xuất hiện, vẫn chỉ là đại võ sư cấp 5 hắn phải trải qua đấu loại, không cách nào trực tiếp tiến vào thi đấu tấn cấp, đương nhiên, nếu như hắn cầm kim xà kiếm, quét ngang đại võ sư đỉnh phong cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Chiến đấu cùng hắn là đại võ sư cấp 6, thực lực coi như không tệ, tinh thông một môn vũ kỹ gọi là phách vương thủ, công kích vô cùng bá đạo, ít nhất thiết thạch được trải trên sân thi đấu cũng bị hắn đánh in vào một dấu tay sâu. Muốn đánh thắng ta là không thể nào, Hoàng Kim Quyền. Đối phó loại người tu vi không chênh lệch nhiều với mình, Lý Đức cũng không cần vận dụng trường kiếm mình am hiểu, thậm chí ẩn giấu thủ đoạn, kim xà kiếm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hào quang màu vàng kim tỏa sáng như thực chất, một con nắm tay kim quang sáng chói cực lớn oanh một tiếng phá vỡ không khí, nện lên trên hộ thể nguyên lực của đối phương. Tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng kiến rõ ràng hộ thể nguyên lực cưng cõi sụp đổ dưới một quyền này, tan rã vô hình. Frank, đối thủ té xuống dưới đài, đã hôn mê. Lý Đức. Người từ kim quang quận thành đến xem có gần vạn người. Đều cùng nhau hô tên hắn lên, thanh âm như thủy triều vang vọng cả sân thi đấu. Kim quang quận thành tiểu hầu gia, Lý Đức thắng. Theo trọng tài tuyên bố kết quả, Lý Đức mỉm cười hướng về những người xem ủng hộ khoát khoát tay, đi xuống đài. Lý Đức tiến bộ cũng rất lớn. Khi cùng mình chiến một trận thì Hoàng Kim Quyền rõ ràng không có uy thế như thế, huống chi hắn còn không có sử dụng kiếm kỹ am hiểu, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Cao thủ trẻ tuổi Huyền Âm Môn. Cao thủ trẻ tuổi Tử Hà kiếm phái, còn có cao thủ trẻ tuổi của những môn phái không nhỏ khác đều ra sân thi đấu, hiển lộ phong thái và vũ kỹ độc đáo của môn phái mình, tình hình chiến đấu vô cùng huyễn lệ đặc sắc. Chương 96, Miểu Sát, Thiếu Niên Á Cự Nhân. Trải qua 5 ngày đấu loại, rốt cục tiến vào đợt thi đấu thứ 2, tấn cấp. So sánh với đấu loại, vòng tấn cấp chỉ còn lại có 800 người, cuối cùng có thể tấn cấp cũng chỉ có 24 người. Cùng 6 gã tuyển thủ hạt giống tiến hành thi đấu xếp hạng cuối cùng. Trận thứ 18, Trương Hiểu Vũ đấu với Vương Thành. Rốt cục đến phiên mình rồi, Trương Hiểu Vũ buông tay Lạc Thi Thi ra, đứng dậy, nhàn nhã hướng thi đấu thể thao đài đi đến. Trương Hiểu Vũ. Ra ngoài ý định, người ủng hộ của Trương Hiểu Vũ cũng có không ít, ước chừng vài trăm người, mặc dù so với Lý Đức ít hơn rất nhiều. Nhưng ngẫm lại Trương Hiểu Vũ vẹn vẹn là lần đầu tiên tham gia trận đấu, hơn nữa thân phận rất bình thường. Đối thủ là một tên đại võ sư cấp 6, từ đấu loại một đường đến đây đều dùng thực lực ổn định thắng đối thủ, là cao thủ trong liên minh 4 quận lớn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng dựa vào đan dược vọt tới đại võ sư đỉnh phong là rất giỏi, cút trở về cho ta. Trương Hiểu Vũ chỉ có 18 tuổi, dĩ nhiên đã đạt tới đại võ sư đỉnh phong. Tuyệt đại bộ phận đều cho rằng hắn là đệ tử của thế lực nào đó, lấy vô số đan dược cứng rắn vọt tới đại võ sư đỉnh phong, căn cơ nhất định vô cùng yếu ớt, thổi cái là gục. Vững vàng đứng ở trên đài thi thao, Trương Hiểu Vũ căn bản là không quan tâm đối phương nói nhảm, giương tay đánh ra một cái phong lôi trưởng cương manh sắc bén. Oanh, trên người lập lòe điện xà thật nhỏ, người mới vừa rồi còn rất kiêu ngạo trong nháy mắt bị phá vỡ hộ thể nguyên lực, bay xuống dưới đài. có đôi khi dùng vũ lực để nói còn tốt hơn là dùng miệng. Trương Hiểu Vũ sảng khoái cười rộ lên. Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, thân thể cao lớn hùng vĩ, trên người Trương Hiểu Vũ lộ ra khí chất thiếu niên và thanh niên hỗn hợp, lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít nữ nhân trẻ tuổi, nhịn không được cầm ý gieo hò. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Một chiêu miểu sát, Trương Hiểu Vũ thắng. Người trọng tài hét to lên. Trương Hiểu Vũ! Trương Hiểu Vũ! Lần này không chỉ là vài trăm người, không ít thiếu nữ tuổi không sai biệt nhiều với Trương Hiểu Vũ cũng đều theo ở phía sau cùng hò hét. Lang Vương, tiểu tử này rất có thể trở thành đối thủ của ngươi và ta, phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Góc trên chỗ ngồi của tuyển thủ dự thi, hai thanh niên đang nói chuyện với nhau. Nếu có người nhìn lại nhất định sẽ nhận ra hai người này là Lang Vương Tiễn Gia Nhạc bài danh thứ 7 và Liêm Thử Đồng Sông bài danh thứ 10. Lang Vương Tiễn Gia Nhạc nói, lại xem mấy trận, tìm sơ hở chính là sở trường của ngươi mà. Quá khen, nhưng mà sơ hở người người đều có, nhưng có thể không nhất định sẽ hữu dụng. Liêm Thử Đồng Sông thản nhiên nói. Hoa Tuấn Kiệt cũng xuất hiện, đối thủ của hắn là một vị đại võ sư đỉnh từ Tiêu Giao quận Thành Phe, trên bảng bài danh thứ 21. Hai người thực lực tương đối, một mực đấu mấy trăm hiệp, Hoa Tuấn Kiệt mới tìm được cơ hội đánh bại đối phương, thành công tấn cấp đến 400 cường. Trên đài thi đấu đột nhiên kim quang hào phóng, vô số kiếm quang sắc bén kích xạ quét ngang, có xu thế dẹp thiên thiên hạ, làm cho lòng người sinh ra cảm giác kinh diễm. Đó là nguyên khí. Vài người không biết nhiều về nguyên khí kinh ngạc nói. Hẳn không phải, nếu như là nguyên khí, đừng nói đại võ sư đỉnh phong. Coi như là cao thủ vừa mới vào võ vương cũng có thể đánh bại, hẳn là nguyên khí phòng chế. Mọi người trong sân thi đấu ào ào nghị luận đối với kim xà kiếm của Lý Đức, đồng thời cũng cảm thán uy lực nguyên khí phòng chế thật sự quá cường đại. Một thanh niên vốn là có thể lực gáp Lý Đức nhưng trái lại bị Lý Đức ép ngược đến tình thế cực kỳ nguy hiểm. Thật cường đại, Lý Đức nắm kim xà kiếm tùy ý quét loạn, kiếm khí màu vàng cô đọng như thực chất bay tứ tung mọi nơi. Kinh đạo cường đại khiến cho sàn nhà thanh thiết thạch bị cạo ra từng đạo kiếm ngân dài hơn thước. Thanh niên đối chiến trên trán chảy mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy buồn bực, không thể ngờ được đối phương còn có nguyên khí phòng chế, thật mẹ nó không may. Phanh, một kiếm quét bay đối phương, Lý Đức thành công tiến vào 400 cường. Chỉ là phòng chế phẩm kim xà kiếm đã lợi hại như thế, không biết nguyên khí chính thức sẽ là như thế nào, nhưng mà đến bây giờ Trương Hiểu Vũ còn chưa nghe nói qua chuyện về nguyên khí. Có thể là đã thất truyền, cũng có thể nằm trong tay những đại lao không màng thế sự. Lúc này, cả sân thi đấu đột nhiên truyền đến tiếng sói tru của nam nhân. Chỉ thấy một nữ tử tuyệt sắc mặc quần áo màu đỏ nhảy đến trên đài thi đấu, trong tay cầm một cây trường tiên màu đỏ sậm, vóc dáng mê người cộng thêm khuôn mặt mỹ lệ xinh đẹp đủ để cho bất kỳ một nam nhân bình thường nào trở nên điên cuồng. Đúng là Tư Đồ Tú Tú vị hôn thê của Hoa Tuấn Kiệt, kim quang quận thành đệ nhất mỹ nữ. Khác với những người xem hưng phấn, thanh niên đối chiến vẻ mặt cẩn thận nhìn qua Tư Đồ Tú Tú, đối phương chính là cao thủ bài danh thứ 24 trên bảng, một tay tiên pháp xuất quỷ nhập thần. Nguyệt Luân Vũ. Tư Đồ Tú Tú tu luyện công pháp phong thuộc tính, trường tiên trên tay nàng giống như hải tử nghe lời, tạo thành những vòng tròn đánh tới đối phương, phong nguyên lực sắc bén ở trên trường tiên ngưng kết ra từng đạo lưỡi dao bằng gió lợi hại, tựa như bánh răng dữ tợn. Một quyền đẩy trường tiên ra, thanh niên mau chóng nhảy ra né tránh. Vẫn như cũ là Nguyệt Luân Vũ, Tư Đồ Tú Tú không hề cho đối phương bất cứ cơ hội nào, từng chút một đem hắn bức vào tuyệt cảnh, kinh nghiệm của nàng vô cùng phong phú so sánh thợ săn giảo hoạt nhất cũng không thua kém bao nhiêu. Ta nhận thua. Thanh niên dứt khoát nhận thua, thực lực của hắn không tính xuất chúng, tối đa cũng chỉ xếp hạng trước trăm, lại chiến nữa bất quá là tự rước lấy nhục. Thu hồi trường tiên, Tư Đồ Tú Tú nhíu mày, quá không có ý nghĩa. Vốn đang muốn tìm kiếm niềm vui thú một chút, nào nghĩ đến đối phương dứt khoát nhận thua, làm cho nàng không thể làm gì đồng thời cũng kỳ vọng trận tiếp theo có thể đụng phải đối thủ có ý tứ. Ngày thứ tư đi qua, 400 cường đã xác định, kế tiếp là 200 cường. Vẫn như cũng là một miểu sát, Trương Hiểu Vũ phi thường thuận lợi tấn cấp đến 200 cường. Thiên! Trương Hiểu Vũ này hai cuộc tranh tài đều miểu sát đối thủ, không biết trận đấu tiếp theo có thể tiếp tục hay không nữa. Có người bắt đầu chú ý Trương Hiểu Vũ cường thế. Ngày thứ năm, không có bất kỳ ngoại ý muốn nào xuất hiện, Trương Hiểu Vũ tiếp tục thần thoại miểu sát của hắn, hơn nữa tựa như càng thêm thoải mái so với trận trước. Chúng ta đánh cuộc, trận tiếp theo hắn có tiếp tục miểu sát đối thủ không, đánh cuộc 100 lượng hoàng kim thế nào. Miểu sát mặc dù không có huyễn lệ như chiến đấu kịch liệt, nhưng lại càng thêm kích thích, sinh tử một đường ở trong nháy mắt. Ngày thứ 6, Trương Hiểu Vũ xuất hiện lần nữa ở trên đài, bốn phía truyền đến vô số tiếng la hét, miểu sát, miểu sát, miểu sát, miểu sát ta, Nam Mơ Đo. Ta là bài danh thứ 19, hiện tại để ta đánh vỡ thần thoại miểu sát của ngươi đi. Thanh niên cùng Trương Hiểu Vũ đối chiến là cao thủ đứng đầu liên minh bốn quận lớn, nghe thấy người hò reo cho Trương Hiểu Vũ tiếng hô, trong lòng âm thầm khó chịu. Vậy thì miểu sát. Trương Hiểu Vũ khỏe miệng hiện ra một nụ cười, thân hình liên tục chấp động, xuất hiện ở trước người đối phương, một chưởng bổ ra ngoài. Hộ thể nguyên lực vỡ nát, người bay ngược ra khỏi sân thi đấu. Miểu sát vẫn còn tiếp tục. Chương 97, Lang Vương tiễn ra nhạc, thiếu niên á cự nhân. Giống, giống. Sân thi đấu lập tức sôi trào lên, thật tựa là miểu sát, đây chính là cao thủ bài danh thứ 19. Trương Hiểu Vũ đến tột cùng là thần thánh phương nào, ở trận đấu kế tiếp có thể tiếp tục biểu diễn miểu sát tiếp không, hoặc là ai có thể miểu sát Trương Hiểu Vũ, lập tức trở thành miểu sát hủy diệt giả. Liên tục 3 lượt miểu sát, làm cho Trương Hiểu Vũ mang vào danh xưng miểu sát thiếu niên. Hơn nữa nhanh chóng được tôn sùng, đã trở thành xưng hô đứng đầu của người trong sân thi đấu. Thật đúng là điên cuồng. Liêm Thử Đồng Xuyên cười khổ. Lang Vương tiễn ra nhạc cũng như mày, lần đầu tiên hắn không tự tin với chính mình, đây là chuyện trước đó chưa từng có. Lý Đức và Hoa Tuấn Kiệt nhìn nhỏ cười, Kim Quang Quận Thành bên này sau Lý Dục sau lại có thêm một cái chiêu bài, đây là chuyện tốt, bọn họ không có ghen ghét chút nào, ngược lại phi thường tự hào, là tự hào vì bằng hữu. Lạc Thi Thi cười nói, Hiểu Vũ, lại miểu sát đối thủ nữa, danh khí ngươi sắp bằng với tuyển thủ hạt giống rồi. Cái này từ tiếng hô của người xem có thể cảm giác được, hiện tại người ủng hộ Trương Hiểu Vũ lên đến hơn vài người, còn có một bộ phận vẫn duy trì sự hoài nghi. Bọn họ đã thích miểu sát như vậy, ta sẽ hết sức. Trương Hiểu Vũ kiếp trước và kiếp này đều là một cái thanh niên nhiệt huyết, ai không thích trở thành mục tiêu được mọi người sùng bái. Hoan nghênh miểu sát thiếu niên của chúng ta lên đài, lần này đối thủ của hắn là Cao Kiệt bài danh thứ 13, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, thần thoại miểu sát có còn tiếp thể không? Người trọng tài biết rõ Trương Hiểu Vũ được hoan nghênh, ngữ khí tự nhiên khác với lúc trước. Xuy, đột nhiên cả sân thi đấu truyền đến trận trận thanh âm xuy xuy, đương nhiên hư âm thanh không phải nhằm vào Trương Hiểu Vũ, mà là vào đối thủ Cao Kiệt của Trương Hiểu Vũ. Có lẽ là bị áp lực do Trương Hiểu Vũ miểu sát, lại có lẽ vì bảo hiểm, Cao Kiệt mặc áo giáp nặng nề, trên mặt dùng da hoang thú bọc lại, lôi điện rất khó tiến vào trong thể nội, hộ thể nguyên lực cứng cỏi ở trong nháy mắt đã được kích phát, cả người trang bị đến tận răng. Đối mặt thanh âm của người xem, Cao Kiệt sắc mặt có chút tái nhợt, thầm nghĩ trong lòng, tận tình cười nhạo đi. Chờ ta đánh vỡ thần thoại miểu sát của hắn, thậm chí đánh bại hắn. Các ngươi mới biết ai mới là miểu sát hủy diệt giả chân chính. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu rồi. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nhìn đối phương. Cao Kiệt hai chân dang rộng ra, trọng tâm phóng thấp, tự tin nói, đến đây đi. Trên tay phải lôi quang lập lòe, cùng lúc trước khác nhau, một tia gió lốc quấn quanh nắm tay của hắn, mơ hồ mang đến âm thanh kiếm ra khỏi vỏ sắc bén xé gió. Dưới chân điện mang màu xanh ra trời chớp động. Trương Hiểu Vũ gần như ở trong nháy mắt tới gần đối phương, tay phải bí mật mang theo tiếng kình phong gào thét đánh ra ngoài, nếm thử phong lôi trưởng chính thức có uy lực như thế nào. Với anh, hộ thể nguyên lực sụp đổ, lôi điện sắc bén liên tiếp nện lên trên khải giáp của đối phương, thiêu đốt tầng da hoang thú cưng cỏi quan xoắn lại. Ha ha! Muốn phá vỡ áo giáp da thú của ta là không thể nào. Cao Kiệt khỏe miệng toát ra. Không đợi Cao Kiệt tiếp tục trào phúng Trương Hiểu Vũ. Áo giáp đạ hoàng thú hầu như không gì phá nổi chợt bị chém thành mảnh nhỏ, một cự trưởng bắn ra, đem thân hình của hắn đánh văng xuống đài. Đứng thẳng tại chỗ, Trương Hiểu Vũ không khỏi không cảm khái năng lực thừa nhận của tâm lý đối phương, có thể dưới âm thanh của mọi người như vậy mà kiên trì lên sân khấu, cũng coi như một người mạnh mẽ. Đáng tiếc, một trưởng vừa rồi của Trương Hiểu Vũ là phong lôi trưởng chân chính, bên trong chẳng những có lôi điện táo bạo sắc bén, mà còn ẩn chứa luồng gió sắc bén. Đương nhiên, Trương Hiểu Vũ không có khả năng nắm giữ phong nguyên lực, phong lôi trưởng ẩn chứa gió bất quá là lôi điện sinh ra nhiệt độ cao mang đến một cỗ gió nhiệt, áp xúc cùng một chỗ chẳng khác gì một cây chùy thủ đốt trên lửa hồi lâu, sắc bén vô cùng. Miểu sát thiếu niên lại đánh ra tuyệt kỹ miểu sát, rốt cuộc ai có thể kết thúc hắn, chẳng lẽ nhất định phải là võ vương cao thủ, đây là chuyện từng người xem đều muốn biết. Cho đến giờ phút này, danh khí của Trương Hiểu Vũ đã không thua tuyển thủ hạt giống, thậm chí được xưng là tuyển thủ hạt giống, phong quang nhất thời vô lượng. Trương Hiểu Vũ mặc dù cũng hưởng thụ nhưng đồng thời cũng không để ý quá nhiều những chuyện này, danh khí của hắn là thành lập ở trên việc thắng liên tiếp và miểu sát, nếu như trận tiếp theo hắn không thể miểu sát hoặc là bị đánh bại, danh khí ngược lại sẽ trở thành độc dược chí mạng, thoáng cái đem hắn đánh vào đáy cốc. Kiêu ngạo đi! Chờ ngươi tiến vào thập cường, xem vạn sư huynh của ta ngược đãi ngươi như thế nào. Tôn Nguyệt Hương trong đầu đã hiển hiện tràng cảnh Trương Hiểu Vũ bị nhục nhã. Ngồi ở bên cạnh Tôn Nguyệt Hương không phải Tôn Phóng, mà là một thanh niên anh tuấn dị thường, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, thân hình cao lớn cho dù ngồi trên ghế cũng có vẻ không ai bị nổi, ngạo khí mười phần. Đồng thời khi dưới chân hắn còn nằm sấp một con hoang thú cực lớn, lông mao toàn thân màu tím, lông bẩm xóa tung ra, khiến cho cả người cũng lớn hơn rất nhiều, người có kiến thức phong phú liếc một cái cũng có thể thấy được, đây là một đầu hoang thú cấp 3 đỉnh phong, Tử Vân Sư. Sư muội, đánh bại Tôn Phong chính là hắn sao? Thanh niên hừ lạnh nói. Tôn Nguyệt Hương gật gật đầu, giọng căm hận nói, vạn sư huynh, chính là hắn còn phát ngôn bừa bãi sẽ chờ ngươi đến. Người nói chuyện với Tôn Nguyệt Hương tất nhiên là vạn sư huynh Vạn Trắc Minh, vì bắt hoang thú cấp 3 đỉnh phong Tử Vân Sư, Vạn Trắc Minh trọn vẹn tốn mất nửa tháng mới thành công, cuối cùng có thể kịp thời trở về gốc. Hừ, khẩu khí không nhỏ, từ khi tiến giai võ vương còn chưa chính thức chiến một trận với ai, mượn hắn khai đao đi. Trong mắt Vạn Trắc Minh phát ra ánh sáng lạnh, ngạo nghễ nhìn Trương Hiểu Vũ ngồi ở ngoài mấy chục thước. 50 cường tấn cấp 25 cường bắt đầu áp dụng điểm tích lũy. Nếu như trong 25 người tấn cấp ai có điểm tích lũy thấp nhất, sẽ bị trực tiếp loại ra, cho nên trận chiến kế tiếp, mỗi người đều đem thực lực mạnh nhất của mình bày ra, tranh thủ điểm tích lũy cao hơn. Lý Đức Nương theo Kim Xà Kiếm Hưu Kinh Vô Hiểm tấn cấp đến 25 cường, điểm tích lũy là 80, điểm tích lũy cao nhất là 100. Hoa Tuấn Kiệt cũng tấn cấp đến 25 cường, điểm tích lũy 76. Tư Đồ Tú Tú điểm tích lũy 79. Nếu như Trương Hiểu Vũ tấn cấp thành công, Kim Quang Quận Thành tiến hạng trước 30 trên bảng có tổng cộng 5 người, so với 4 phe phái khác cũng tương đối, đây cũng là lần đầu tiên Kim Quang Quận Thành và những phái hệ khác cân sức ngang tài. Trương Hiểu Vũ, tiếp tục miểu sát. Đến trận đấu Trương Hiểu Vũ, trang diện lập tức nóng nảy, Trương Hiểu Vũ vẻ mặt mỉm cười lên trên đài. Lang Vương đánh bại Trương Hiểu Vũ, kết thúc hắn. Đánh bạo miểu sát thiếu niên. Tiếng hô bên này không hề yếu hơn so với bên Trương Hiểu Vũ, bởi vì lên đài là một cao thủ bài danh thứ 7, Lang Vương Tiễn Gia Nhạc. Là Lang Vương Tiễn Gia Nhạc. Trương Hiểu Vũ muốn chiến thắng hắn cũng không có nhiều hy vọng, lại càng không thể miểu sát. Lý Đức lo lắng nói. Hoa Tuấn Kiệt sắc mặt ngưng trọng, Lang Vương Tiễn Gia Nhạc cường thế hắn cũng phi thường rõ ràng, trận đấu phía trước rõ ràng đối phương không dùng hết sức, không biết 3 năm qua tột cùng tiến bộ đến mức nào. Lần này chỉ sợ Phong Lôi trưởng không cách nào miểu sát hắn, dù sao Phong Lôi trưởng nhiều nhất là nhân cấp trung thừa vũ kỹ, còn đối phương không có khả năng không có vũ kỹ cao cấp hơn Phong Lôi trưởng. Trương Hiểu Vũ sắc mặt không động, âm thầm phân tích. Chương 98, miểu sát còn đang tiếp tục, thiếu niên á cự nhân. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà miểu sát và thắng liên tiếp sẽ ngưng hẳn ở chỗ này. Lang Vương Tiễn Gia Nhạc từ bên trong nguyên giới lấy ra vũ khí của mình. Một đôi thiết chảo phát ra tia sáng trắng lập lòe, cẩn thận an trí ở trên bàn tay. Đó là lang chảo, vũ khí của lang vương. Chơi ạ! Rốt cục có thể thưởng thức được trực tiếp cùng lang loạn vũ rồi. Tổng cộng là 7749 chảo, mỗi chảo sau đều hơn chảo trước, nghe nói trừ phi là cao thủ cấp bậc võ vương, bằng không không có người nào có thể ngăn trở một chiêu này, mà ngay cả Vạn Trắc Minh bài danh thứ 6 cũng không dám đối mặt chính diện với cùng lang loạn vũ. Trương Hiểu Vũ đang mặc một thân áo da màu xanh da trời, mái tóc dài buộc lại bằng một sợi vải màu xanh, gió lạnh thổi phía dưới phất phới bay lên, hắn thản nhiên nói, thật xin lỗi, ngươi không được. 6 chữ vô cùng đơn giản, tràn ngập một cỗ khí phách bệ nghệ khó tả. Rất tốt. Tiễn Gia Nhạc hai mắt híp lại, bên trong lập lòe hàn quang bức nhân, trên thiết chảo mang theo một tia lục sắc khí kình quỷ dị hung hãn lượn lờ. Lang đột. Thân hình thoáng một cái. Sau một khắc Tiễn Gia Nhạc dĩ nhiên xuất hiện ở giữa không trung trước người Trương Hiểu Vũ, tốc độ cực nhanh mắt thường cũng vô pháp truy tung quỹ tích của hắn. cuồng lang loạn vũ, tung hoành thiên hạ. Trong miệng nổ ra tám chữ, tiễn gia nhạc thân hình mạnh mẽ xoay chuyển, đồng thời vô số đạo trảo ảnh lục sắc cực lớn phô thiên cái địa bao phủ đến, âm thanh suy suy xé trời liên miên không dứt. Tạp sát, mặt đất phảng phất như bị cày nát, rất nhiều vết trảo lộn xộn sâu nửa thước, thanh thiết thạch cứng rắn lúc này như đậu hủ yếu ớt không chịu nổi, bị trà đạp đau khổ. Một sợi tóc bị trảo phong cắt đứt, Trương Hiểu Vũ thờ ơ, lúc này chân phải như chậm lại cực nhanh chuyển ra phía sau, tay phải nắm lại đặt ở eo, sau đó ánh mắt khóa chặt lại lang vương tiễn gia nhạc giấu ở sau vô số trảo ảnh. Võ ra cho ta. Trảo ảnh trong chốc lát phong tỏa ở bốn phương tám hướng Trương Hiểu Vũ, giống như thiên la địa vong không chê vào đâu được. Ồ, rốt cục hoàn thành cuồng lang loạn vũ, lúc này nó mới là chân chính không chê vào đâu được. Cũng chỉ có đột phá từ chính diện mới có một đường hy vọng có thể thắng được, Tiêu Liệt Tiêu Diêu quận thành ngồi ở dưới đài khen. Xem ra miểu sát thiếu niên bại cục đã định, miểu sát thần thoại tự nhiên tự sụp đổ. Trọng tài lúc này đột nhiên bình luận. Trên khán đài người xem đều đã cho rằng Trương Hiểu Vũ nhất định thua, trong lòng có chút thất vọng, đồng thời cũng tự rêu nở nụ cười, chẳng lẽ còn trông cậy đối phương tiếp tục miểu sát, quá không lý trí. Chào ảnh trong nháy mắt tiếp xúc đến. Trương Hiểu Vũ trong mắt tinh mang lập lòe, từ cực tĩnh chuyển thành cực động, đột nhiên bổ ra một quyền. Thất thương quyền đệ nhị sát, phách không quyền. Vô hình không gian bị đè ép thành mỏng giống bánh kem, chẳng những đem trảo ảnh toàn bộ đánh sơ xác, mà còn bí mật mang theo khí thế dữ dội bất ngờ xoay tròn bắn nhanh ra, đặt ở trên người lang vương tiễn gia nhạc. Hộ thể nguyên lực nứt vỡ, tiễn gia nhạc không thể tin được bay vụt đi ra ngoài, trùng trùng đâm vào tường phòng hộ dưới đài. Lưu lại một cái hố nhỏ hình người. Không thể ngờ được, miểu sát thiếu niên còn có kinh thiên vũ kỹ, rốt cuộc hắn còn cất giấu những thứ gì. Trọng tài có chút thất thố hét to. Hắn có thực lực trùng kích hạng 6, cuộc đua võ vương. Người xem ngốc trệ, chỉ chốc lát sau trong đầu không tự chủ được bước lên cái ý niệm có chút hoang đường này trong đầu. Hưởng thụ lấy âm thanh đủng thủy triều hộ, Trương Hiểu Vũ hít một hơi thật sâu, ngửa đầu lấy khí thế bệ nghệ thiên hạ quát, miểu sát còn đang tiếp tục. Giống, sân thi đấu hoàng gia vốn đã sôi trào tiếp tục bị tiếng hò hét của mọi người làm cho rung động, bất kể là người ủng hộ hay không ủng hộ Trương Hiểu Vũ cũng đều đứng lên lớn tiếng hò hét. Gia hỏa này thật quá ồn ào. Chưa bao giờ hưởng thụ qua đãi ngộ như thế, Vạn Trác Minh ghen ghét nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ, trong đầu nghĩ đánh bại hắn như thế nào mới có hiệu quả tốt nhất. Tiêu Linh khuôn mặt che lụa mỏng, trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ. Trương Hiểu Vũ có thể nói là một thiên tài hạng nhất nàng từng gặp qua, năm nay mới 18 tuổi đã có thành tựu như thế, làm cho người nhìn quen thiên tài như nàng cũng sinh ra cảm giác kinh diễm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngay cả tiểu lang cũng bị một chiêu đánh bại. Đứa nhỏ này thiên phú cao hơn ngươi. Linh Nhi. Ngồi ở bên cạnh Linh Nhi là một mỹ phụ mặc quần áo màu chanh, bàn tay thon dài vướt một cái mũi, cảm thán nói. Tiểu Linh cam chịu. Nàng lúc 18 tuổi là đại võ sư tứ cấp, mặc dù nương theo ưu thế công pháp và vũ kỹ có thực lực đấu với đỉnh phong đại võ sư, nhưng so với Trương Hiểu Vũ rõ ràng yếu nhược hơn rất nhiều, bất kể là tu vi hay là tu luyện vũ kỹ, Trương Hiểu Vũ đều đi trước những người cùng lứa tuổi. Nếu như hắn có thể tiến vào võ vương trước khi cổ chiến trường mở ra, chúng ta sẽ có thêm một thành viên vương bài. Tiêu Linh nói. Trung niên Mỹ Phụ nói, cổ chiến trường mỗi 20 năm mở ra một lần. Lần tiếp theo chỉ còn không tới 3 tháng, thời gian rất cấp bách. Một vòng này Trương Hiểu Vũ và Tiễn Gia Nhạc đều tiến vào 25 cường, điểm tích lũy quả Trương Hiểu Vũ là 100, Tiễn Gia Nhạc là 80. Buổi sáng đi qua, 25 cường chính thức sinh ra, một tên cuối cùng là người của phe Tiêu Diêu Quận Thành, điểm tích lũy 62, trực tiếp bị loại bỏ. Buổi chiều chính thi đấu bài danh 30 cường, đồng dạng là chế độ điểm tích lũy. Như vậy tránh khỏi có ít người thực lực rất mạnh, nhưng mà bị người thực lực mạnh hơn đánh bại, làm cho xếp hạng và thực lực không phù hợp. Bài danh thi đấu chia làm 3 bộ phận, đầu tiên là thứ 21 tên đến thứ 30, bộ phận thứ 2 là thứ 11 đến thứ 20, cuối cùng mới là thi đấu bài danh thập cường, cũng là những trận đấu mọi người mong đợi nhất. Thời gian cơm trưa một canh giờ qua đi, tuyệt đại bộ phận người xem đều thừa dịp trận đấu chưa bắt đầu, hào hứng bừng bừng thảo luận các trận tiếp theo. Không biết miểu sát tiểu tử có thể tiếp tục miểu sát hay không, thật mẹ nó sướng. Ngay cả lang vương tiễn gia nhạc cũng có thể miểu sát, ta khẳng định hắn có thể đi vào thập cường, nhưng mà miểu sát thì không chắc, dù sao Lang Vương tiễn ra nhạc là hạng 7 của lần trước, lần này còn chưa có xác định. Trận đấu bắt đầu rồi, ha ha, trận đấu chính là miểu sát thiếu niên. Thi đấu bài danh 30 cường đều là rút thăm quyết định đối thủ, Trương Hiểu Vũ may mắn ngẫu nhiên là người thi đấu thứ nhất. Sắc mặt tái nhợt đi lên trên đài thi đấu, đối thủ của Trương Hiểu Vũ là một thanh niên 26-27 tuổi, giờ phút này hắn thầm nghĩ không may, rút người nào không rút, hết lần này tới lần khác lại rút hắn lên. Huynh đệ, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Thanh niên tới gần Trương Hiểu Vũ, thấp giọng nói. Trương Hiểu Vũ nhàn nhạt nhìn đối phương, muốn nghe nghe hắn nói cái gì. Có thể đừng miểu sát ta không, sau trận đấu ta sẽ đưa cho ngươi 5 vạn lượng hoàng kim. Thanh niên cách Trương Hiểu Vũ không tới một thước, đột nhiên một cước ngang ngược đà đến, tốc độ nhanh như lưu tinh, khí thế hung hãn sắc bén bức nhân, nơi nào còn có bộ dáng không may lúc trước. Không xong, Trương Hiểu Vũ đã sớm phòng bị hắn, nhưng đối phương tu vi lại không thua Lang Vương, lập tức Trương Hiểu Vũ lâm vào thế bị động. Chuyện gì xảy ra? Người xem có chút mờ mịt, thanh niên nói chuyện quá nhỏ, không ai có thể nghe thấy, bọn họ chỉ nhìn thấy thanh niên từng bước một tiếp cận Trương Hiểu Vũ, sau đó một cước ngang ngược đá đi. Thanh niên một cước đá ra, khoe miệng toét ra nói, đồ ngu, loại tiểu kế này cũng không nhìn ra, thật không biết ngươi luyện đến đỉnh phong đại võ sư như thế nào. Thật sao? Lôi thiểm. Trương Hiểu Vũ thân hình lay nhẹ. Một cước đá trúng ngực Trương Hiểu Vũ, rồi chui vào trong ngực hắn, nhưng mà thanh niên không có một chút cao hứng nào, ở dưới ánh mắt giật mình của tất cả mọi người, thân ảnh Trương Hiểu Vũ rất nhanh hóa thành lam sắc quang điểm, tan rã ra. Đó là tan ảnh. Tốc độ thật nhanh. Phách không quyền. Giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng thanh niên, Trương Hiểu Vũ một quyền nhẹ nhàng đánh tới. Oanh, thân thể thanh niên bị đánh trúng chuyển bay thẳng đi, ở trên tường phòng hộ lưu lại một cái hố nhỏ hình người. Vẫn như cũng là một chiêu miểu sát, Trương Hiểu Vũ bày ra tốc độ cực kỳ kinh người, ngoại trừ một số ít, không ai biết hắn tránh ra như thế nào, cũng là tránh ra từ lúc nào. Chương 99, các hiển thần thông, thiếu niên á cự nhân. 30 tuyển thủ mạnh mẽ bài danh thi đấu, ngoại trừ tuyển thủ hạt giống, mỗi người nhất định phải đấu 3 trận, sau 3 trận mà tổng điểm tích lũy cao hơn 4 người khác thì sẽ tiến vào đến thập cường, cho nên Trương Hiểu Vũ còn có 2 cuộc tranh tài. Không để cho ủng hộ người khác thất vọng, Trương Hiểu Vũ kế tiếp 2 cuộc tranh tài như cũ là miểu sát đối thủ, bắt được điểm tích lũy 300, thành công tấn cấp thập cường. Lý Đức Bằng vào kim xà kiếm uy lực, nhất cử vọt lên đứng hạng 12. Hoa Tuấn Kiệt hơi kém, xếp hạng thứ 15 tên, mà hắn vị hôn thê Tư Đồ Tú Tú cũng xếp thứ 14. Hiện thời, Kim Quang quận thành 5 người đều là tiến nhập trước 20 tên, bài danh đệ nhất trong ngũ đại phe phái, và đây cũng chính là từ trước tới nay lần đầu tiên. Sắc trời dần dần tối, thập cường bài danh thi đấu sẽ vào ngày mai cử hành, mà ngày mai cũng chính là thanh niên cao thủ đại tái ngày cuối cùng, tất cả mọi người xôi trào. Nhưng đồng thời trong lòng cũng mang theo phiền muộn, bởi muốn quan sát như vậy trận đấu lại phải tiếp tục đợi thêm 3 năm. Ngày thứ 2, ngày mới sáng, bên ngoài nhiệt độ rất thấp, liền có vô số người hướng hoàng gia sân thi đấu tiến đến, thập cường thi đấu mỗi một trường đều đặc sắc dị thường, bỏ qua một chút đều làm cho bọn họ cảm thấy tiếc nuối. Một lúc lâu sau, trận đấu chính thức bắt đầu, trận đầu đối chiến hai bên danh tự thông báo đi ra, lập tức làm cho tất cả mọi người âm thanh kêu to lên. Tiêu Diêu quận thành đệ nhất thiên tài Tiêu Liệt đối với Tào Lượng. Tào Lượng và Trương Hiểu Vũ giống như, đều là từng bước một đánh vào top 10 tên. Tiêu Liệt tiên vương ấn uy lực vô cùng, không biết trận đấu này có biết dùng hay không đi ra. Bên cạnh người xem hèn mọn nói, ngươi đần. Đối thủ bất quá là cái đỉnh phong đại võ sư, đáng giá Tiêu Liệt dùng ra tiên vương ấn sao? Tiên vương ấn, cái này vũ kỹ danh tự rất bá đạo phiêu giật, ngược lại muốn kiến thức kiến thức. Trương Hiểu Vũ đem chúng quanh thanh âm thu hết thai đáy, đáy lòng bay lên từng một đổ chờ mong. Thi đấu thể thao trên đài, Tào Lượng mặt sắc mặt ngưng trọng trắng, song tay nắm lây dài 2 thước thiết côn, đỉnh hội tụ một đám màu da cam sắc hỏa diễm. Tiêu Liệt dơ đủ như nhẹ đứng ở 10 mét ngoài, nói, ngươi còn không có tư cách để cho ta sử dụng ra ẩn giấu vũ kỹ, giữa chúng ta chênh lệch không cách nào lấy tính bằng lẽ thường. Tào Lượng nuốt nuốt nước bọt, đánh qua mới không có tiếc nuối. Sợ thua không đánh mới là lớn nhất tiếc nuối, đến đây đi. Tan vỡ phong hỏa luân. Thiết côn gì đó chuyển động, hình thành 2 đạo xoay tròn địa hỏa diễm côn ảnh, một đường lê qua mặt đất, hướng về Tiêu Liệt báo táp mà đi. ngón trỏ hố lượn, cài ở ngón cái phía trên, Tiêu Liệt nhẹ nhàng đối với lên hỏa diễm côn ảnh bắn hai cái. Vâng! Vâng! Hỏa diễm côn ảnh chưa tới gần Tiêu Liệt, liền bị trong nháy mắt phá hủy, Tào Lượng thần sắc trì trệ, ngơ ngác nhìn xem Tiêu Liệt và hắn thứ ba nhớ trong nháy mắt. Hộ thể nguyên lực nứt vỡ, Tào Lượng thân hình ngược lại bắn đi ra, gọn gàng linh hoạt té xuống thi đấu thể thao đài. Đó là Tiêu Liệt lưu ba chỉ, thật lợi hại. Thính phòng trên tiếng thán phục vang lên. Tào Lượng thực lực so với Lang Vương Tiễn Gia Nhạc mạnh không ít, lại ngăn không được Tiêu Liệt hời hợt ba nhớ trong nháy mắt, không hổ là trên một lần bài danh thứ ba, lần này dĩ nhiên là võ vương cao thủ Tiêu Liệt. Tiêu Liệt thắng. Người trọng tài kích khởi bắn ra bốn phía gọi quát lên. Trận thứ hai, La Nguyên Phách đối với Tiếu Khắc. Nếu như nói Tiêu Liệt là khí phách cao quý còn có một sợi sợi phiêu dân ngoài, vợ ý La Nguyên Phách chính là được thuần túy khí phách, cao lớn khôi ngô thân thể hướng một ít đứng, khắp không khí lập tức bị hắn khí phách tràn ngập, khiến cho chúng người trong mắt không tự chủ được nhìn qua, không để mắt đến trừ hắn bên ngoài bất luận cái gì gì đó. Tay phải bình thân, La Nguyên Phách dùng ngón tay đối với Tiếu Khắc, khí phách nói, một chiêu. La Nguyên Phách muốn một chiêu miểu sát Tiếu Khắc, chẳng lẽ hắn là muốn cùng miểu sát thiếu niên giống như, hưởng thụ miểu sát mang đến khoái cảm, hay hoặc là đối phương thật rất yếu, ngay cả hắn một chiêu cũng ngăn không được. Tiếu Khắc mặt không biểu tình, từ nguyên giới bên trong tay lấy ra bạc trói đại thiết thuẫn, trên mặt khắc cổ xưa hoa văn, theo Tiếu Khắc nguyên lực quán chú trong đó, đất hoàng sắc quang mang bao trùm ở bạc lá chắn phía trên, ngăn trở hắn trước người chỗ có không gian. Thổ nguyên lực tăng thêm đại thiết thuẫn, thiên. Có người đã bắt đầu kêu lên. Trương Hiểu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, muốn ngăn trở La Nguyên Phách một kích hay là rất không có khả năng, từ La Nguyên Phách tự tin khí phách biểu lộ cũng có thể thấy được, đối phương căn bản không quan tâm. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Như vậy ta muốn bắt đầu công kích. La Nguyên Phách nói. Tiếu Khắc chân phải hướng về sau dịch một bước dài, thân hình có chút ố lượng, đại thiết thuẫn gắt gao chống đỡ ở phía trước, tinh quang lập lòe ánh mắt nói cho đối phương biết, hắn đã chuẩn bị xong. Nói một chiêu chính là một chiêu. La Nguyên Phách vừa sải bước đến Tiếu Khắc trước người, trên nắm tay lôi quang dung chuyển, mơ hồ truyền đến tiếng sấm, một quyền chính là hoành đi ra ngoài. Hưng phấn tư. Lôi quang và đất hoàng sắc quang mang đụng đụng vào nhau, hỗn loạn khí kình loang lổ cuốn dao cùng một chỗ. Sau một khắc, một con cự lang đầu lâu mạnh mẽ hình thành, mở ra cự trùy một ngụm đem Tiếu Khắc tinh cả đại thiết thuẫn nuốt đi vào. Đá xanh thiết sàn nhà nổ tung một cái vài thước lom sâu ấn. Tiếu Khắc toàn thân mạo hiểm sợi sợi mạnh mẽ dòng điện nằm ở lõm trong hầm, bên cạnh đại thiết thuẫn vặn vẹo không thành bộ dáng. Cương đại, tất cả mọi người cho ra như vậy lời bình. Trận thứ ba, Tiêu Linh đối với Á Cự Nhân A-man. Á Cự Nhân A-man cường thế, phía trước tất cả mọi người được chứng kiến, vẹn vẹn là cường độ đã vượt qua Tuyết Ngân Thiết, không khí quyền càng vô kiên bất tồi, không biết Ngọc Liên công chúa Tiêu Linh như thế nào đánh bại hắn, hoặc là lấy mấy chiêu đánh bại hắn. Đương nhiên, không ai sẽ cho rằng Tiêu Linh thất bại. A-man cực lớn thân hình đứng ở thon dài huyền chuyển Tiêu Linh trước mặt, phụ trợ Tiêu Linh giống như nhà bên tiểu cô nương giống như, từ vẻ ngoài trên xem, chỉ sợ A-man một cái đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết nàng. A-man bất hòa nữ nhân đánh nhau. A-man lắc đầu. Tiêu Linh che một tầng bạch sắc lụa mỏng, như ẩn như hiện khuôn mặt có vẻ thần bí xinh đẹp, nói, trên chiến trường không có phận chia nam nữ. A-man huynh đệ sao có thể như thế xem nhẹ nữ nhân? A-man nói, ở thôn chúng ta thông minh, nữ nhân là sẽ không trên chiến trường. Thật đúng là ngoan cố. Tiêu Linh trên mặt hiện lên sợi sợi bất đắc dĩ, chợt nói, không cùng ta chiến đấu, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ quyền? A-man giảo hoạt nói, nữ nhân không cần chiến đấu, cho nên một trận chiến này tính ta thắng A. Cười khẽ một tiếng, Tiêu Linh giương tay vi Phật. Phanh! Một vòng màu vàng rung động ở A-man trước ngực nổ tung, cực lớn thân hình giờ phút này lướt nhẹ giống như lông ngỗng giống như bay đi ra ngoài, trùng trùng ngã trên mặt đất. Tiêu khiển Tiêu Linh chính là không có kết quả tốt. Tiêu Linh xoay người đi xuống thi đấu thể thao đài. Không có có một dễ chê ơ. Cùng bọn họ so sánh với, bị Trương Hiểu Vũ và Thi Đại Nguyên liên thủ giết chết huyền âm môn cao thủ Triệu Nguyên bất quá là tiểu nhi khoa, nhảy lớp chiến đấu chỉ sợ là bình thường nhất sự tình. Chương 100, Tử Đồng VS Lôi Thiểm, Thiếu Niên Á Cự Nhân. Các vị, cuộc tranh tài thứ tư, các ngươi đoán xem sẽ là ai? Người trọng tài lúc này ấn một cái nút, dương giọng nói. Trương Hiểu Vũ, Trương Hiểu Vũ. Miểu sát thiếu niên, miểu sát thiếu niên. Người trọng tài hắng giọng, dương cuống họng quát, xin mời miểu sát thiếu niên Trương Hiểu Vũ, còn có đệ nhất thiên tài Tử Hà kiếm phái, Vạn Trắc Minh vừa mới tiến vào cảnh giới võ vương.
Giống, giống, giống.
Đây có thể nói là trận đấu đặc sắc nhất trước thập cường thi đấu, ba trận phía trước ba người đều cơ hồ bị miểu sát, nhưng mà Trương Hiểu Vũ vốn có danh xưng miểu sát thiếu niên, còn có danh xưng ngầm thiên hạ đệ nhất dưới võ vương, Vạn Trắc Minh muốn một chiêu miểu sát Trương Hiểu Vũ là chuyện gần như không có khả năng. Dưới chân điện mang màu xanh ra trời chợt lóe, Trương Hiểu Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở trên đài thi đấu, tốc độ mắt thường không thể thấy được làm cho mọi người lại thét lên một hồi. Chút tài mọn. Vạn Trắc Minh lạnh lùng cười, tử sắc quang hoa đẩy về sau làm hắn bắn tới, thân hình cũng xuất hiện trong nháy mắt ở trên đài thi đấu, lại nhìn dưới chân hắn giống như tạo ra hai cái mạng nện, sàn nhà thanh thiết thạch bị giẫm đứt gãy từng khúc. Có vẻ tốc độ của Vạn Trắc Minh không dưới Trương Hiểu Vũ, hơn nữa lực phá hoại càng thêm bá đạo có, người xem tỉ mỉ rất nhanh phát hiện cái kết quả này. Ba chiêu. Vạn Trắc Minh miệt thị nhìn Trương Hiểu Vũ, duỗi ra ba ngón tay. Ba chiêu đánh bại Trương Hiểu Vũ, tất cả mọi người điên cuồng, muốn xem Vạn Trắc Minh đánh bại Trương Hiểu Vũ trong ba chiêu như thế nào. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, 300 chiêu ngươi cũng đừng mong thắng ta. Vạn Trắc Minh ánh mắt bắn ra tinh quang sắc bén, cuồng vọng. Thiếp chiêu thứ nhất của ta, Lạc Hà Trảm. Tử sắc quang hoa ngưng tụ ngoài đầu cánh tay, rất nhanh hình thành một quang nhận mang theo ánh sáng tử kim bóng loáng. Vạn Trắc Minh thấp giọng quát nhẹ, mang theo uy áp khủng bố hướng phía Trương Hiểu Vũ chém tới. Phong Lôi Trưởng. Phong Lôi Trưởng chính thức là sấm gió tê tụ, đã có lực lượng phá hủy của lôi điện, lại lực lượng xuyên thấu của gió, hai bên hợp nhất, vô cùng kinh khủng. Lôi quang cự trưởng và tử kim sắc quang nhận chạm vào nhau, vang một tiếng, cường quang nổ tung, cả đài thi đấu giống như bị quang một quả thiểm quang đạn lên tia sáng, chói mắt làm cho hàng người phía trước nhịn không được nhắm mắt lại. Xem kìa, sàn nhà thanh thiết thạch lại bị đánh vỡ. Người xem mở to mắt chỉ vào vị trí trung ương của đài thi đấu, há hốc mồm hô to. Chỉ thấy vốn là sàn đài thi đấu vốn bằng phẳng lại xuất hiện mấy vết nứt toác dữ tợn, giống như ác ma địa ngục đang mở miệng rộng ra, hít thể không khí phía trên. Thân hình hướng về sau lùi lại 7-8 thước, Trương Hiểu Vũ thành công làm tan mất kình đạo cuồng bạo, vững vàng rơi xuống mặt sàn. Hừ, Vạn Trắc Minh kêu lên một tiếng đau đớn, cố gắng ngừng thế lui lại, ngạnh sinh kháng trụ lực phản chấn cuồng bạo. Chiêu thứ hai, thập tự Lạc Hà Trảm. Chiêu thứ nhất Vạn Trắc Minh chỉ muốn thử thực lực Trương Hiểu Vũ một chút, lúc này đây hắn mới biểu hiện thực lực chân chính ra, thân người giống như một con chim to phá không hướng phía Trương Hiểu Vũ bay đi, cánh tay tạo thành hình chữ thập giao nhau, tử sắc quang nhận trong nháy mắt thành hình, hung hăng chém xuống. Nói thật, đối chiến với võ vương cao thủ vô cùng có hại, đối phương coi như là người có tốc độ kém nhất trong võ vương cũng nhanh hơn đại võ sư rất nhiều. Đương nhiên Trương Hiểu Vũ là ngoại lệ, tốc độ của lôi thiểm quyết có thể nói là vô cùng nổi tiếng, một chỗ có hại khác chính là võ vương có thể phi hành, hoàn toàn có thể tấn công ngươi từ bất kỳ một cái phương hướng nào. Trương Hiểu Vũ không lùi không tiến, một quyền đánh tới nên đón đối phương. Với anh, tia sáng manh liệt hơn cả lần thứ nhất phát ra, trên sân thi đấu mơ hồ rung động, hai thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Chiêu thứ ba, phá diệt tử cầu, ngã xuống cho ta. Hai chiêu trước không có thu hoạch, Vạn Trắc Minh trong lòng hơi chút vội vàng sao động, vừa dứt đã phóng lên trời, tay phải mở ra, một đoàn xoáy màu tím tụ khí cấp tốc quay lại, trong nháy mắt tạo thành một tử sắc quang cầu càng lúc càng lớn, trước mắt thân hình Vạn Trắc Minh ở trên cao mấy chục thước, tử cầu đã lớn đến 4-5 mét, giống như một mặt trời màu tím, uy áp tràn ngập khắp không gian. Toàn bộ người xem lập tức động dung, không cần dùng mắt nhìn. Chỉ cần cảm thụ một chút đã có thể biết rõ trong tử cầu cực lớn này ẩn chứa lực phá hoại khủng bố như thế nào. Tôn Nguyệt Hương có chút hả hê nhìn Trương Hiểu Vũ trên đài, phá diệt tử cầu của Vạn Sư Huynh chính là đại chiêu chỉ có Tử Hà thần công mới có thể thi triển, chờ chết đi. Không kém cỏi Lý Dục Hoàng Kim quyền áo nghĩa, đại diệt không. Trương Hiểu Vũ thần sắc ngưng trọng, giờ phút này tuyệt đối không thể trốn tránh, nếu không lấy phạm vi của tử sắc quang cầu này, nói không chừng sẽ bị trọng thương. Vốn Trương Hiểu Vũ cho rằng mình luyện thành phách không quyền, mới có thể đủ chiến một trận với Lý Dục, nhưng mà đích thân chiến đấu mới biết nguy hiểm như thế nào, trừ phi đem phách không quyền luyện đến 7-8 phần hỏa hầu, nếu không không cách nào chống lại được. Chỉ có thể thi triển một chiêu kia, lấy thực lực hiện tại thi triển còn có chút miễn cưỡng. Trương Hiểu Vũ hạ quyết tâm, sắc mặt dịu xuống, híp mắt dừng ở tử sắc quang cầu sắp sửa rơi xuống. Đi chết đi. Vạn Trác Minh thân hình phóng xuống dưới, tử sắc quang cầu cực lớn trên tay hung hăng hướng ném về phía Trương Hiểu Vũ. Thất thương quyền đệ tam sát, ma lang sát. Cánh tay phải phồng lên, Trương Hiểu Vũ hướng phía trên đánh ra một quyền chí cương chí mãnh. Trong chốc lát, quyền kinh màu đen tuôn ra, hóa thành một đầu hắc sắc ma lang ngửa mặt lên trời rít gào, tứ chi di chuyển điên cuồng chạy về hướng tử sắc quang cầu. Trong nháy mắt ma lang hình thành, người xem ở đây sinh ra cảm giác bí hiểm đối với Trương Hiểu Vũ, không thể ngờ được giờ này khắc này hắn còn lưu lại tuyệt chiêu, rốt cuộc hắn có bao nhiêu con bài chưa lật nữa. Tử sắc quang cầu và hắc sắc ma lang giống như sao chổi cùng đụng vào nhau, oanh đùng đùng, khí kình màu tím và màu đen tràn ngập trong không gian phạm vi mấy chục thước, loang thoáng có thể thấy được ma lang và tử cầu không ngừng giao đấu, khi thì tử cầu đập ma lang liên tiếp lui về phía sau. Khi thì ma lang mở miệng ra muốn nuốt tử cầu vào. Tiêu Linh, Tiêu Liệt, La Nguyên Phách, Lý Dục bốn người đều nhìn không chớp mắt, nếu như lúc trước, bọn họ chỉ xem Trương Hiểu Vũ như một đại võ sư đỉnh phong cường đại, thì hiện tại cũng đã đem hắn trở thành một đối thủ đáng giá chiến một trận chính diện, có thực lực uy hiếp mình. Năng lượng cuối cùng là năng lượng, luôn luôn có lúc phải tiêu hao hết. Trên bầu trời, ma lang và tử sắc quang cầu đánh nhau chết sống hơn 10 lần liền nổ tung ra. Tan rã thành nguyên khí cơ bản nhất biến mất sạch sẽ. Sắc mặt Vạn Trác Minh tối tăm vô cùng khó coi, tử sắc quang cầu này hao phí gần như 3 thành nguyên lực của hắn lại còn không thể đánh bại Trương Hiểu Vũ, hắn là đại võ sư sao? Miểu sát thiếu niên chống đỡ 3 chiêu, hơn nữa không rơi vào thế hạ phong. Thật mạnh! Đã không cách nào trực tiếp đánh bại hắn, vậy thì hao tổn chết người, võ vương nguyên lực và hùng hậu không phải đại võ sư đỉnh phong có khả năng bằng được. Dù là đã tiêu hao 3 thành nguyên lực còn lại của Vạn Trác Minh cũng tuyệt đối là gấp 2 Trương Hiểu Vũ. Tử hà nguyên lực quán trú vào trong hai mắt, đồng tử Vạn Trác Minh trong lúc thoáng qua biến thành màu tím ngọc lưu ly trạng, quỷ dị nguy hiểm nhìn Trương Hiểu Vũ. Tử đồng vừa ra, coi như là phong quỹ tích cũng có thể nhìn thấy được. Không biết miểu sát thiếu niên ứng phó như thế nào.